Chương 112, đại chiến buộc phát niên đại này hai quân đối chọi, còn chưa có bắt đầu lưu hành đấu tướng, hai phe nhân mã tại trong hoang dã giao đấu, chủ tướng đồng dạng sẽ ở chỗ cao, dựng cờ lớn lên, quan sát toàn quân, tùy thời chuẩn bị thích hợp điều chỉnh thuộc hạ, hoặc thả ra đội dự bị. Triệu Hằng cùng Hàn Tín đứng chung một chỗ, cự cao xa mong. Hàn Tín cảm thán một câu Tần quân không hổ là càn quét lục quốc hổ lang chi sư, uy thế như vậy đích xác bất phàm. Triệu Hằng vỗ bả vai của hắn một cái, thế nào, chúng ta Hàn đại tướng quân cũng sợ. Hàn Tín cũng cười, đương nhiên không sợ, cùng cường địch như vậy giao thủ mới càng thêm thoải mái. Không tệ không tệ, nên có loại này khí phách. Ở đây liền giao cho ngươi, ta đi phía trước xem. Hàn Tín cũng là bảo đảm nói thượng tướng quân lại yên tâm, Hàn Tín nhất định cầm đến ra toàn bộ bản sự, đánh hảo một trận chiến này. Triệu Hằng lấy ra một cái bằng gỗ kính viễn vọng một lỗ, đưa cho Hàn Tín, cái này tiễn đưa ngươi, ngươi cũng biết dùng như thế nào. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đây chính là ta thỉnh cấp cao nhất thợ khéo tạo ra, toàn bộ thiên hạ cũng không mấy cái. Hàn Tín lập tức mừng rỡ đa tạ thượng tướng quân. Triệu Hằng trong tay còn có tân tiến hơn ống nhòm quân sự, bất quá cũng là hiện đại sản phẩm công nghệ cao, thao tác càng thêm phức tạp, lấy ra cũng không tốt giảng giải, Triệu Hằng cũng là giữ lại chính mình dùng. Cũng may lúc đó còn chuẩn bị mấy cái loại này tương đối nguyên thủy bằng gỗ kính viễn vọng một lỗ. Thứ này đặc chiến đại đội có hai cái này đưa cho Hàn Tín, hẳn là đủ phát huy tác dụng lớn hơn. Triệu Hằng bản thân nhưng là cưỡi ngựa du tẩu ở quân trận bên cạnh, chuẩn bị xem có thể hay không đánh cái bắn lén, trực tiếp giết chết vương cách, tuyệt đối có thể giảm mạnh chính mình một phe này thiệt hại. Không gian chữ vật bên trong, hai thanh AV đút tờ súng ngắm cùng năm thanh SVG súng ngắm đều trang bị đạn, tùy thời chuẩn bị mang đến bắn tỉa khoảng cách xa. SVG cái này súng ngắm ở đời sau ăn gà trong trò chơi biểu hiện rất bình thường, nhưng ở trên chiến trường thực tế lại là chân chính đại sát khí. Cái này Nga quốc sản xuất súng bắn tỉa, không giống với các Nga quốc vũ khí như thế nóc đại hát hô, ngược lại mười phần tinh vi, sức sát thương cực mạnh. Sử dụng 7.62 ly đạn, tầm sát thương tại 1000m khoảng chừng, xa nhất ám sát ghi chép đạt đến 1300m. Cầm lên thanh thương này, Triệu Hằng có năm chắc 600m bên trong, một thương mất mạng, 800m bên trong, 90 trở lên chắc chắn. AV đút tờ tính năng, đồng dạng cực kỳ ưu tú, phối hợp tinh chuẩn đồng nhắm, Triệu Hằng có thể tại 1200m về khoảng cách ám sát địch nhân. Triệu Hằng trong không gian đều những thứ này súng bắn địa, có thể nói chính là vì những thứ này lịch sử danh tướng chuẩn bị, vương cách cũng tuyệt đối đủ tư cách. Có thể dùng một viên đạn, đổi lấy phe mình nhỏ hơn thương vong, cớ sao mà không làm đâu. Đến nỗi có thể hay không bại lộ cái gì, bây giờ Triệu Hằng cũng không sợ. Sau trận chiến này, hắn chính là thiên hạ tối cường chư hầu. Đương nhiên, có thể không bại lộ, tận lực muộn bại lộ. Dù sao, tương lai còn rất nhiều trận chiến muốn đánh. Rất nhanh, canh giờ đã đến, hai phe quân trận cũng tới gần đến một cái rất nguy hiểm khoảng cách. Đúng lúc này, một mực đang quan sát Thái Dương Hàn Tín, lập tức hạ lệnh, phía trước quân trận bên trong, đột nhiên tuôn ra số lớn quân sĩ, nhân thủ một mặt cực lớn gương đồng, nhắm ngay đối diện tân quân. Trong lúc nhất thời, tân quân phía trước nhất các chiến sĩ đều bị đồng đưa mắt mở không ra. Không đợi bọn hắn phản ứng lại, Hàn Tín đã hạ lệnh bắn tên, đã sớm chuẩn bị xong cung tiễn thủ phương trận, lập tức tiến lên mấy bước, dương cung cài tên. Dày đặc mưa tên ở trên bầu trời xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, rơi vào trong tần quân phía trước quân trận. Tần quân đội vàng không kịp chuẩn bị, bị Triệu quân gương đồng lung lay con mắt, cung tiễn thủ phương trận trong lúc nhất thời loạn cả lên, căn bản không kịp bắn tên. Cùng lúc đó, Triệu quân hai cánh kỵ binh cũng xuống tới, dọc theo tần quân hai cánh, nhanh chóng tiêu diệt địch quân cung tiễn thủ phương trận. Toàn bộ tần quân tiền quân phương trận lập tức lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Bọn hắn cho tới bây giờ không có gặp phải loại tình huống này, quân địch vậy mà dùng gương đồng. Cái này chiêu trò tổn hại vẫn là Triệu Hằng nghĩ tới, vì thế thật sớm để cho người ta chế tạo một nhóm cực lớn gương đồng, vừa có thể lấy làm tấm thuẫn, lại có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Một chiêu này bị Hàn Tín kinh động như gặp thiên nhân, cùng Triệu Hằng sau khi thương lượng, chế định thích hợp chiến lược, lựa chọn hôm nay thích hợp nhất thời gian, cố ý kéo chậm tốc độ hành quân, chính là vì giờ khắc này. Mưa tên một đợt lại một đợt, tần quân mắt thấy không đúng, chỉ có thể nhắm mắt, trước tiên xông lên. Vương Cách cũng coi như là phản ứng cấp tốc, lập tức để cho phía trước tấm chắn binh, giơ tấm thuẫn lên xông về trước. Giết! Xông lên a! Hai quân rất nhanh tới gần, đại chiến đã bắt đầu. Cổ đại trong chiến tranh, vì phân chia hai phe địch ta, bình thường cũng sẽ ở áo giáp bên trong mặc vào màu sắc khác nhau quần áo. Thần quân lấy màu đen làm chủ, Hạng Vũ Sở quân nhưng là màu đỏ. Triệu Hằng Triệu quân, duyên tập Triệu quốc truyền thống, là đỏ làm xen nhau quần áo. Lúc này, tần Triệu hai phe hôn chiến với nhau, nếu là từ trên cao quan sát xuống, liền có thể nhìn thấy hai bên phảng phất là hai loại màu sắc khác nhau thủy triều, lẫn nhau vén, chậm rãi hoàn toàn xen lẫn trong cùng một chỗ. Tiếng la giết, tiếng binh khí va chạm, đao kiếm bảo thị tâm thanh, tuấn mã tê minh, máu tươi bắn tung tóe, thảm liệt vô cùng. Tại chiến trường biên giới du tẩu rất lâu, Triệu Hằng rốt cuộc tìm được vương cách đại kỳ, khóa chặt vị trí, đo lường tính toán khoảng cách, tìm kiếm khoảng cách thích hợp điểm. Triệu Hằng động tác rất nhanh, tại trên biết tiểu sơn đất, tung người xuống ngựa, xác định 200m bên trong, cũng không người khác, lấy ra một cái AV đút tờ, lần nữa dùng kính viễn vọng xác định vị trí. Sau đó, đo lường tính toán không khí độ ẩm, sức gió hưng gió, điều chỉnh ống nhắm, giơ súng, nhắm chuẩn. Phanh một tiếng, một viên đạn từ trong nòng súng bắn ra. Bắn một phát súng Triệu Hằng, không có chút nào ngừng, phát súng thứ hai, phát súng thứ ba. AV đút tờ họng súng sơ tốc là 850m mỗi giây, nơi này cách vương cách khoảng cách trước chừng 600m, đạn phi hành không đến một giây, trúng đích mục tiêu. Triệu Hằng phía trước hai thương, nhắm ngay vương cách đầu cùng ngực, phát súng thứ ba ngắm trúng là chủ soái Soái Kỳ. Ba phát đi qua, Triệu Hằng lập tức thông qua ống nhắm quan sát. Chỉ thấy xa xa vương cách hét lên rồi ngã gục, tại chỗ nổ đầu, sau đó ngực nổ tung một cái lỗ máu, đã là chết không thể chết lại. Đồng thời, Vương Cách Soái kỳ cũng trực tiếp cắt thành hai nửa. Không xong, tướng quân chết. Kêu một tiếng này ra, cách gần đó người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao Soái kỳ đã ngã trên mặt đất, Vương Cách tướng quân cũng tử trạng thê thảm, phản phất bị thiên phạt. Chủ soái lập tức lâm vào hỗn loạn. Hàn Tín thông qua kính viễn vọng phát hiện không đúng, lập tức hạ lệnh, để cho binh sĩ hô to địch tướng đã chết. Nghe được tin tức Tần quân vốn đang không tin, có thể quay đầu xem, phát hiện chủ soái Soái kỳ đã không thấy, trên đài cao dấu tuyết, chủ soái hỗn loạn tương mừng. Toàn bộ chiến trường lập tức càng thêm hỗn loạn, không thiếu Tần quân đã quay đầu chạy tán. Nhưng vào lúc này, Tần quân hậu phương cũng truyền tới tiếng la giết, nguyên lai là Hạng Vũ trước tiên giết xuyên chặn đánh Tần quân, đã chạy bên này mà đến. Bởi như vậy, Tần quân càng thêm hỗn loạn. Không xong, đằng sau cũng có địch nhân giết tới. Không xong, chúng ta bị bao vây. Tướng quân chết, chúng ta mau chạy đi. Những thứ này trong tiếng kêu, có chút là Tần quân, có chút là nhận được phân phó Triệu quân. Vốn đang tại rằng co chiến trường, lập tức thay đổi tình thế, Tần quân bắt đầu đại quy mô chạy trốn. Trở về chủ soái Triệu Hằng, lập tức hạ lệnh, để cho binh sĩ hô to đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Dần dần, như núi kêu biển gầm chiêu hàng âm thanh, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Triệu Hằng cùng Hàn Tín, Trương Lương liếc nhau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói chắc chắn bên mình sẽ thắng, nhưng tại chân chính kết quả đi ra phía trước, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Chỉ có đến lúc này, mới có thể thở phào, bởi vì Tần quân thật sự bại. Tung hành thiên hạ không ai bị nổi Tần quân, rốt cục vẫn là bại. Mặc dù bại có chút không hiểu đấu, mặc dù Tần quân tướng lĩnh chết có chút kỳ quặc, nhưng những này đều không trọng yếu. Bại chính là bại. Chương 113, chiến hậu kết thúc công việc khi chiến tranh dần dần tiến vào hồi cuối, Triệu Hằng đã sớm đỉnh thương cưỡi ngựa, phóng tới trận địa địch, không ngừng nghỉ chút nào, thẳng đến Tần quân đại chỉ huy. Nơi này Tần quân đã sớm trốn không còn hình bóng, chỉ có một ít Triệu quân sĩ tốt vây quanh ở nơi đây, nhìn xem Tần đem Vương Cách thi thể, nghị luận ầm ĩ các ngươi nói cái này Vương Cách có phải hay không thụ thiên phạt. Thật có khả năng, Tần quân nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chết thảm như vậy. Nói đúng a, ngươi nhìn đầu lâu này đều vỡ vụn, ngực còn có lớn như thế vết động. Nhìn thế nào, cũng không giống phàm nhân làm. Chờ Triệu Hằng đến gần, chúng quân sĩ nhao nhao hành lễ. Gặp qua thượng tướng quân. Gặp qua thượng tướng quân. Triệu Hằng phất phất tay đều đứng lên đi, tản ra, bốn phía cảnh giới. Cái này Vương Cách cái chết đến kỳ quặc, ta phải thật tốt xem xét. Ừm. Theo chúng quân sĩ tản ra, Triệu Hằng quan sát một chút thi thể. Bởi vì Vương Cách cái chết quá kỳ quặc, trong vạn quân, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, tử trạng vô cùng thê thảm. Tần quân sĩ tốt cũng không dám xê dịch Vương Cách thi thể, liền chạy tứ tán bốn phía. Triệu Hằng dĩ nhiên không phải nhìn cái gì thiên phạt, đây hết thể cũng là hắn tạo thành, hắn còn có thể không rõ ràng. Quan sát hoàn tất, căn cứ vào thi thể vị trí, tính toán một chút đường đạn, tại không xa xa ruộng dốc bên trên, Triệu Hằng tìm được ba cái đầu đạn, lặng lẽ thu vào, còn đem đạn mang ra điểm điểm vết máu thanh lý mất. Đến lúc này, Triệu Hằng động thủ vết tích đều bị thanh trừ. Để cho người của cái thời đại này tùy tiện xem xét, cũng tìm không ra người nào vì dấu vết. Không bao lâu, Hàn Tín cùng Trương Lương cũng chạy tới. Hai người nhìn thấy Vương Cách thi thể, cũng là nhịn không được một hồi sợ hãi. Hàn Tín còn tốt một chút, trải qua chiến trận, thường thấy tử thương huyết tinh. Mặc dù trước mắt chàng cảnh chính xác thảm liệt, nhưng hắn còn có thể chịu được. Trương Lương liền gánh không được, tại chỗ liền phun. Vũ khí lạnh chiến tranh có rất ít bề đầu. Đây đất bừa bộn, đích sắc làm cho người buồn nôn. Hàn Tín ổn định tâm thần, cảm thán một tiếng đích sắc không giống phàm nhân làm, sẽ không thực sự là thiên phạt ta. Triệu Hằng gật gật đầu đích thật là thiên phạt, bạo Tần vô đạo, Tần đem bị thiên phạt mà chết. Hàn Tín cùng Triệu Hằng liếc nhau, lập tức hiểu được, lúc này gọi đến sĩ tốt chuyển xuống, bạo Tần vô đạo, Tần đem Vương Cách bị thiên phạt mà chết. Một khắc này trở đi, Vương Cách mặc kệ là thế nào chết, đều phải là thiên phạt. Loại thuyết pháp này mới đúng chư hầu có lợi nhất, thứ nhất có thể trấn nhiếp Tần quân, để cho sau này Tần đem sợ hãi. Thứ hai có thể tuyên dương chư hầu liên quân phản kháng bạo Tần, chính là thuận theo thiên ý, tự có trời trợ giúp. Hơn nữa, rất nhiều Tần quân cũng nhìn thấy Vương Cách chết điều này, tuyệt đối có thể để cái tin tức này càng thêm có thể tin. Đương nhiên, dạng này đối với Triệu Hằng càng có chỗ tốt, có thể tốt hơn giấu giếm hắn xuất thủ bất tích. Tin tức rất nhanh truyền tiếp. Triệu Hằng cũng mở miệng hạ lệnh Tần đem Vương Cách, từng chống cự hung nô, đối với đại hạ dân tộc có công. Hôm nay mặc dù bị thiên phạt, nhưng cũng là bởi vì trợ giúp bạo Tần, tiến đánh ta chính nghĩa chi sư, mới có kiếp nạn này. Người tới, đem Vương tướng quân ngay tại chỗ an táng, mệnh công tượng lập địa. Ừm. Lập tức có người lĩnh mệnh đi làm. Lúc này, Hạ Vũ đang đuổi giết Tần quân, cái này ngốc ngốc tay mơ đã giết điên rồi. Hơn nữa, Hạ Vũ sợ quân giống như hắn điên cuồng, thậm chí ngay cả hàng quân đều không buông tha. Sau khi quân sĩ báo lên tin tức này, Triệu Hằng lúc này để cho Triệu quân sĩ tốt thu hẹp hàng quân, hết khả năng bảo toàn Tần quân. Cùng lúc đó, Triệu Hằng cũng mang theo thân vệ quân, hướng về Hạ Vũ đuổi theo. Đuổi tới nửa đường, gặp một chỗ phương hướng lên khói đặc, Triệu Hằng lúc này dẫn người vào tới. Đuổi tới phụ cận, gặp một chút sở quân vây quanh ở một chỗ lên hỏa nhà dân phía trước, không nói gì không nói. Triệu Hằng mở miệng hỏi thăm đây là có chuyện gì. Sở quân bên trong có người nhận ra Triệu Hằng, lúc này hồi báo Triệu tướng quân, đây là Tần đem liên quan ở giữa, chạy trốn tới nơi đây, cự không đầu hàng, tự thiêu mà chết. Triệu Hằng gật gật đầu, nhìn xem khói đặc quần quật nhà dân, mở miệng hạ lệnh liên quan ở giữa chính là thật dũng sĩ. Chào quân lễ. Tất cả Triệu quân lập tức nghiêm, binh khí giao cho tay trái, tay phải nắm đấm, truy tại ngực trái ngực. Trang diện có chút nghiêm trọng, sở quân cũng xuống ý thức trở nên trang trọng. Sau đó, sở đem hạ lệnh để cho bọn đồng dạng hành lễ gửi lời chào. Hành lễ hoàn tất, Triệu Hằng mở miệng nói liên quan ở giữa người này, ta cũng có chỗ nghe thấy. Đây là Tần quân danh tướng, từng theo Mông Điểm Bắc Ngự Hung Nô, đối với Trung Nguyên bách tính có ân. hôm nay cùng bọn ta đối địch, chẳng qua là lập trường khác biệt, nhưng tìm căn nguyên đến cùng, liên quan ở giữa cùng chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng. Người này cự không đầu hàng, anh dũng hy sinh, nên bị hậu nhân ghi khắc. Người tới, mệnh công tượng lập địa, đem liên quan ở giữa thở bình sinh sự tích khắc tại trên tấm địa, để cho hậu nhân chiếm ngưỡng. Sở Quân đều hơi kinh ngạc nhìn xem Triệu Hằng, Triệu Quân lại là phân ra hai người, lĩnh mệnh làm việc. Rất nhanh, chuyện này cũng bị truyền ra, thậm chí càng truyền càng xa. Trong lúc nhất thời, Triệu Hằng nhân nghĩa chi danh mạnh hơn. Thiên hạ bách tính nghe tin tức, tất cả tán thưởng Triệu Hằng có đại khí độ. Tần Quân không thiếu tướng lĩnh, đối với Triệu Hằng cũng là hảo cảm tăng nhiều. Triệu Hằng từ khởi binh đến nay, cơ hồ chưa từng giết hàng binh hàng tướng, đối đãi đầu hàng Tần Quân tướng sĩ, luôn luôn là thích đáng an trí, hoặc là thả lại cố hương, hoặc là mời làm chính mình dùng, nghiêm trọng nhất, cũng bất quá là phục lao dịch, phục đủ thời hạn nhất định, liền có thể khôi phục tự do, còn có thể trở thành Triệu Hằng chỉ hạ con dân. Lại thêm, Triệu Quân chỗ đến, luôn luôn đối với trăm họ thu không đụng đến cây kim sợi chỉ. Triệu Quân còn có một câu khẩu hiệu chết cóng không hủy đi phòng, chết đói không cấp lương. Tăng thêm Triệu Quân không ngừng tuyên truyền, Triệu Quân nhân nghĩa chi danh đã sớm truyền khắp thiên hạ. Dưới so sánh, Hạ Vũ Sở Quân giống như một đám điên rồ, động thì giết hàng, thậm chí còn có đồ thành. Thân là một quân chủ đẹp trai Hạ Vũ, càng là quyết định quy củ, phàm là người Sở Quân chống quân không người đầu hàng, tất cả giết. Đối với chủ động đầu hàng, Hạ Vũ càng là trướng mắt, cho rằng bọn họ tham sống sợ chết, không có chút nào khí tiết. Dữ dằn như vậy, còn có chút trước sau mâu thuẫn cách làm, căn bản muốn không cho Tần Quân đường sống. Sở Quân Triệu Quân hai bên vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Hơn 20 vạn Tần Quân, ngoại trừ chạy trốn, bị giết, số đông đều đầu hàng Triệu Quân. Cuối cùng thống kê xuống, bởi vì Triệu Hằng kịp thời ra tay, đánh lén tiêu diệt Tần Quân chủ tướng Vương Cách, dẫn đến Tần Quân sụp đổ, lại thêm Triệu Quân bắt đầu chiến lược thỏa đáng, đằng sau Sở Quân lại đến coi như kịp thời, Triệu Quân thương vong rất nhỏ. Tử vong cùng trọng thương không đủ 2000, vết thương nhẹ không thiếu, trong đó không thiếu vẫn là truy kích Tần Quân quá trình bên trong, treo chân, dẫm lên binh khí. Tần Quân đầu hàng Triệu Quân, chừng 11 vạn nhiều. Đoạt lại binh khí lương thảo đổ quân nhu vô số. Hạ Vũ Sở Quân thiệt hại tương đối Triệu Quân liền muốn lớn hơn một chút, đầu tiên là giết xuyên qua Tần Quân chặn đánh binh mã, lại nóng lòng truy kích Tần Quân, 5 vạn Sở Quân, tử thương 5, 6 ngàn. Hơn nữa Hạ Vũ không chấp nhận hàng quân, một trận đánh xuống, chỉ có thiệt hại, lợi tức cực kỳ bé nhỏ. Triệu Hằng cũng coi như là hiểu rồi, vì cái gì trong lịch sử Hạ Vũ sẽ thua bởi Lưu Bang. Hạ Vũ Sở Quân liền xem như lại có thể đánh, nhưng càng đánh càng thiếu. Hạ Vũ loại người này, một lòng nghị báo thù, trong lồng ngực ngay cả hàng quân hàng tướng đều dung không được, như thế nào khả năng có được thiên hạ. Một trận đánh xuống, Triệu Hằng cũng coi như là được cả danh và lợi. Sau đó, Triệu Hằng lập tức hạ lệnh, thật tốt an trí Tần Quân hàng binh, từ trong chọn ưu tú thu nạp vào Triệu Quân, còn phái ra chuyên môn phụ trách tư tưởng công tác đội ngũ, cho đầu hàng Tần Quân tới một bộ tư tưởng xây dựng. Chương 114, tư tưởng việc làm Triệu Hằng ở cái trước thế giới làm nhiều năm như vậy lính đặc chủng, học được cũng không chỉ là kỹ năng chiến đấu, còn có khắp mọi mặt thủ đoạn, kỹ xảo. Ban đêm, một chỗ hàng binh đại doanh. Vừa mới ăn cơm xong Tần Quân hàng binh, đang tụ ở chung một chỗ, vì mình vận mệnh lo lắng bất an. Ngươi nói chúng ta có thể bị giết hay không đi? Cái này hẳn sẽ không, Triệu Quân nhân nghĩa chi danh, thiên hạ đều biết. Triệu Hằng tướng quân càng là nổi danh nhân nghĩa vô song. Cái này ta cũng nghe nói Triệu Quân chưa từng giết hàng binh. Có chút có thể trở lại hương, có chút còn có thể gia nhập vào Triệu Quân. Nhiều lắm là chính là phục mấy năm lao dịch, liền có thể khôi phục tự do. Các ngươi nói chúng ta sẽ bị xử trí như thế nào? Ngược lại ta là muốn về nhà, đánh nhiều năm như vậy trận chiến, không biết có một ngày chôn xương hoang dã. Nói đúng a, cũng không biết trong nhà nữ nhân hải tử thế nào. Ta đoán chắc chắn cùng nam nhân khác chạy. Xéo đi, ngươi bà nương mới cùng người chạy. Đúng lúc này, ba tên người mặc Triệu Quân quân phục chiến sĩ đi đến, trong đó một cái, trong tay còn cầm một cái bằng gỗ ống tròn, phía trước thô sau mảnh, không biết là cái thứ gì. Tần Quân dừng lại nghị luận, nhao nhao nhìn lại. Đi ở phía trước Triệu Quân, giơ lên trong tay ống tròn, tiến đến bên miệng, mở miệng hô các vị Tần Quân các huynh đệ, các ngươi đừng sợ, chúng ta Triệu Quân chưa từng giết hàng. Hôm nay chúng ta tới, ta là cùng đại gia trò chuyện, kể chuyện xưa. Tần Quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết đây là đang làm gì. Chỉ thấy cái kia đi đầu Triệu Quân, cầm trong tay ống tròn giao cho sau lưng một cái Triệu Quân, người kia sau khi nhận lấy, đi đến phía trước, bắt đầu nói chuyện. Lúc này, Tần Quân cũng nhìn hiểu rồi, biết cái kia ống tròn có thể để âm thanh biến lớn. Kỳ thực, đây chính là một giản dị loa. Đi đến trước mặt Triệu Quân, cầm loa lớn tiếng mở miệng nói Tần Quân các huynh đệ, đại gia có phải là kỳ quái hay không? Không biết ta là làm cái gì? Hôm nay ta muốn tới nói một chút chính ta cố sự. Kỳ thực, một năm phía trước, ta và các ngươi mở dạng, cũng là một cái Tần Quân. Dưới trận một mảnh xôn xao, tất cả Tần Quân đều tới hứng thú. Đã sớm nghe nói Triệu Quân sẽ thu nạp hàng binh, còn đem hàng binh coi là mình người, hôm nay nhìn thấy thật. Tên kia Triệu Quân nói tiếp ta gọi Vương Xuyên, mẹ ta sinh ta thời điểm, liếc mắt liền thấy được cửa nhà chúng ta cái chốt, liền lên cho ta cái tên như vậy. Dưới trận Tần Quân lập tức lộ ra mỉm cười, có chút còn nhịn không được cười ra tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt cái này Triệu Quân lập tức liền hôn cắt, danh tự này, cùng bọn hắn số đông đều tên một dạng, rất phổ thông. Nhà chúng ta rất nghèo, trong nhà hải tử cũng nhiều, nuôi sống không dậy nổi. Cho nên ta niên linh vừa đến, liền đi theo quân. Nhưng làm binh cũng đáng à. Ta đã từng theo tướng quân xuất chinh hung nô, đã từng đi theo đội ngũ tiêu diệt sơn phỉ, bao nhiêu lần đều kém chút chết ở trên chiến trường. Theo tên này Triệu Quân giảng giải, Tần Quân dần dần cảm động lây, đem chính mình đưa vào đi vào. Các minh đệ, chúng ta tại sao muốn tham gia quân ngũ? Là vì Đại Tần sao? Nhưng Đại Tần cho chúng ta cái gì? Chúng ta lão gia vợ con lão tiểu, lại qua lấy dạng sinh hoạt gì? Phụ không xong lao dịch, giặc đánh không hết, ăn không đủ no bụng, chịu đến sông đắng. Bạo tần cái gì cũng không có cho chúng ta, ngược lại để chúng ta người nhà tiếp tục chịu khổ. Không dối gạt các ngươi nói, ta ở bên ngoài đã sinh đã tử, trong nhà lại là qua rối tinh rối mù. Ta bất hiếu a. Nói một chút, tên này Triệu Quân còn nước mắt chảy xuống. Dưới đất Tần Quân cũng nhao nhao rơi lệ. Tiếp lấy, tên này Triệu Quân giọng nói vừa chuyển thế nhưng là, kể từ hôm đó Triệu tướng quân đánh vào thành, hết thảy đều thay đổi. Triệu tướng quân chưa từng giết hàng binh, nhanh nhanh chúng ta dàn xếp thật tốt, một trận đều không bị đói chúng ta. Cảm niệm Triệu Quân ân cứu mạng, ta cũng gia nhập bọn hắn. Kể từ trở thành Triệu Quân, ta cảm giác hết thảy đều không đồng dạng. Làm lính quân lương, mỗi tháng đúng giờ phát ra. Trong nhà có thể miễn trừ lao dịch, phụ mẫu còn phân đến thổ địa, vợ con lão tiểu còn có nông thôn quan lại chiếu cố, không để bọn hắn bị khi dễ. Nhà ta trên cửa chính còn treo lệnh bài, quân nhân gia thuộc, quang đinh. Còn có, ngày lễ ngày Tết, nông thôn quan lại còn có thể phái người nhưng trong nhà thăm hỏi, tiện đưa ăn thịt, tiện đưa muối ăn, tiện đưa rượu. Tất cả Tần Quân hàng binh ánh mắt đều sáng lên, thì ra, gia nhập vào Triệu Quân có nhiều chỗ tốt như vậy. Hơn nữa, chúng ta Triệu Quân nếu là chết trận, trong nhà có thể miễn 20 năm lao dịch, còn cái còn có thể chịu đến chiếu cố, nhi tử còn có thể tiến vào nông thôn học đường, học chữ. Phía trên hàng năm phát ra tiền trợ cấp, nhường vợ có thể sống sót. Các huynh đệ, ta đến bây giờ còn cảm thấy, gia nhập vào Triệu Quân là đời ta làm chính xác nhất quyết định. Lúc đó cùng ta cùng nhau một cái đồng hương, nhận lộ phí trở về nhà, đến bây giờ còn ở nhà trồng trọt, nhìn thấy ta bây giờ quan vinh, hắn đều nhanh hối hận muốn chết. Toàn bộ hàng quân đại doanh đều kích động, trong chốc nhóm này, người người khát vọng gia nhập vào Triệu Quân. Đương nhiên, cũng có riêng lẻ đang nghi, còn tại quan sát. Ta cùng các ngươi nói, ta cũng đã gặp qua bên trên tướng quân, hắn còn nói chuyện với ta, hỏi tình huống trong nhà ta. Thượng tướng quân oai hùng bất phàm, làm người lại là ôn hòa dễ thân. Đi theo dạng này tướng quân đánh trận, dù là chết trận xa trường, ta cũng cam tâm tình nguyện. Dưới đấy lại bắt đầu mong đợi, có thấy qua Triệu Hằng Tần Quân mở miệng ta cũng đã gặp, Triệu tướng quân bạch mã ngân thường, như thiên thần hạ phàm. Kế tiếp, bắt đầu dẫn đầu Triệu Quân, một lần nữa cầm lại loa, đi đến Tần Quân trước mặt ta hỏi một chút, các ngươi vì cái gì gia nhập vào Tần Quân? Trong nhà vợ con láo tiểu còn mạnh khỏe, phải chăng tưởng niệm quê quán? Dạng này tư tưởng việc làm, dạng này nhân viên tổ hợp, tại mỗi một cái hàng quân trong doanh địa phát sinh. Đi qua như thế một phen tấm gương tuyên truyền, tăng thêm kể khổ đại hội, Tần Quân hàng binh lộ số đông đều nguyện ý gia nhập vào Triệu Quân. Những thứ này trong Tần Quân, có không ít thân kinh bách chiến lao binh, thêm chút huấn luyện, chính là chiến sĩ tinh nhuệ. Trung quân đại tướng, Hàn Tín giơ ly rượu lên bên trên tướng quân cái này công tâm đội ngũ, thật đúng là uy lực lớn. Mặc dù đã gặp nhiều lần, vẫn là để tin kính nể không thôi. Trương Lương cũng mở miệng nói từ xưa kẻ được nhân tâm được thiên hạ. Thượng tướng quân cũng không chỉ là nói một chút, những cái kia chính sách, cái nào một đầu không phải rơi xuống thực sự. Bây giờ ta Bắc Địa Nam Nhi, tất cả nô nước tấp nập tham quân. Mỗi chiến nhất định anh dũng đi đầu, hung hãn không sợ chết. Còn không phải thượng tướng quân thương cảm bách tính, bảo vệ sĩ tốt. Nói thật, ta nghe xong đều nghĩ là hơn tướng quân sông pha chiến đấu, ra trận giết địch. Huống chi những hàng binh kia. Dâng lên tướng quân. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng ta từng nghe vậy, trong lồng ngực chứa bao nhiêu người, liền có thể lãnh đạo thống ngự bao nhiêu người. Trong lồng ngực giàu có tứ hải, thì thiên hạ đều có thể quy tâm. Vô luận là lục quốc bách tính, vẫn là Tần quốc con dân, cũng là con cháu Viêm Hoàng. Trong lòng ta, đều như thế, sớm muộn cũng là con dân của chúng ta. Chỉ có điều, hơn 10 vạn hàng binh, chọn lựa một bộ phận thu nạp sau đó, còn có không ít thanh niên trai tráng cần an trí, chúng ta Tiêu Hà Tiêu đại nhân lại phải có chiếu cố. Tới, để chúng ta dơ ly rượu lên, kính Tiêu Hà. Kính Tiêu Hà. Lại là một chén rượu vào trong bụng, Hàn Tín lại là mở miệng nói ta đoán Tiêu Hà đại nhân nhất định thật cao hứng, phía trước ta liền nghe hắn phàn nàn, nói lên tướng quân lại để cho hắn khai khẩn đồng ruộng, lại để cho hắn sửa cầu trải đường, tu kiến mương nước, đã sớm nhân thủ không đủ. Bây giờ có những thứ này thanh niên trai tráng, Tiêu Hà đại nhân làm không thiếu người tay. Trương Lương cũng cười nói đích xác, chúng ta có thể ở tiền tuyến an an ổn ổn đánh trận, thật đúng là toàn bộ nhờ Tiêu Hà đại nhân cam đoan hậu cần, lương thảo đồ quân nhu chưa bao giờ thiếu. Đao kiếm binh khí cũng là phong phú, chính xác hẳn là kính hắn một ly. Triệu Hằng đại quân mỗi đánh một trận thắng trận, đều biết mở rộng một phần, mỗi chiếm lĩnh một chỗ, đều biết toàn diện để thăng. Chính trị, nông nghiệp, kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục, đánh tới nơi nào, liền phát triển xây dựng ở đâu. Thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, chậm chậm đi tới, ngày càng mở rộng. Nhân nghĩa chi danh, truyền khắp thiên hạ, tướng sĩ xuất chinh, anh dũng thiện chiến. Dạng này tướng quân, dạng này chiến sĩ, dạng này hậu cần, dạng này bách tính, quan viên như vậy cơ quan, làm sao không có thể bách chiến bách thắng? Hàn Tín từng đối với thủ hạ các tướng sĩ nói qua dạng này một đoạn văn ta Hàn Tín mặc dù thiện chiến, có thể mặt chống lại tướng quân, lại không nói nổi mảy may dũng khí. Bởi vì thượng tướng quân, ý chí thiên hạ, khí thôn vạn dặm, cũng không chiến mà khuất nhân chi binh. Hàn Tín kém xa. Chương 115, chương Hàm Mạt Lộ ngày thứ hai, cự lộc trong thành. Hoàn toàn thắng lợi Triệu Hằng cùng Hạng Vũ, riêng phần mình dẫn dắt song phương tướng lãnh cao cấp, cùng nhau ăn uống tiệc rượu. Triệu Hằng cùng Hạng Vũ cùng ngồi tại cao đường phía trên, hai phe tướng lĩnh phân hai bên cạnh ngồi xuống. Hạng Vũ giơ ly rượu lên Triệu Minh, trải qua trận này, Tần quân chủ lực thiệt hại hơn phân nửa. Còn lại Tần đem Trương Hàm, chỉ có thể co đầu rút cổ tại Cất Nguyên. Tần quốc đã vô lực hồi thiên. Triệu Hằng cũng là nâng chén đáp lại đích xác, hơn 20 vạn Tần quân đều bị chúng ta tiêu diệt. Tần quân binh lực đã không bằng chúng ta chư hầu liên quân. Cái này còn nhiều thua thiệt Hạng Minh xuất lĩnh các quốc gia quân đội. Hạng Vũ uống cạn rượu trong chén thay bọn hắn làm gì? Một đám nhát như chuột, sợ chiến phế vật như hổ thôi. Bây giờ mắt thấy đại chiến chiến thắng, lại chạy đến cướp công, coi là thật không biết mùi vị. Nói thật, những cái kia Ngụy quốc, Hàn quốc các nước quân đội, đích xác cũng là đám mỗ hợp, từ quốc chủ cùng tướng lãnh cao cấp, cho tới tầng dưới chót sĩ tốt, cũng không có dám chiến chi tâm. Những thứ này một số người đi theo đánh một chút thuận gió trận chiến, phất cờ hò reo, còn miễn cưỡng có chút tác dụng. Chỉ cần chiến sự bất lợi, cái này một số người lập tức đứng ngoài cuộc, bảo toàn thực lực, không có một chút tầm nhìn xa. Triệu Hằng đương nhiên cũng xem thường cái này một số người, nhưng hắn lại sẽ không nói ra. Những người kia càng phế vật, tương lai thu thập lại càng dễ dàng. Triệu Hằng ba không thể bọn họ đều là phế vật. Cho nên, Triệu Hằng cũng là cười cười những người kia chính xác không đáng giá nhắc tới. Bây giờ quân ta hoàn toàn thắng lợi, đang lúc nhất cổ tác khí, dũng cảm tiến tới, tiến đánh Cất Nguyên, tiêu diệt Trương Hàm. Sau đó lại một đường hướng tây, cầm xuống Hàm Dương, thì thiên hạ nhất định. Hạ Vũ vô bàn một cái, Triệu Minh suy nghĩ ngươi ta không như mà hợp. Chờ đại quân chỉnh đốn hai ngày, liền có thể lên đường xuất phát. Nói đến, đây là bên ta có thể hoàn toàn thắng lợi, toàn bộ nhờ Triệu Minh Triệu quân anh dũng chiến đấu, từ chính diện đánh tan Tần quân chủ lực. Triệu Minh, ta mời ngươi một chén. Hạ huynh khách khí, nhắc tới cũng kỳ, quân ta đang cùng Tần quân giao chiến, cái kia Tần đem Vương Cách đống nhiên tại trong vạn quân chết bất đắc kỳ tử, chết oan chết uổng, tử trạng cực kỳ thê thảm, phản phất tiên phạt. Nguyên nhân chính là như thế, quân ta mới có thể hoàn toàn thắng lợi. Có lẽ từ nơi sâu xa, tự có thiên ý, bạo Tần vô đạo, thiên địa chu diệt. Nói lên chuyện này, bây giờ đã chuyển là xôn xao. Không thiếu binh sĩ tận mắt nhìn thấy, cái kia Vương Cách cái chết hình dáng thê thảm, truyền ngôn cũng liền càng thêm khoa trương. Có khi Vương Cách là bị thiên lôi đánh chết, còn nói Vương Cách là bị thiên hỏa đốt cháy, còn có nói Vương Cách là bị thiên binh thiên tướng ném mạnh trường thương, đóng ở trên mặt đất. Chỉ là thiên binh thiên tướng trường thương lại bị bọn hắn thu về. Khoan hay nói, có chút truyền ngôn biên thật đúng là giả dáng. Đương nhiên, ở trong đó không thể thiếu Triệu Hằng cái này lắc lư mạnh thủ bút. Hạ Vũ ngược lại là cũng không tin những thứ này, hắn cũng chưa từng thấy qua Vương Cách thi thể. Thi thể sớm đã bị mai táng, cũng không thể lại móc ra, mang đến mở quan tài nghiệm thi. Vương Cách cái chết nhất định trở thành một bí ẩn chưa có lời đáp. Tại Triệu Sở Tương quân bày yến chúc mừng thời điểm, Hàm Dương hoàng cung cũng sẽ ra biến đổi lớn. Đã đứng tại quyền lợi chỗ cao nhất Dịch Tiểu Xuyên đã sớm điên cuồng. Nhìn qua tiền tuyến truyền đến chiến báo, Dịch Tiểu Xuyên tiện tay đem nó ném ở một bên. Bên cạnh thuộc hạ hỏi công công, bây giờ tiền tuyến chiến bại, chúng ta vẫn là tiếp tục giấu giếm không báo sao? Đoán chừng không bao lâu nữa, chư hầu liên quân liền đem giết đến trong quan. Đến lúc đó, chúng ta những người này lại nên làm cái gì? Dịch Tiểu Xuyên âm lãnh cười cười hắc hắc, ta ngay ở chỗ này chờ lấy chư hầu liên quân đến. Ngươi đi xuống đi, tiếp tục dựa theo trước đây lệ cũ, nói cho chúng ta biết hoàng đế bệ hạ, liền nói nổi loạn đạo phỉ, đây là một đám người ô hợp, không đáng để lo. Chỉ là tiền tuyến tướng lĩnh chỉ huy không làm, hẳn là trị tội của bọn hắn. Ừm. Chờ sau đó người sau khi đi, Dịch Tiểu Xuyên bỗng nhiên đứng lên ha ha ha, ha 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 ha. Cuối cùng, cái này đại tần muốn hủy ở trên tay của ta. Kể từ đi tới nơi này cái Tần quốc, ta liền khắp nơi bị khinh bỉ. Nếu không phải bởi vì Tần quốc chính sách, Lưu Bang cũng sẽ không mang Lao Dịch tiến Hàm Dương, cũng sẽ không cầm ta cho đủ số, liền sẽ không có ta bây giờ bộ dạng này thân thể tàn phế. Bây giờ người không ra người, quỷ không quỷ. Đây hết thảy đều là bởi vì Tần quốc. Còn có cái kia Hồ Hợi, hắn là cái thứ gì? Dựa vào cái gì để ta làm như tố mã? Ủy khúc cầu toàn. Đã nhiều năm như vậy, ta cuối cùng lấy được ta muốn quyền lợi. Tần quốc cũng không phải ta Dịch Tiểu Xuyên Tần quốc. Ngược lại lịch sử này bên trên Tần quốc cũng muốn diệt vong, vẫn là để ta trước tiên báo cái thù a. Trước công nguyên 207 năm, Cự Lộc chi chiến vừa mới kết thúc, Hàm Dương trong thành Dịch Tiểu Xuyên, mệnh lệnh thủ hạ Tâm Phúc Hàm Dương lệnh Diêm Nhạc, xông vào hoàng cung, bức tử Tần Nhị Thế Hồ Hợi. Sau đó, Dịch Tiểu Xuyên khống chế đại thần trong triều cùng đại tần tôn thất, chuẩn bị lập phủ Tô công tử nhi tử, Tử Anh vị Tần Vương. Thiên hạ lục quốc phục hồi, Hàm Dương trong thành, tự nhiên cũng không dám sẽ cùng hoàng đế xứng, mà là hạ thấp vị Tần Vương, khôi phục chế độ cũ. Hàm Dương trong thành kinh biến, rất nhanh truyền đến Triệu Hằng ở đây. Lúc này Triệu Hằng đang cùng Hạng Vũ chia binh hai đường, tiến quân Cất Nguyên. Cất Nguyên, Trương Hàm phủ tướng quân. Trước mấy ngày, bởi vì đủ loại cả tay, dẫn đến Trương Hàm không thể kịp thời phái binh đi tới Cự Lộc cứu viện Vương Cách. Bây giờ Vương Cách vừa chết, chư hầu liên quân đại quân ác cảnh, Trương Hàm một mình chiến đấu anh dũng, đã là sức đầu mẹ chán. Vì tăng thêm phần thắng, Trương Hàm không thể không phái người đi tới Hàm Dương thỉnh cầu binh lực trợ giúp. Chỉ là phái đi ra cầu viện Tư Mã Hân, kém chút bị Dịch Tiểu Xuyên giết chết. Cái cuối cùng tăng viện binh cũng không có tìm được, Tư Mã Hân thì không khỏi không trốn về Cất Nguyên, còn mang đến một tin tức, Dịch Tiểu Xuyên đã giết chết Hồ Hợi. Trương Hàm nghe vậy giận dữ, nhưng không thể làm gì. Tức giận bung ra trường kiếm trong tay, trường kiếm trực tiếp cắm ở trên tường, run rẩy không ngừng. Trương Hàm mắng to một tiếng, cái này thiên tặc thực sự đáng hận, hủy ta đại tần căn cơ, bây giờ lại còn dám phệ chủ. Tư Mã Hân thán khẩu khí tướng quân, cái kia thiên tặc sớm đã có dạ tâm, kể từ Lý Tư thừa tướng bị hắn giết chết sau đó, đại tần đã sớm không phải trước kia đại tần. Bây giờ, Hàm Dương trong thành người người cảm thấy bất an. Tướng quân, chúng ta không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Bây giờ chiến là chết, không chiến cũng chết. Đã như vậy, chúng ta sao không sớm ngày đầu hàng, cũng có thể bảo toàn cái này mười mấy vạn tính mạng của tướng sĩ. Trương Hàm tức giận vỗ bàn một cái, không nghĩ tới ta Trương Hàm vậy mà rơi vào tình cảnh như thế. Trương Hàm vốn là một kẻ vũ phu, chỉ cầu rong ruổi xa trường, cùng trên đời này tối cường địch nhân một trận chiến. Bây giờ Triệu Sở hai quân sắp tới, chính là đánh một trận khoáng thế trận chiến thời điểm. Ta lại ai? Tư Mã Hân cũng thở dài, tướng quân, đại tần khí số đã hết, này không phải chiến tội. Cho dù là che yên ổn tướng quân phục sinh, chỉ sợ cũng không cứu được đại tần. Trương Hàm túi đầu, lòng ta có không cam lòng a. lại nâng lên đầu lúc, Trương Hàm phảng phất đã già mười mấy tuổi. "Trưởng sử đại nhân, ngươi nói chúng ta nên đi nơi nào? Sở Triệu hai quân tất cả đến, chúng ta lại nên hướng ai đầu hàng?" Tư Mã Hân trầm tư một chút: "Tướng quân, chúng ta tuyệt đối không thể đầu hàng Sở quân. Ngày xưa định đào một trận chiến, ngươi đánh bại Sở quân, hại giết Hạng Lương. Cái kia Hạng Lương chính là Hạng Vũ thúc phụ, Hạng Vũ người này lòng nhỏ hẹp, nhiều lần giết Hàn binh. Nếu là đầu hàng Hạng Vũ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít." Trong lịch sử, Trương Hàm không còn cách nào khác, chỉ có thể đầu hàng Hạng Vũ. Hạng Vũ vốn là muốn giết Trương Hàm, lại bị Phạm Tăng khuyên nhủ, tiếp nạp Trương Hàm đám người đầu hàng, còn phong Trương Hàm, Tư Mã Hân, Đồng Đế ba người làm vương, được xưng là ba tần bây giờ, có Triệu Hằng cái này lựa chọn tốt hơn. Triệu Hằng nhân nghĩa chi danh, đã sớm truyền khắp thiên hạ, cũng chưa bao giờ giết Hàng binh Hàng tướng. Cho nên, Tư Mã Hân đề nghị Triệu quân mới là lựa chọn tốt nhất, Triệu Hằng tướng quân làm người quan hậu, đầu hàng hắn, ít nhất có thể bảo toàn tính mệnh, thậm chí còn có thể tiếp tục làm tướng. Trương Hàm nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, vậy liền đầu hàng Triệu quân. Chương 116, Hạng Triệu mâu thuẫn cước nguyên bên ngoài thành, Triệu Sở hai phe đại quân phân hai chỗ bảy trận. Hạng Vũ Sở quân còn có hơn 4 vạn binh mã, cũng là tinh binh cường tướng. Triệu Hằng Triệu quân có 6 vạn binh mã. Những người còn lại đã mang theo phía trước đầu hàng hơn 10 vạn tần quân, trở về Bắc Địa an trí. Những cái kia mới đầu hàng tần quân, mặc dù có người chuyên phụ trách tư tưởng việc làm, nhưng vẫn là cần thời gian nhất định tới trấn an, tiêu hóa mới có thể trở thành chính thức Triệu quân. Hơn nữa, nhiều như vậy hàng quân, chắc chắn sẽ không toàn bộ thu nạp vào Triệu quân. Một phần trong đó tuổi tác lớn, sẽ thôi việc hồi hương, thanh niên trai tráng chọn ưu tú thu nhận, gia nhập vào Triệu quân, còn lại thì cần muốn đi sửa cầu trải đường, khai khẩn đồng ruộng. Cho dù là gia nhập vào Triệu quân, cũng sẽ phân tán ra tới, chậm rãi tiêu hóa, để cho bọn hắn triệt để quên đi tần quân thân phận. Đối với xử lý như thế nào hàng quân, Triệu quân đã có một bộ hoàn thiện quá trình. Đương nhiên, ngoại trừ Triệu Sở hai phe hơn 10 vạn nhân mã, còn có khác một chút chư hầu liên quân, những binh mã này mặc dù cũng là đám mỗ hợp, nhưng nhân số cộng lại cũng có hơn 10 vạn. Cứ như vậy, cước nguyên ngoài thành liên quân liền có hơn 20 vạn, mà lúc này cước nguyên nội thành còn có khoảng 20 vạn tần quân. Chỉ từ binh lực đến xem, tần quân tuyệt đối còn có sức đánh một trận, hơn nữa tần quân cư thành mà phòng thủ, vẫn có rất lớn ưu thế. Nhưng tần quân tứ cố vô thần, Hàm Dương thành phương hướng cũng đoạn mất bọn hắn tiếp tế, tần quân các tướng sĩ càng là không có dám chiến chi tâm. Bên dưới tình trạng như thế, quân chủ động đã sớm tới liên quân một phương. Huống chi, Hồ Hợi đã bỏ mình, Trương Hàm cùng Tư Mã Hân cũng đã mất đi chống cự ý nghĩa. Rất nhanh, trong thành tần quân phái ra sứ giả đến Triệu Hằng đại doanh phía trước. Triệu Hằng lúc này đang cùng Hàn Tín, Trương Lương cùng với Hạ Hầu Anh chư vị chủ tướng thương nghị quân tình. Tại Triệu Hằng xem ra, một trận đoán chừng cũng không đánh được. Chư vị, mấy ngày trước đây truyền đến tin tức, Hàm Dương trong thành, Hồ Hợi đã bị giết, cước nguyên nội thành Trương Hàm lúc này đã là tứ cố vô thân. Ta xem một trận là không đánh được. Trương Lương cũng gật gật đầu chính xác như thế, cũng không biết vị kia Hạng tướng quân có thể hay không đồng ý. Hàn Tín lại là tương đối tự tin, hắn đồng ý như thế nào? Không đồng ý lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta lại đánh một trận? Chúng ta Triệu quân cũng không sợ hắn Sở quân. Nói thật, lúc này Triệu quân chư tướng, thật đúng là không có đem Hạng Vũ để vào mắt. Không có trong lịch sử cự lộc chi chiến lấy ít thắng nhiều chiến tích huy hoàng, Hạng Vũ uy danh cũng bất quá như thế. Triệu Hằng lại là hạ thấp xuống đệ chư vị, Hạng Vũ người này năng lực tác chiến vẫn là tương đối cường hãn, các ngươi nhất định không thể sơ suất. Hơn nữa, lúc này Tần quốc không diệt, chư hầu còn tại đằng sau xem kịch, tạm thời còn không phải cùng Sở quân lúc trở mặt. Có mấy lời, chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín nói một chút là được. Sau khi ra ngoài, đối với Sở quân hay là muốn khách khí một chút. Ừm. Hàn Tín cũng là cười ha ha một tiếng: thượng tướng quân xin yên tâm, trên chiến lược xem thường địch nhân, trên chiến thuật xem trọng địch nhân. Ngài câu nói này, chúng ta một mực tiêu chuẩn. Triệu Hằng lúc này mới hài lòng gật đầu, nói tiếp: ta đoan chừng, Trương Hàm cũng nhanh không kiên trì nổi. Các ngươi nói nếu là hắn biết Hàm Dương nội thành phát sinh sự tình, có thể hay không chủ động đầu hàng? Lại sẽ hướng ai đầu hàng? Hàn Tín trầm tư một chút, liền mở miệng nói: nếu ta là Trương Hàm, chắc chắn cũng sẽ chủ động đầu hàng. Đến nỗi hướng ai đầu hàng, đương nhiên là chúng ta Triệu quân. Hạng Vũ Sở quân nhiều lần có đổ sát hàng binh quá khứ, so sánh dưới, chúng ta Triệu quân mới là nhân nghĩa chi sư. Hạ Hầu Anh cũng nói tiếp: Hàn tướng quân nói rất đúng, nếu là ta, ta cũng hướng chúng ta Triệu quân đầu hàng. Triệu Hằng cũng là mặt mỉm cười: nếu như thế, đại gia liền muốn cân nhắc như thế nào tiếp nhận xử trí cái này 20 vạn hàng quân. Đây chính là 20 vạn, không phải là một cái số lượng nhỏ. Cũng không biết hậu phương Tiêu Hà còn có thể hay không chịu đựng được. Trương Lương mỉm cười: ta tin tưởng Tiêu đại nhân bản sự. Hàn Tín: ta cũng tin tưởng. Hạ Hầu Anh cười hắc hắc: ta cũng tin tưởng, bất quá, ta còn tin tưởng Tiêu đại nhân rất có thể sẽ chửi mẹ. Ha ha ha. Trung quân đại trướng bên trong lập tức cười vang. Nhưng vào lúc này, lính liên lạc tới báo: thượng tướng quân, cửa doanh ngoài có tần quân sứ giả đến đây, bảo là muốn cầu kiến thượng tướng quân. Triệu Hằng bình yên ngồi xuống nhìn, cái này vừa nói đến thì đến rồi. Thả hắn đi bảo. Chúng tướng sĩ cũng đều ngồi xuống. Không bao lâu, lính liên lạc dẫn một cái ăn mặc kiểu văn sĩ người đi vào Triệu Hằng chủ soái đại tướng. Tội đem Tư Mã Hân gặp qua thượng tướng quân, gặp qua chư vị tướng quân. Triệu Hằng bất động thanh sắc: không biết Tư Mã trưởng sử tới ta trong doanh chuyện gì. Tư Mã Hân cảm thấy kinh ngạc, xem ra Triệu quân đối với hắn tình huống như lòng bàn tay. Lập tức liền cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: hồi bẩm thượng tướng quân, ta phụ Trương Hàm tướng quân chi mệnh đến đây yến hàng. Đây là Trương Hàm tướng quân tự biết. Trình lên. Hạ Hầu Anh từ trong tay Tư Mã Hân tiếp nhận thư hàng, đưa cho Triệu Hằng. Triệu Hằng sau khi xem, mở miệng nói: nếu tần quân coi là thật chủ động quy hàng, ta có thể bảo đảm 20 vạn tần quân bình yên vô sự. Nhưng chúng ta Triệu quân đối đãi hàng quân xử trí biện pháp, chắc hẳn các ngươi cũng đều tin tưởng. Các ngươi có bằng lòng hay không tuân thủ? Tư Mã Hân gật đầu đồng ý, chúng ta nguyện ý tuân thủ. Chỉ là không biết thượng tướng quân chuẩn bị xử trí như thế nào Trương Hàm tướng quân. Triệu Hàng mỉm cười, Trương Hàm tướng quân chính là đương thời danh tướng, tự nhiên có thể tiếp tục mang binh. Chỉ có điều, chúng ta sẽ đối với tần quân tiến hành sàng lọc. Đạt đến yêu cầu của chúng ta, mới có thể trở thành quân ta nhân mã. Đến nỗi Trương Hàm tướng quân, mặc dù đầu hàng, dù sao thân là tần đem, chắc chắn cũng không nguyện ý quay đầu công tần. Ta chuẩn bị để cho hắn bắt thượng, đi chống cự Hung Nô, hoặc Đông Hồ. Chờ sau này lập chiến công, có thể lại đi phong thưởng. Như thế, nhưng thỏa đáng. Tư Mã Hân túi người hành lễ, ta thay Trương Hàm tướng quân, cảm ơn thượng tướng quân. Nếu như thế, ta cái này liền đi hồi bẩm thượng tướng quân. Đi thôi. Chờ Tư Mã Hân đi không lâu sau, Hạ Vũ liền dẫn thân vệ tới Triệu quân đại doanh. Vừa đến trung quân đại trướng, Hạ Vũ liền trực tiếp mở miệng hỏi Triệu Minh, ta xem tần quân sứ giả mới vừa tới qua Triệu Minh ở đây, thế nhưng là có tin tức gì? Tư Mã Hân tới thời điểm cũng không có ẩn tàng, quang minh chính đại tới, tự nhiên không gạt được Sở quân. Triệu Hằng cũng không có che giấu tần quân muốn đầu hàng ta Triệu quân. Hạ Vũ sắc mặt không vui nói, như vậy Triệu Minh đã đáp ứng. Triệu Hằng gật gật đầu, đương nhiên đây chính là 20 vạn tần quân, mặc dù bên ta binh lực càng hơn một bậc, nhưng thật muốn bắt đầu liều mạng, hai phe địch ta thiệt hại tất nhiên thảm trọng. Tất nhiên có thể không đánh, vì cái gì không chấp nhận đâu? Ta không đồng ý, ta xuất lĩnh đại quân không xa ngàn dặm mà đến, chính là vì cùng Trương Hàm quyết nhất tử chiến. Hán Trương Hàm dựa vào cái gì khuyên hàng liền hàng? Triệu Hằng đứng dậy đi đến Hạng Vũ trước mặt, Hàm Minh an tâm chớ đội, ta vừa mới nhận được tin tức Hàm Dương trong thành phát sinh biến đổi lớn, Hồ Hợi đã bị hoạn quan giết chết, bây giờ Trương Hàm đã tư cố vô thần, càng không lương thảo tiếp tế, dưới tình huống như vậy hắn làm sao không hàng? Đối mặt dạng này đã không có dám chiến chi tâm đối thủ, coi như chúng ta đánh thắng thì phải làm thế nào đây? Ta tin tưởng Hạng Minh càng khát vọng một hồi lực lượng tương đương chiến đấu, mà không phải khi dễ một đám sắp không có cơm ăn địch nhân. Hạng Vũ trầm mặc phút chốc, tần quân có thể hàng, Trương Hàm phải chết. Cái này không thể được, ta đã đáp ứng tần quân, bảo đảm bọn hắn bình yên vô sự. Hạng Vũ lập tức có chút phẫn nộ, Triệu Minh, ngươi có biết cái kia Trương Hàm giết ta thúc phụ? Triệu Hằng gật gật đầu, cái này tự nhiên chi đạo, chỉ là chiến trận phía trên, có thua có thắng, có sinh chết tử. Hạng Lương Công có chết cũng vinh dự. Ta tin tưởng Hạng Lương Công càng hy vọng ngươi khôi phục đại sở vinh quang, mà không phải vì hắn báo thù này. Nhưng mà, Hạng Vũ lại là nghe không vào Triệu Minh, ngày đó ngươi cũng đã có nói, muốn cùng ta cùng một chỗ vì thúc phụ báo thù. Ngươi sao có thể lật lọng? Triệu Hằng có chút bất đắc dĩ, Hạng Minh, bây giờ tần quân đầu hàng, còn không tính là đã báo đại thù sao? Nói thật, loại sự tình này, Triệu Hằng làm thật có chút không chân chính, nhưng hắn lại sẽ không vì Hạng Vũ bản thân tư lợi, thật sự đi giết Trương Hàm. Nếu là giết Trương Hàm, trước đó tạo tên hay đầu liền cũng bị mất. Về sau ai còn dám đầu hàng? Huống chi, nếu là hắn nghe xong Hạng Vũ giết Trương Hàm, người trong thiên hạ còn có thể cho là hắn sợ Hạng Vũ. Cũng chỉ có Hạng Vũ cái này ngốc ngốc gamer sẽ cho là Triệu Hằng sẽ cùng hắn giảng nghĩa khí. Nhưng mà, hai người bất quá là vài lần duyên phận, nhiều lắm là xem như minh hữu. Chân chính tiêu hùng, chưa từng sẽ tin tưởng cái gì cá nhân nghĩa khí. Chương 117, tần quân đầu hàng Hạng Vũ yêu cầu, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không đáp ứng, hai người nhất định buồn bã chia tay. Chờ Hạng Vũ mang người giận đùng đùng rời đi, Hạ Hầu Anh không khỏi có chút bận tâm thượng tướng quân, cái kia Hạng Vũ sau lưng còn có chư hầu khác liên quân, chúng ta bây giờ cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, thật sự không có vấn đề sao? Triệu Hằng mỉm cười, yên tâm đi, hắn rất nhanh liền không để ý tới những thứ này. Hàn Tín cũng tới hứng thú, chẳng lẽ thượng tướng quân sớm đã có an bài? Triệu Hằng ca Trương Lương lẫn nhau cười không nói. Trương Lương lại là mở miệng nói, đại gia liền đem tâm thả lại trong bụng, á Hạng Vũ hẳn là ở đây chờ không được bao lâu. Sở quân đại doanh, Hạng Vũ vừa mới với sự tức giận trở về, Phạm Tăng liền tiến lên đón ta, Hạng tướng quân a, ngươi liền không nên đi tìm cái kia Triệu Hằng. Hạng Vũ tức giận vỗ bàn một cái, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Phạm Tăng thở dài, chúng ta bây giờ đã không để ý tới những thứ này, vẫn là nhanh chóng tụ tập nhân mã trở về đi. Hạng Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Tăng. Phạm Tăng lấy ra một phần vải vóc hưu dị vừa mới truyền đến tin tức, Tống Nghĩa chi tử Tống Tương khởi binh phản loạn, chúng ta nếu là không quay lại đi, chỉ sợ cũng muốn không có nhà để về. Cái gì? Hắn dám? Long Thả, anh bố, lập tức hạ lệnh toàn quân xuất phát trở về đất sở, bình định phản loạn. Lúc này Hạng Vũ thật sự không để ý tới những thứ này, hậu viện nhà mình đều bốc cháy. Phạm Tăng thở dài, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Trước đây Hạng Vũ muốn giết Tống Nghĩa, Phạm Tăng là không đồng ý, nhưng Hạng Vũ khư khư cố chấp, đơn thương độc mã xâm nhập Tống Nghĩa chỗ ở, tại Tống Nghĩa còn không có trước khi phản ứng lại, trực tiếp một kiếm giết hắn, còn nói Tống Nghĩa muốn cấu kết ngoại địch, muốn phản loạn. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, Tống Nghĩa cũng chính xác xem như cấu kết ngoại nhân. Lúc này, Triệu quân trung quân đại trướng báo, Sở quân đã nổ trại lên doanh, muốn trở về. Hàn Tín tiến lên hai bước, hỏi cái kia Sở quân quả thật rút lui. Đích xác, Sở quân đang chuẩn bị trở về đất sở. Trong doanh chúng tướng sĩ nhao nhao nhìn về phía ngồi ở trên chủ tọa Triệu Hằng, chỉ có biết nội tình Trương Lương cười không nói. Triệu Hằng không nhanh không chậm uống ngụm nước trà, đều nhìn ta làm gì? Hạ Hầu Anh mở miệng hỏi, thượng tướng quân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài mau cùng chúng ta nói một chút đi. Triệu Hằng mặt mỉm cười, còn kém một cái quạt lông tử, chuyện này còn muốn từ nhiều năm trước Hàm Dương Thành nói lên. Sở quốc lệnh Doãn Tống Nghĩa, đại gia hẳn là đều nghe qua. Trước kia ta cùng Hạng Vũ đều tại Hàm Dương, khi đó Thủy Hoàng Đế còn tại. Công tử Phù Tô thiết lập Cử Hiền Đường, Hạng gia thúc cháu tại Cử Hiền Đường chủ chuyện. Ngày xưa Sở quốc lệnh Doãn Tống Nghĩa đến đây Hàm Dương, muốn đi nương nhờ Hạng gia thúc cháu. Ta lại là sớm gặp, còn xin Tống Nghĩa ăn xong bữa rượu. Lúc đó suy nghĩ, cái này Tống Nghĩa cũng là nhân tài, nếu là có thể vì biến thành của mình, vậy thì không thể tốt hơn. Chỉ là Tống Nghĩa thân là người Sở, càng muốn hơn đi nương nhờ Hạng gia thúc cháu. Về sau nữa, Sở Hoài Vương Phục Quốc rất nể trọng Tống Nghĩa. Tống Nghĩa cùng Hạng gia thúc cháu cùng điện vi thần, lại có nhiều mâu thuẫn. Ta cùng với Tống Nghĩa có thư từ qua lại, Tống Nghĩa thường xuyên cảm thán Hạng gia thúc cháu không phải thành sự người. Về sau, Tống Nghĩa bị Hạng Vũ giết chết, ta liền để người đem hắn nhi tử âm thầm đón đi. Bây giờ, hẳn là cái kia Tống Tương khởi binh phản loạn, Hạng Vũ nội bộ mâu thuẫn. Đám người mới chợt hiểu ra. Hàn Tín cũng cảm thán một tiếng thượng tướng quân mưu tính sâu xa, sớm sắp đặt, chắc hẳn đã sớm nghĩ tới hôm nay. Nếu không, cái kia Tống Tương vì cái gì sớm không phản loạn, muộn không phản loạn, hết lần này tới lần khác lúc này phản loạn. Cái này mọi người nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt lại càng không một dạng. Trương Lương lại là mở miệng nói người thiện chiến không hiển hách công lao, chủ hoạch trong màn trướng, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Thượng tướng quân mưu lược sâu xa, quả thật làm cho người bội phục. Thì ra Tử Phòng tiên sinh đã sớm biết, chính là vậy mà không theo chúng ta nói. Hàn Tín lại là mở miệng nói thượng tướng quân, Hạng Vũ lúc này rút lui, cước nguyên trong thành Trương Hàm sẽ làm phản hay không hối hận. Triệu Hằng cười thần bí yên tâm đi, ta sớm đã có an bài. Đúng, đi xem một chút chư hầu khác liên quân còn ở hay không. Không bao lâu, lính liên lạc lần nữa hồi báo thượng tướng quân, chư hầu khác lính quân cũng không có rút lui, còn tại hậu phương quan sát. Triệu Hằng gật gật đầu chuẩn bị một chút, ngày mai buổi trưa chính thức tiếp nhận Trương Hàm đầu hàng. Lúc này, cước nguyên nội thành, thần quân đại doanh. Một chỗ ngóc ngách bên trong, mấy cái tần quân đang xì xào bàn tán, trung quanh còn có một số tần quân đang tại đứng gác cánh gác. Đại đội trưởng, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Có không ít trung hạ tầng sĩ quan nguyện ý đi theo chúng ta. Đi, nếu là ngày mai Trương Hàm nguyện ý đầu hàng, vậy chúng ta liền tiếp tục cẩn tàng, thẳng đến đầu hàng hoàn tất, lại về đơn vị. Nếu là chuyện có biến nguyên nhân, lập tức khởi động kế hoạch. Ừm. Ngày đó cự lộc chi chiến, Vương Cách binh bại, đại lượng tần quân đảo vòng cất nguyên thành. Lúc đó, Trương Hàm đang cần binh mã, liền để người thu hẹp bị bại tần quân, sắp xếp dưới quyền mình. Triệu Hằng đặc chiến đội đã sớm xen lẫn trong tần quân hội binh, lặng yên tiến vào Cước Nguyên thành. Trong khoảng thời gian này, những thứ này đặc chiến đội viên đã làm rất nhiều việc làm. Nếu là Trương Hàm thuận lợi đầu hàng, hết thảy chuẩn bị đều không biết dùng bên trên. Nếu là không đầu hàng, chờ đợi Trương Hàm, tất nhiên là lôi đỉnh một kích. Tần quân lương thảo vốn là còn thừa không nhiều, nếu là lại xuất biến cố gì, lại thêm nội loạn. Triệu Hằng chưa từng đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Ngày kế tiếp giữa trưa, Cước Nguyên thành cửa thành mở rộng, Trương Hàm cùng Tư Mã Hân mang theo tần quân một chút tướng lãnh cao cấp, đi ra cửa thành. Nhìn thấy một màn này, Triệu Hằng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có thể không đánh trận, hay là không đánh trận chiến hảo. Chết ít một số người, về sau bình định thiên hạ, liền có thể càng nhanh chóng hơn khôi phục nguyên khí, từ đó bắc thượng xuôi nam, tây tiến hiện lên ở phương đông, khai cương thác thổ. Tội đem Trương Hàm gặp qua thượng tướng quân. Tội đem Tư Mã Hân gặp qua thượng tướng quân. Hai người không mình hành lễ, hai tay nâng bội kiếm, tư thái phóng rất nhiều thấp. Triệu Hằng lại là chủ động nên đón tiếp lấy Trương Hàm tướng quân, Tư Mã Hân tướng quân, hai vị mau mau xin đứng lên. Nói cái gì tội đem không tội đem, cùng là con cháu Viêm Hoàng, người ta chỉ là lập trường khác biệt, chỉ thế thôi. Đối với Trương Hàm tướng quân, ta vẫn rất bội phục. Trương tướng quân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lấy 20 vạn hình đồ quân nhiều lần bại liên quân, càng là ép Trần Thắng Nô Quảng Trương Sở liên quân liên tục bại lui. Trương tướng quân đối với Đại Tần đã là hết tình hết nghĩa. Trương Hàm cũng rất là xúc động, đứng dậy sau đó nói cảm tạ thượng tướng quân lấy thành đối đãi. Triệu Hằng đưa tay ra hiệu Trương Hàm tướng quân mời ngồi. Bên cạnh, Triệu Hằng đã sớm để cho người ta chuẩn bị xong chỗ ngồi. Trương Hàm ngồi xuống về sau, thở dài ai, thật đáng buồn đáng tiếc. Trương tướng quân vì sao thở dài? Trương Hàm chắp tay thi lễ là Trương Hàm thất lễ. Ta chỉ là nhớ tới, tại chúng ta Tần trong đỉnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai chịu tự hạ thấp địa vị như thế, chưa từng có. Giữa vua tôi càng là không có chút nào ân tình có thể nói. Thân cùng thân ở giữa càng là chỉ có lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạn, lẫn nhau đầu đá. Triệu tướng quân cùng chúng ta vốn là đối địch song phương, lại có thể lấy lễ để tiếp đón. Trương Hàm tâm tình vào giờ khắc này, thực sự không lời nào có thể diễn tả được. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng kể từ Trương tướng quân mở cửa thành ra thời điểm lên, ngươi liền không còn là tần quân, ngươi ta cũng sẽ không là địch nhân. Về sau, tất cả mọi người là nhà mình huynh đệ. Đối đãi người mình, chúng ta Triệu quân luôn luôn khoan hậu thân thiết. Trương Hàm nhịn không được tán thưởng nghe qua thượng tướng quân nhân nghĩa chi danh, hôm nay nhìn thấy, mới biết nói không giả. Về sau, Trương Hàm cái mạng này, liền giao phó cho tướng quân. Đến lúc này, 20 vạn tần quân tất cả đều quy hàng, Triệu quân lần nữa mở rộng, chỉ là Tiêu Hà lại muốn một hồi lâu bận rộn. Gian xếp hàng quân, dùng hảo một đoạn thời gian. 20 vạn hàng quân cũng không phải cái số lượng nhỏ, người ăn mãi nhai, mỗi ngày tiêu hao lương thảo đổ quân nhu đều không phải bình thường chư hầu có thể gánh vác lên. Đây cũng chính là Triệu Hằng, đi qua những năm này phát triển, gia sản hùng hậu. Chương 118, thắng lợi dễ dàng hào quan Triệu quân tại tiếp thụ tần quân đầu hàng, cùng Ngụy Bao gồm hầu, lại là một mực tại quan sát. Từ cự lộc chi chiến bắt đầu, mấy đường này chư hầu liên quân vẫn đang đánh xì dầu, Triệu quân cùng Sở quân đánh thắng trận sau đó, cái này một số người còn nghĩ đi ra đoạt đầu người, đều bị Triệu quân cùng Sở quân đuổi đi. Bây giờ, muốn nhìn 20 vạn tần quân đầu hàng, cái này một số người lại muốn cùng lấy đục nước béo cỏ, tây tiến Hàm Dương. Triệu Hằng lúc này bắt đầu hạ lệnh hạ hầu anh, người dẫn dắt bản bộ nhân mã, đi ngăn lại những thứ này mắt không mở ra hỏa, nếu ai dám chạy đến phía trước, liền giết hắn. Ừm. Hạ hầu anh một mặt hưng phấn lĩnh mệnh mà đi. Hắn đã sớm nhìn những người kia không vừa mắt. Hạ hầu anh sau khi đi, Triệu Hằng tiếp lấy hạ lệnh từ phòng tiên sinh, truyền âm Tiêu Hà, để cho hắn nhanh chóng tiếp nhận cái này 20 vạn tần quân, đồng thời thích đáng an trí. Bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng nhập quan. Trương Lương không mình hành lễ. Triệu Hằng tiếp lấy phân phó Hàn Tín, bây giờ Hàm Dương phương hướng cũng không có ra dáng chống cự. Ta ra lệnh ngươi lãnh binh đông tiến, trên đường trở về, thuận đường đem Ngụy Quốc diệt a. Hàn Tín nhất thời hưng phấn đứng lên Hàn Tín lĩnh mệnh. Triệu Hằng cười cười không nóng nảy, ta còn chưa nói xong. Diệt Ngụy Quốc sau đó, không nên dừng lại, tiếp tục đông tiến, lại diệt Tề Quốc. Sau đó, cùng Sở quân giằng co, tiếp ứng đất Sở Tống Tương. Ta bây giờ chỉ có thể cho ngươi 3 vạn binh mã, ngươi tại trên đường đông tiến, ta sẽ để cho Tiêu Hà cho ngươi tăng binh. Những cái kia tần quân hàng binh, thêm chút huấn luyện, cũng là có thể dùng chi binh, còn lại ta đây đều giao cho ngươi. Hàn Tín ôm quyền hành lễ thượng tướng quân coi trọng như thế Hàn Tín nhất định không phụ ủy thác. Có loại này công diệt một nước đại công lao, Hàn Tín đương nhiên hưng phấn. Chờ Hàn Tín xuống sau đó, Triệu Hằng chuyển hướng Trương Lương tử phòng tiên sinh, lại cùng ta cùng nhau đánh vào Hàm Dương, hủy diệt đại tần. Bầu Ngụy lĩnh mệnh, Tề Ngụy hai nước không đáng để lo, có Hàn Tín thống binh, Tiêu Hà làm hậu cần, lại thêm sớm mấy năm bố trí ở các nơi nhân thủ, còn có bái huyện Tào Tham hiệp trợ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Triệu Hằng tự mình xuất lĩnh 3 vạn tinh binh, thẳng vào Hàm Dương. Đến nỗi sau lưng chư hầu, chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Lúc này Hàm Dương trong thành, khi Trương Hàm đầu hàng tin tức truyền về sau đó, đã là loạn thành một đống. Dịch Tiểu Xuyên giết Hồ Hợi, vốn định muốn lập Tử Anh vì tần vương. Tử Anh vốn là công tử phụ Tô Nhi tử, sớm mấy năm Hồ Hợi kế vị, Tử Anh vì tự vệ, một mực giả ngây giả dại. Dịch Tiểu Xuyên vốn cho rằng Tử Anh kẻ ngu này tốt hơn khống chế, lại không nghĩ rằng Tử Anh âm thầm cùng dòng họ bắt được liên lạc, muốn giết chết Dịch Tiểu Xuyên. Dịch Tiểu Xuyên mặc dù là cái người xuyên biệt, mà dù sao là cái học cặn bã, hàm thụ trường đại học, vẫn là dựa vào hắn tiến sĩ ca ca, nhờ quan hệ mới lên. Lịch sử chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn Dịch Tiểu Xuyên, có thể nhớ kỹ mỗi triều đại, đã rất tốt. Tại trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có Thủy Hoàng Đế, Hồ Hợi, Triệu Cao, Hạ Vũ, Lưu Bang những thứ này danh nhân trong lịch sử. Càng nhiều kỹ lưỡng hơn lịch sử, Dịch Tiểu Xuyên liền mộng mộng mê mê. Bởi vậy, hắn vậy mà kém chút chăn mền anh cùng tần thất dòng họ hại. Cũng may dưới tay hắn còn có một chi hắc y vệ, miễn cưỡng tự vệ. Chỉ có điều đi qua lần này đối kháng, Dịch Tiểu Xuyên cùng Tử Anh cũng là lưỡng bại câu thương. Trung quy là Tử Anh chiếm thượng phong, thành công leo lên vương vị, nắm trong tay Hàm Dương thành đại quyền. Leo lên vương vị sau đó, Tử Anh lập tức hạ lệnh, lùng tìm vào thành, đuổi bắt Dịch Tiểu Xuyên. Lúc này Hàm Dương thành còn có 1 vạn binh mã, Hào Quan còn có 3 vạn quân coi giữ. Muốn vào Hàm Dương, trước phải đi qua Hào Quan. Hào Quan phía dưới, Triệu Hằng đang cùng Trương Lương đàm luận quân tỉnh tử phòng tiên sinh. Nếu như ta đem tiến đánh Hào đóng nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Trương Lương cũng là đã sớm làm xong bài tập, tính trước kỹ càng, lập tức mở miệng nói thượng tướng quân đây là tại kiểm tra ta. Binh pháp có nói, khuất nhân chi binh, trước phải khuất binh chi tướng, khuất binh chi tướng, trước phải hiểu rõ hắn yêu ghét. Cái kia Hào Quan thủ tướng vốn là đồ tể chi tử, trợ bố người. Chúng ta chỉ cần tại bên dưới thành bài binh bố trận, bày ra quân uy, lại phái một vị trợ búa xuất thân tướng lĩnh, nhập quan du thuyết một phen, Hào Quan cũng không công tự phá. Triệu Hằng hài lòng gật đầu, Trương Lương làm việc vẫn là rất ổn thỏa, cân nhắc vấn đề cũng rất toàn diện. Cho nên, Triệu Hằng cũng là trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ vậy cái này Hào Quan, ta liền giao cho tử phòng tiến sinh. Định không hổ thẹn. Sáng sớm hôm sau, Hào Quan phía dưới, Triệu quân đại doanh. Kèm theo dậy sớm Hào Giác Thanh Thanh, 3 vạn Triệu quân bắt đầu diễn luyện quân trận. Trong đó 3000 kỵ binh trước tiên ra sân, tuấn mã tê minh, tới lui như gió, cung tiễn như mưa, tiếng kêu rít rầm trời. Sau đó, cung tiễn thủ phương trận, xe bắn đá phương trận, thương binh, đao thuật binh, từng cái ra sân. Hào Quan phía trên tần quân, nhìn xem phía dưới uy vũ hùng tráng Triệu quân, còn chưa khai chiến, đã là sợ hãi. Phụ trách đứng gác một chút binh sĩ, súng trong tay đều có chút không yên. Thủ quan tướng lĩnh nhìn thấy đây hết thảy, cũng là than thở. Thuộc hạ khuyên tướng quân, không bằng chúng ta đầu hàng đi. Triệu quân uy vũ như thế, chờ bọn hắn bắt đầu tiến công, chúng ta tất nhiên thất bại, sao không sớm hàng? Hơn nữa, ta nghe nói Triệu quân khoan hậu nhân từ, chưa từng giết hàng, Trương Hàm tướng quân đều đầu hàng, chúng ta còn chờ cái gì? Thủ quan chủ tướng lần nữa thở dài, ngươi cho ta không muốn đầu hàng sao? Hôm qua, Hàm Dương trong thành đột nhiên truyền đến mệnh lệnh, để chúng ta tử thủ quan hải. Nếu là không chiến mà hàng, các tướng sĩ trong nhà vợ con lão tiểu, tất nhiên gặp nạn. Bây giờ, Tân Vương đăng cơ, còn tưởng tượng lấy có thể khôi phục ngày xưa Tần Quốc vinh quang đâu. Thật hẳn là đem Hàm Dương trong thành những quý tộc kia đều gọi tới, để cho bọn hắn xem cửa này ở dưới Triệu quân. Phó tướng cũng là một mặt khó coi tướng quân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Bất quá, ta nhìn bên dưới thành Triệu quân, cũng không có nóng lòng công thành, cũng hẳn là muốn chúng ta chủ động đầu hàng. Chúng ta trước tiên kéo lên 2 ngày lại nói. Lúc này, bên dưới thành Trương Lương cũng phát hiện vấn đề, ngay sau đó, Hàm Dương trong thành nhân viên nằm vùng, dùng bồ câu đưa tin, mang đến tin tức mới. Triệu Hằng trực tiếp để cho người ta đem tin tức giao cho Trương Lương. Trương Lương sau khi xem, lập tức hiểu được. Đêm đó, Trương Lương mang theo 2 cái thân binh, trực tiếp đi Hào Quan. Hào Quan bên trong, chủ tướng quân trướng. Trương Lương mở miệng khuyên nhủ tướng quân nỗi khổ tâm, ta đã biết. Hàm Dương trong thành vị kia mới kế vị tần vương, dùng các tướng sĩ người nhà làm uy hiếp, để cho tướng quân tiến tối lưỡng nan. Bây giờ, ta chính là tới đón tướng quân khẩn cấp. Chủ tướng hai mắt tỏa sáng, tiên sinh lấy gì dạy ta? Đêm mai, ngươi lại như vậy và như vậy. Chúng ta tất nhiên như thế như vậy. Ngày kế tiếp buổi tối, Trương Lương tự mình dẫn dắt 5000 binh mã, tay nâng bó đuốc, tới gần Hào Quan phía dưới. Sau đó, Trương Lương quay đầu các tướng sĩ, dựa theo kế hoạch làm việc. Ngay sau đó, toàn quân tướng sĩ tiếng la giết chấn thiên. Giết, giết. Chỉ là, tiếng la giết mặc dù vang dội, Triệu Quân chính xác không phát một mũi tên, từng bước đi tới. Hào Quan quân coi giữ cũng rất an ý mở ra quan môn, cứ như vậy nhìn xem Triệu Quân tiến vào quan. Không tệ, tại Trương Lương an bài xuống, Triệu Quân cùng Tần Quân đều hóa thân diễn viên, tới một hồi chỉ có tiếng sấm, không thấy hạt mưa chiến tranh. Tại dạng này chấn thiên hét hò bên trong, Tần Quân cùng Triệu Quân song phương không hư hại một binh một tốt, Hào Quan liền bị cầm xuống. Trận này hí kịch, tại Triệu Hằng xem ra, ít nhiều có chút sốc nổi. Nếu như là hắn phóng đạo diễn, nhất định có thể đem tuần vui này diễn càng thêm rất thật. Nhưng cái này cũng đầy đủ lừa gạt Hàm Dương trong thành đám người kia. Hào Quan phía trên, thủ quan chủ tướng cùng phó tướng cùng một chỗ, không mình hành lễ tướng bại trận, cảm kích thượng tướng quân cùng tử phòng tiên sinh ân cứu mạng. Triệu Hằng phất phất tay không cần như thế, đại tân khí số đã hết, các ngươi cũng chỉ bất quá là thuận theo thiên thời thôi. Bây giờ, hết thảy đều đi qua. Ngày mai bắt đầu có thể thôi việc các tướng sĩ. Đánh nhiều năm như vậy trận chiến, cũng nên để cho bọn hắn về nhà xem. Thượng tướng quân nhân nghĩa, tại hạ thay các huynh đệ cảm tạ thượng tướng quân. Chương 119, tiến vào Hàm Dương hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng liền ra lệnh, hai vạn Tần quân bỏ vũ khí xuống, cởi xuống khôi giáp, mỗi người cho nhất định lương thực, phóng hắn về nhà. Những thứ này Tần quân số đông cũng là khẩn cấp chiêu mộ, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, Triệu Hằng cũng lười hợp nhất bọn hắn, vẫn là để bọn hắn về nhà trồng ruộng. A liền cái kia thủ quan chủ tướng, cũng quyết định về nhà kế thừa gia nghiệp, tiếp tục làm cái đồ tể. Cầm xuống Hào Quan sau đó, quan bên trong lại không bất kỳ trở ngại nào, đại quân tiến quân thần tốc, thẳng đến Hàm Dương. Hàm Dương trong thành, hoàng cung đại điện. Báo cáo đại vương, Hào Quan thất thủ. Triệu Quân tiến quân thần tốc, trải qua Lam Điện, đến bá bên trên. Trên đại điện lập tức lâm vào yên tĩnh. Trên vương vị Tử Anh, có chút run run mở miệng nói: "Chư vị đại nhân, các ngươi nhìn phải làm thế nào ứng đối?" Trong điện quần thần nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc không nói. Vẫn là đứng tại trên bậc thang hoạn quan Hàn Đàm luận mở miệng nói: "Các vị đại nhân, chúng ta là người Tần, không thể quên trong huyết mạch huyết tính, nên liều chết chống cự, tuyệt đối không thể để cho tổ tiên lập nên cơ nghiệp tùy ở chúng ta trong tay a." "Đúng, đánh, tuyệt đối không thể để cho Triệu Quân cứ như vậy tiến vào Hàm Dương." "Đúng, liều chết chống cự, tuyệt không đầu hàng." Liều mạng với bọn hắn, coi như Triệu Quân cuối cùng tiến vào Hàm Dương, cũng phải để bọn hắn máu chảy thành sông. Một đám miệng pháo người chơi, lúc này bắt đầu hiện ra huyết tính của bọn họ. Ngồi ở trên vương vị Tử Anh, lại là cũng không có nói cái gì, một mực chờ đến ồn ào đều ngừng xuống, Tử Anh mới đứng dậy: "Các ngươi riêng phần mình hồi phủ, chờ quả nhân ý chỉ a." Sau đó, Tử Anh trở về hậu điện. Hàm Dương bên ngoài thành, Triệu Hằng tự mình dẫn 3000 kỵ binh, đã đến cửa thành phía dưới. Giơ roi thúc ngựa, binh lâm thành hạ. Nhìn xem trước mắt quen thuộc Hàm Dương thành, Triệu Hằng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nhớ năm đó lần đầu tiên tới, nơi này còn là Đại Tần đế đô, thiên hạ trung tâm. Bây giờ, tòa thành này chỉ có thể tại lính của mình uy chi phía dưới, run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời, Triệu Hằng trong lồng ngực cũng là hào tình bạt trượng, nhịn không được thi hứng đại phát. Ngày xưa con ngựa vào Hàm Dương, dài ba thước kiếm trong tay hào dấu. Bây giờ đại quân lâm thành phía dưới, không thấy trước kia Tần Thủy Hoàng. Thượng tướng quân thật có nhã hứng. Thơ hay, đúng là mẹ nó thơ hay. Đi ngươi nha, sẽ không nuốt mông ngựa, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Thượng tướng quân, thơ hay, ngưu phê. Người cũng không tốt gì. Triệu Hằng cũng là có chút im lặng, một đám mãng phu gầm thét một tiếng đều cút xéo. Tướng lãnh phía dưới lập tức chạy ra. Triệu Hằng hướng về phía bên người Trương Lương nói: "Bầu nhụy, ngươi viết một phong thư khuyên hàng, để cho người ta đưa tới trong thành, để cho Tần Vương nhanh chóng đầu hàng." "Ừm." Nghĩ tới điều gì, Triệu Hằng lần nữa vây tay Bầu nhụy: "Chờ một chút, nói cho Tần Vương không nên làm khó những cái kia đầu hàng sĩ tốt người nhà." "Ừm." Thượng tướng quân nhân nghĩa. Hàm Dương trong thành, khi Tần Vương Tử Anh thu đến Triệu Hằng thư sau đó, ngửa mặt lên trời thở dài: "Đại Tần vong." Bên cạnh Âu công chúa, cũng chính là Tử Anh nữ nhi, có chút không hiểu phụ vương, cớ gì như thế. Tử Anh cầm trong tay thư khuyên hàng giao cho mình nữ nhi xem một chút đi, nghĩ cái kia Triệu Hằng cùng chúng ta đối lập, lại có thể quan tâm ta Tần quân hàng binh người nhà sinh tử. Chúng ta tốt xấu là Tần Vương, không thể khôi phục đại Tần bình quan của ngày xưa, đã là thẹn với liệt tổ liệt tông. Nếu như lại trơ mắt nhìn còn lại con dân, đi làm hy sinh vô vị. Vậy ta so Triệu quân còn không bằng a. Ấu công chúa xem xong thư khuyên hàng, cũng là hơi xúc động phụ vương, nghĩ không ra cái này Triệu Hằng lại có lòng dạ như vậy. Tử Anh rút ra trong tay Tần Vương kiếm, lại đâm trở về đầu hàng đi. Ta là Tần Vương, lúc này lấy vương chi lễ tiết, ra khỏi thành đầu hàng. Đi, chuẩn bị bạch mã, trắng xe, lụa trắng. Ừm. Chờ Ấu công chúa xuống sau đó, Tử Anh rút ra trường kiếm, chém đứt góc bàn đáng hận, không thể kịp thời giết chết cái kia thiên tặc. Lúc này, Hàm Dương trong thành một chỗ ngóc ngách bên trong, Dịch Tiểu Xuyên đang cùng sau cùng mấy cái thuộc hạ lệnh Triệu quân đã đánh tới dưới thành, chúng ta chỉ cần mở cửa thành ra, nên đón Triệu quân vào thành, còn có thể giành được một hồi phú quý. Tối nay giờ tí, chúng ta đi cướp đoạt cửa thành. Chỉ là, muốn trước phái một người, nghĩ biện pháp ra khỏi thành báo tin. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân: các ngươi không cần bận làm việc. Người nào? A, tha mạng. Dịch Tiểu Xuyên nhìn xem vây lại một đám người xa lạ, cuối cùng lần nữa cảm nhận được tử vong ý hiếp: các ngươi là người nào? Các ngươi không thể giết ta, ta còn hữu dụng, ta biết rất nhiều bí mật. Yên tâm đi, ngươi tạm thời còn không biết chết. Buổi trưa, Hàm Dương cửa thành mở ra. Tần Vương Tử Anh xuất lĩnh quần thần, đi ra cửa thành. Sau đó, toàn thân áo trắng Tử Anh dẫn dắt quần thần ở cửa thành quỳ xuống. Triệu Hằng tung người xuống ngựa, đi tới. Sau lưng Trương Lương đồng dạng tung người xuống ngựa, đi theo qua. Triệu Hằng đỡ dậy Tử Anh, Tần Vương mời đứng dậy. Tử Anh đứng dậy, vẫy vẫy tay, sau lưng hoạn quan nâng một cái khay đi tới. Tần Vương Tử Anh mang theo vương tộc cùng quần thần, cung nên thượng tướng quân vào thành. Sau đó nâng khay, đưa cho Triệu Hằng. Triệu Hằng nhìn xem trên khay hộp, trong này hẳn là ngọc tỷ truyền quốc. Triệu Hằng tiếp nhận hộp, quay người đưa cho sau lưng Trương Lương. Sau đó, Triệu Hằng kéo Tử Anh Tần Vương, xin cùng ta cùng nhau vào thành. Vô luận như thế nào, cái này cũng là đại tần cuối cùng một đời quân vương, nên có lễ nghi, vẫn là phải có. Khi Triệu Hằng lôi kéo Tần Vương, leo lên đã sớm chuẩn bị xong chiến xa, sau lưng Triệu quân lập tức hoan hô lên. Thượng tướng quân vì vũ, Triệu quân vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Lần nữa tiến vào Hàm Dương thành, Triệu Hằng thân phận đã khác biệt, lần này, hắn là một cái chinh phục giả. Sau khi vào thành, Triệu Hằng lập tức hạ lệnh bầu nhụy, lập tức tổ chức các tướng sĩ ra đường tuần tra. Phàm có thừa cơ trộm cắp ăn cướp, vũ nhục phụ nữ, nhiễu loạn trị an giả, nghiêm trị không tha. Đồng thời, ban bố triệu lệnh, tại Hàm Dương thành các nơi gián tiếp báo cáo, chứng minh ta Triệu quân quân kỷ quân uy. Để cho chư vị tướng lĩnh nghiêm ngặt ước thúc các tướng sĩ, tuyệt đối không thể nhiễu dân. Một loạt chính sách điều lệnh, chính là muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo toàn tòa thành này. Trong lịch sử, Hàm Dương thành bị Hạng Vũ đổ thành, còn phóng hỏa đốt đi Hàm Dương cung. Đáng thương đại tần bao nhiêu đời người tích lũy, cứ như vậy cho một buổi lửa. Liên Trương Hàm 20 vạn tần quân, trong lịch sử cũng là bị Hạng Vũ lửa giết. Triệu Hằng ý chí thiên hạ, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Theo đội tuần tra ra đường, Hàm Dương thành phố lớn ngõ nhỏ đều có người chuyên phụ trách tuyên đọc Triệu quân quân kỷ. 3 vạn đại quân vào thành, lại có thể không đụng đến cây kim sợi chỉ. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an Hàm Dương mách tính, cũng yên lòng, có chút gan lớn đã bắt đầu ra đường. Triệu quân cũng hăng hái hỗ trợ khôi phục trật tự, để cho Hàm Dương thành vận chuyển bình thường. Triệu Hằng đi ở trong thành, sau lưng còn đi theo một đội thân vệ. Đúng lúc này, một cái bướng bình hài đồng đột nhiên từ ngõ hẻm miệng chạy ra, chỉ lát nữa là phải đâm vào Triệu Hằng trên thân. Tướng quân cẩn thận. Sau lưng đội thân vệ lập tức rút kiếm đề phòng. Triệu Hằng lại là phất phất tay không sao, một đứa bé mà thôi. Đều thu hồi binh khí, đừng dọa đến hải tử. Cái kia chạy tới hải tử, rõ ràng cũng là bị biến cố bất thình lình dọa sợ, ngu ngơ ở nơi đó, không biết làm sao. Triệu Hằng lại là lộ ra ôn hòa mỉm cười, từng thanh đứa bé này bế lên tiểu gia hỏa, chạy cái gì đâu? Bị cha mẹ đuổi theo đánh đòn. Tiểu gia hỏa gặp Triệu Hằng diện mục dễ thân, nụ cười ôn hòa, cũng thả xuống để phòng mới không có. Đầu ngõ vội vàng hấp tấp chạy đến một cái tuổi trẻ phụ nữ, nhìn thấy Triệu Hằng cùng trong tay hắn hài tử, vội vàng quỳ xuống tướng quân, tiểu nhi vô dáng, đụng phải tướng quân, cầu tướng quân nể tình năm nào hấu vô chi, bỏ qua cho hắn a. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, phu nhân cái này nói gì vậy? Ta làm sao lại khó xử một đứa bé? Nói xong, liền đem hài tử thả xuống. Tiểu gia hỏa lập tức chạy tới mẫu thân trong ngực mẫu thân, vị đại thúc này là người tốt. Phụ nhân kia lập tức nói tạ đa tạ tướng quân. Triệu Hằng cười cười không cần như thế, chúng ta Triệu quân luôn luôn bảo vệ bách tính. Ngược lại là tiểu gia hỏa này, thực sự là khả quan. Đã ngươi nói ta là người tốt, ban thưởng ngươi ăn. Sau đó, Triệu Hằng từ trong ngực lấy ra một cái giấy nhỏ bao, bên trong là một chút phơi khô mức, đưa cho hải tử. Tiểu gia hỏa cũng là trực tiếp tiếp tới, mở ra liền muốn ăn. Phụ nhân kia chụp hắn một cái tát còn không mau cho tướng quân dập đầu. Triệu Hằng phất phất tay không cần, chiếu khán tốt hải tử, đừng để hắn chạy loạn, tránh khỏi té ngã. Sau đó, Triệu Hằng liền dẫn thân vệ rời đi. Triệu Hằng sau khi đi, trong ngõ nhỏ không ít người nhà nhao nhao mở cửa phòng, xông tới. Lý gia nương tử, các ngươi thật đúng là hảo vận, vị tướng quân này vậy mà tốt như vậy nói chuyện. Cái này Triệu quân quả nhiên là nhân nghĩa chi sư. Nghe nói Triệu Hằng tướng quân chính là nhân nghĩa vô song, hơn nữa anh minh thần võ, không biết đạo trưởng cái dạng gì. Những thứ này người cũng không biết, vừa mới đi ngang qua chính là Triệu Hằng. Chương 120, Xưng Vương Hàm Dương trong thành, một chỗ mật thất dưới đất. Đây là Triệu Hằng bọn thủ hạ thiết lập nhiều năm cứ điểm bí mật, phụ trách thu thập tình báo, ẩn nút binh khí, còn có khác đủ loại không thấy được ánh sáng chuyện. Lúc này, chật vật không chịu nổi Dịch Tiểu Xuyên đang ngồi ở cái này tối tăm không ánh mặt trời tầng hầm, chờ đợi chính mình kết cục. Theo mật thất dưới đất cửa phòng mở ra, Triệu Hằng đi đầu đi đến, sau đó đối với người đứng phía sau nói đều đi ra ngoài a, giữ vững biệt tử, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Ừm. Theo sau lưng mật thất cửa đóng, vừa mới đốt lên đuốc mật thất, chỉ còn lại Triệu Hằng cùng Dịch Tiểu Xuyên hai cái này người xuyên biệt. Dịch Tiểu Xuyên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệnh, mắt đầy tơ máu, có chút không hiểu nhìn xem Triệu Hằng, ngươi là người nào? Tại sao muốn đem ta bắt tới đây? Dịch Tiểu Xuyên, 2000 năm sau người hiện đại. Dịch Tiểu Xuyên cả kinh, ngươi là ai? Làm sao biết tình huống của ta? Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai, ngươi không cần thiết biết. Chỉ là một cái người xuyên biệt, không nên chết ở hơn 2000 năm trước đao binh phía dưới. Xem như đồng hành, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Triệu Hằng nói muốn, trực tiếp lấy ra một cái súng lục có gắn ống hang thanh. Dịch Tiểu Xuyên lập tức cực kỳ hoảng sợ, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không thể giết ta, ta còn có. Phốc một tiếng súng vang đi qua, Dịch Tiểu Xuyên tim vị trí xuất hiện một cái lỗ máu. Xem như sử thượng kém cỏi nhất người xuyên biệt, Dịch Tiểu Xuyên kết thúc cuộc đời của hắn. Triệu Hằng ra khỏi hộp đạn, lần nữa chứa vào một viên đạn, khẩu súng một lần nữa thu hồi không gian chứa vật. Đi ra mật thất, thuận miệng phân phó nói tìm một chỗ an táng a, không cần lập địa. Ừm. Đinh, chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, giết chết xong Tiêu Thánh Mẫu, người xuyên biệt sỉ nhục, Dịch Tiểu Xuyên. Thu được khen thưởng đặc biệt, Thiên Phú, trời sinh thần lực. Nhắc nhở, Thiên Phú vì kỹ năng đặc thù, không thể thông qua rèn luyện thăng cấp, nhưng có thể thông qua hệ thống ban thưởng thăng cấp. Trời sinh thần lực, trước mắt đẳng cấp 1 cấp, có thể để thăng tốc chủ 50 sức mạnh. Triệu Hằng cảm thụ một chút, lực lượng của mình đích xác tăng cường rất nhiều, sức bật, độ bén nhạy đều có nhất định tăng lên. Mở ra cá nhân giao diện thuộc tính. Triệu Hằng, thể chất
20.
Tinh thần, 21. Kỹ năng, cách đấu, 9 cấp. Trung y địa, 8 cấp. Xa kích, 8 cấp. Thiên phú, trời sinh thần lực, 1 cấp, 50 sức mạnh tăng thêm. Không gian chữ vật, 6 mét khối. Vừa mới đến thế giới này thời điểm, Triệu Hằng thể chất vẫn là 18 điểm, đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện, Triệu Hằng thể chất lại tăng lên 2 điểm. Kỹ năng cách đấu, bởi vì tại thế giới này thường xuyên sử dụng vũ khí lạnh, tăng lên 2 cấp, nhất là đối với vũ khí lạnh nắm giữ sử dụng, càng là tiến bộ phi tốc. Trung y kỹ năng cũng chật vật tăng lên 1 cấp. Kỹ năng xạ kích, bởi vì thường xuyên luyện tập sử dụng cung tiễn, cũng tăng lên 1 cấp. Có cái này trời sinh thần lực, Triệu Hằng cảm giác chính mình vũ khí lạnh chiến đấu cũng không thua ở ban đầu ở Hàm Dương Hạng Vũ. Chỉ là, bây giờ Hạng Vũ thực lực chắc chắn cũng tăng lên không thiếu, thật đánh nhau, không biết ai thắng ai thua. Đi tới thế giới này sau đó, Triệu Hằng rất ít sử dụng súng đạn, nhiều năm như vậy, tổng cộng dùng hết đạn, không đủ 100 phát. Không gian chữ vật bên trong, từ Châu Phi quân phiệt nơi đó mượn tới đạn dược, còn rất phong phú, lấy bạn phát làm đơn vị. Còn có một đống lớn chưa từng dùng qua AK-47, cờ súng máy cấp tiểu đội, súng ngắn, súng nắm, lựu đạn, súng phóng tên lửa các loại. Những vật này, dùng một lần thiếu một lần, lần sau không biết lúc nào có cơ hội làm đến, Triệu Hằng luôn luôn tương đối tiết kiệm. Ngược lại hắn kỹ năng xạ kích đặt ở cái kia, vô luận thời gian bao lâu không sử dụng súng ống, xạ kích trình độ cũng sẽ không hạ xuống. Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, xử lý Dịch Tiểu Xuyên, còn có loại này ngoài định mức thu hoạch. Hàm Dương Hoàng Cung, ngồi ở Thủy Hoàng Đế vị trí, Triệu Hằng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Bố trí nhiều năm như vậy, chung quy là tới mức độ này. Bây giờ, Triệu Quân lục tục ngo ngoe tiến vào trong quan, không thiếu phía trước đầu hàng tần quân, trải qua một phen huấn luyện sau đó, cũng bị đưa vào Hàm Dương, chia binh đóng giữ các nơi. Hàn Tín bên kia cũng không ngừng có tin tức tốt truyền đến, Ngụy cùng hai nước đã bị diệt. Hàn Tín đã thành công tiếp ứng đất Sở Tống Tương một bộ, đang cùng Sở Quân giằng co. Trong lịch sử, Hán Sở tranh hùng thời kỳ cùng Yến, Triệu, Hàn, Đại, Hán trở đều tất cả thuộc về Triệu Hằng. Theo lý thuyết, Đại Tần phương Bắc nửa Giang Sơn đã đều họ Triệu. Thượng tướng quân, bây giờ quân ta đã chiếm giữ nửa Giang Sơn, ngài có phải không cũng nên xưng vương? Trương Lương hỏi ra câu nói này sau đó, trên đại điện văn võ quần thần, toàn bộ đều một mặt mong đợi nhìn xem Triệu Hằng, bọn hắn đều chờ đợi cái ngày này. Phía trên nhất không thăng quan, bọn hắn cũng không biện pháp thăng quan phát tài a, đánh nhiều năm như vậy trận chiến, không phải là vì hôm nay vinh hoa phú quý sao? Triệu Hằng cũng không có chối từ, cũng là xưng vương thời điểm. Triệu Hằng gật gật đầu, đúng là thời điểm, bằng không thì các ngươi đều phải đã đợi không kịp a. Quần thần đều cười. Triệu Hằng ngồi thẳng người, chuyện này liền giao cho Bầu Nhụy cùng Tiêu Hà. Như thế nào tuyển định ngày lành đẹp trời, như thế nào chế định lễ nghi quá trình, những thứ này đều phải dựa vào các ngươi. Bầu Nhụy, Tiêu Hà lĩnh mệnh, định công phụ ủy thác. Gần nhất vừa mới thu đến phương Nam tin tức chuyển đến, Hạ Vũ giết Sở Hoài Vương, tự xưng Sở Ba Vương, đã thống nhất Đại Tần Đông Nam Bộ. Thiên hạ hôm nay, ngoại trừ còn lại cá biệt thế lực nhỏ, tiểu chư hầu, cũng chỉ còn lại có Triệu Hằng cùng Hạ Vũ hai đại chư hầu vương. Trước công nguyên 206 năm, Hạ Vũ tự lập làm vương không lâu về sau, Triệu Hằng tại Hàm Dương xưng Triệu Vương. Đại Tần thổ địa bên trên, tạo thành Triệu Sở hai nước, Nam Bắc đối lập cục diện. Nhưng từ diện tích thổ địa nhìn lại, Triệu Hằng hùng cứ phương Bắc, Đại Tần 36 quận, Triệu Hằng chiếm cứ hơn 20 cái. Hạ Vũ chỉ chiếm căn cứ hơn 10 cái quận. Nhưng bởi vì phương Nam quận huyện diện tích thổ địa bình thường tương đối lớn, cho nên Sở quân địa bàn cũng không tính là nhỏ. Đương nhiên, phương Nam còn có Triệu Đà, dòng binh 50 vạn, tỏa trấn lĩnh Nam. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Triệu Hằng thực lực càng mạnh hơn, binh lực càng nhiều, dưới trướng mưu sĩ như mây, võ tướng như mưa, binh cường mã trắng, mà làm dân giàu mạnh. Tại Vương Hảo phương diện này, Triệu Hằng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, dù sao chỉ là một cái quá độ, Triệu Vương liền rất tốt. Triệu Hằng xưng vương sau đó, tạm thời thực hành vẫn là tần triều quy định. Bổ nhiệm Tiêu Hà vì thừa tướng, tổng quản hành chính, tài chính. Tiêu Hà cũng coi như là sớm nhất đi theo Triệu Hằng, những năm gần đây, phát triển nông nghiệp thương nghiệp, cam đoan hậu cần cung ứng, xử trí các phương hàng binh, công lao tuyệt đối không nhỏ. Bổ nhiệm Hàn Tín vì thái úy, trưởng quản quốc gia quân sự. Hàn Tín kể từ đuổi theo Triệu Hằng, nam chinh bắc chiến, nhiều lần kỳ công, bắc ngự hung nô, tây cự tần quân, nam diệt tề, ngụy hai nước, công vân lớn lao. Bổ nhiệm Trương Lương vì ngự sử đại phu, phụ trách giám sát chỗ, thuận tiện cho Triệu Hằng cung cấp đủ loại đề nghị. Còn lại chư tướng đều có phong thưởng. Trong hậu cung, Lữ Chí là hoàng hậu, Lữ Tố, Ngọc Tấu, Ngô Cơ, Tiểu Nguyệt đã điều tra rõ thân thế, đổi tên Ngô Cơ, ba vị vì phu nhân. Mặt khác, Triệu Hằng còn từ Tần Vương trong cung lựa chọn mấy cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, xung làm mỹ nhân. Còn lại đẳng cấp tần phi, tạm thời trống chỗ. Chương 121, quyết chiến trước giờ trước công nguyên 205 năm, Trần Quận, Định Đảo. Định Đảo cũng coi như là một cái lịch sử danh thành. Ở đây phát sinh qua rất nhiều cố sự. Trước đây ít năm, Hạng Lương ở chỗ này binh bại, bị Trương Hàm giết chết. Đương nhiên, còn có một cái danh nhân, hoặc có lẽ là trong lịch sử nổi danh bi thảm nữ nhân, cũng là sinh ra ở Định Đảo. Triệu Hằng vừa tới Định Đảo thành, Hàn Tín liền mang theo trước mặt người khác tới đón tiếp. Chờ Triệu Hằng vào ở biệt thự Định Đảo, Hàn Tín liền cho người đưa tới hai nữ nhân. Triệu Hằng mắt nhìn hai nữ nhân này, một vị trong đó trẻ tuổi mỹ mạo, thân thể thức tha, không thua chút nào tại Ngô Cơ, Ngọc Tấu hai vị mỹ nhân, so với Lữ gia tỷ muội, đều phải càng hơn một bậc. Một vị khác dung mạo cũng không kém, chỉ là hơi thua tại Lữ gia tỷ muội, nhưng nàng trên thân lại có một loại khí chất đặc biệt, ánh mắt sáng tỏ, nhìn qua hẳn là một cái có trí tuệ. Triệu Hằng nhìn về phía Hàn Tín, Hàn thái úy, đây là ý gì? Hàn Tín túi người hành lễ đại vương, này hai nữ đều là hiến tặng cho đại vương lễ vật. Nói xong, Hàn Tín chỉ vào cái kia dung mạo đẹp đẽ nữ tử giới thiệu, đây là Thích Cơ, Định Đảo bản địa nhân sĩ. Thích Cơ nhất tộc vốn là họ Cơ Chu Vương phòng hậu duệ, sau tổ tiên được phong bởi Thích Cấp được họ Thích thị. Thích Cơ là định đào bản địa qua lại, hiến tặng cho đại vương hạ lễ. Vốn là chẳng qua là cảm thấy nàng này mỹ mạo triệu hằng, nghe được Thích Cơ cái tên này, lập tức hứng thú. Vị này trong lịch sử trở thành Lưu Bang Thích phu nhân. Đồng thời, nàng cũng là trong lịch sử kết cục thê thảm nhất nữ nhân, nội danh thiên cổ đệ nhất người trẻ Lưu Bang làm Hán Vương lúc cưới định đào Thích Cơ, mười phần sủng ái. Thích Cơ sinh Lưu Như Ý Lưu Chí sợ sinh thái tử Lưu Doanh làm người nhân ái nhu nhược, Lưu Bang cho là hắn không giống chính mình, thường thường dự định phế bỏ thái tử cải lập Như Ý, nói Như Ý giống ta Thích Cơ thường xuyên đi theo hoàng thượng xuất chinh quan đông, ngày đêm thúc thiết, hy vọng xác lập con của mình bị thái tử. Mà Lữ Chí lớn tuổi, thường thường lưu thủ tại trong quan, rất ít gặp đến hoàng thượng, lại càng phát bị xa lánh. Như Ý được phong làm triệu vương, lưu cư Trường An, có đến vài lần cơ hồ bị lập làm thái tử, nhưng công khanh đại thần kiệt lực phản đối, đến thúc tôn thông tới gián lúc, Lữ Hầu áp dụng Lưu Hầu Trường Lương kế sách, mới không có thay đổi thái tử. Cũng chính là Thích Cơ loại thao tác này, đem Lữ Chí bức trở thành độc sau. Suy nghĩ một chút, Lữ Chí đi theo Lưu Bang về sau, chịu nhiều đau khổ. Vừa gả cho Lưu Bang thời điểm, Lưu Bang cả ngày chơi bời lêu lổng, khắp nơi thiếu nợ. Xuất thân đại hộ nhân gia Lữ Chí, vốn là cái mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, cự tuyệt Lưu Bang đi cho người ta giặt quần áo dệt vải, nuôi sống Lưu Bang. Trong nhà, Lữ Chí càng là đem trong nhà trưởng bối cùng hài tử chăm sóc thỏa đáng, tiêu chuẩn hiển thê lương mẫu. Về sau Lưu Bang dẫn dắt Lao Dịch đi Hàm Dương, trên nửa đường Lao Dịch chạy, Lưu Bang sợ bị liên lụy, liền trốn vào trên núi. Lữ Chí sau khi nghe được, cũng không có trách cứ Lưu Bang, ngược lại đi bộ vài trăm dặm, đi cho Lưu Bang tiện đưa ăn. Về sau, Lữ Chí mà là bởi vì Lưu Bang, hai lần đã ngồi tù. Sở Hán tranh chấp thời điểm, Lữ Chí bị Hạng Vũ bắt được, một cái nhược nữ tử, bị thúc ép đi theo đại quân liên chiến các nơi, nhận hết khuất đủ. Nữ nhân như vậy, tuyệt đối có thể xưng tụng vợ tốt. Chỉ có như vậy một nữ nhân, bị Lưu Bang vắng vẻ, thậm chí muốn phế đi Lữ Chí nhi tử thái tử chi vị. Lữ Chí có thể nào không tối hóa? Nhưng mà, cho dù là hắc hóa sau đó Lữ Chí, cũng chỉ là nhằm vào trên triều đình văn võ bách quan. Đối với tầng dưới chót bách tính, Lữ Chí có thể xưng tụng yêu dân như con. Trường khống triều chính mười mấy năm, ban bố đủ loại phương sách, giảm miễn thuế má, lao dịch, cùng dân sinh hơi thở, vì về sau văn cảnh chi trị, đặt xuống kiên cố nhất cơ sở. Cho nên, nhìn xem trước mắt dung mạo xinh đẹp Thích Cơ, Triệu Hằng nhất thời cũng lâm vào do dự. Nữ nhân này, tuyệt đối được gọi là tài mạo song toàn. Nàng là sớm nhất nữ vũ đạo gia, nữ ca sĩ, vẫn là đại hạ lịch sử thượng đệ nhất vị nữ cờ vây tay. Trẻ tuổi mỹ mạo, thân nhẹ thể nhu, năng ca thiệt vũ, tài hoa hơn người. Cô gái như vậy, cũng khó trách sẽ được sủng ái. Chỉ là, muốn hay không nhận lấy. Thôi, chung quy là cái tài nữ, trước tiên giữ đi, chính mình đường đường người xuyên Việt, còn chị không được một nữ nhân. Triệu Hằng trong lúc suy tư, Hàn Tín lại bắt đầu giới thiệu một cái khác nữ tử đại vương, nàng này càng không đơn giản. Nàng vốn là Ngụy Vương Ngụy Báo Sùng Cơ, ta xuất quân hủy diệt Ngụy quốc sau đó, thầy tướng Hứa Phụ tặng khẳng định, nàng này sở sinh chi tử, tương lai có thể thành tiên tử. Hứa Phụ, đại hạ lịch sử thượng đệ nhất nữ thần cùng nhau, vừa ra đời chấn kinh Tần Thủy Hoàng, sau bị Lưu Bang phong hầu. Hứa Phụ tiên đoán mỏng cơ cùng Chu Á Phu vận mệnh, cũng là vô cùng chuẩn xác. Vị này mỏng cơ, tương lai vì Lưu Bang sinh hạ đại vương Lưu Hằng, cũng là tương lai Tây Hán vị thứ năm hoàng đế, Hán Văn Đế, văn cảnh chi trị người khai sáng, đồng thời cũng là nhị thập tứ hiếu bên trong thân nêm chén thuốc nhân vật chính. Trước mắt vị này mỏng cơ, cũng chính là tương lai đại hạ lịch sử thượng đệ nhất vị Thái Hoàng Thái Hậu. Vị này ngược lại là vô cùng có đại trí tuệ. Niên đại này người, đều tương đối mê tín, đối với mỏng cơ loại mạng này nữ tử, Hàn Tín là không dám đụng vào, trừ phi hắn chuẩn bị tạo phản. Triệu Hằng nhìn xem trước mắt hai vị này nữ tử, trầm tư một hồi, mới mở miệng nói về sau chuyện như vậy, không cho phép lại phát sinh. Hai cái này liền ở lại đây đi. Ừm. Có ai không? Tiễn đưa hai vị phu nhân về phía sau trạch. Triệu Hằng phất phất tay, liền có thị nữ dẫn hai nữ nhân này đi xuống. Sau đó, Triệu Hằng bắt đầu hỏi thăm trước mắt tình hình chiến đấu Hàn Tín, trước mắt bên ta cùng sở quân rằng có tình huống như thế nào. Nhìn thấy Triệu Hằng cần nói chính sự, Hàn Tín cũng liền vội vàng thu thập cảm xúc trước mắt, sở quân tại Hoài Thủy phía nam đóng quân, đang chuẩn bị cùng ta quân quyết chiến. Hạng Vũ đã đích thân lên tiền tuyến, hơn nữa hướng quân ta phát ra thư khiêu chiến. Hạng Vũ bây giờ nhất thống phương nam, tổng binh hơn 20 vạn, lần này đại chiến, hắn mang theo 15 vạn đại quân, danh xưng 50 vạn, cũng coi như là dốc hết toàn lực. Bên ta tại Hoài Thủy phía bắc, ta bộ binh mã, tăng thêm Hạ Hầu Anh, Phiền Quái, Tào Tham, tổng cộng 20 vạn đại quân, trong đó có kỵ binh 2 vạn. Trận chiến này liên quan đến thiên hạ thuộc về, liên quan đến lịch sử hướng đi. Triệu Hằng đi đến địa đồ phía trước, mở miệng hỏi ngươi chuẩn bị ở nơi đó cùng Hạng Vũ quyết chiến. Hàn Tín hướng đi địa đồ, chỉ vào một chỗ ở đây, ở vào Trần quận cùng Cửu Giang quận chỗ giao giới, lại có Hoài Thủy cách nhau, chính thích hợp song phương quyết chiến. Triệu Hằng liếc mắt nhìn cũng tốt. Một trận, Triệu Hằng dự định trực tiếp giết chết Hạng Vũ, hắn cũng không cho phép chuẩn bị trả lại như cũ lịch sử, để cho Hạng Vũ chạy đến ô sông cắt cổ. Ngược lại cái này lịch sử, sớm đã bị hắn đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi, vậy thì lại loạn một chút á. Lúc này Tây Sở, so trong lịch sử nhỏ hơn rất nhiều, dù sao Triệu Hằng triệu quân thực lực cường đại, là tuyệt đối chiếm ưu thế một phương. Chương 122, quyết chiến cuối cùng, 1, Hoài Thủy chi mới, trước hai quân trận. Song phương mấy trăm ngàn nhân mã riêng phần mình bày trận, bên trên đại địa, tinh kỳ pháp phối, đao kiếm như rừng. Cũng không tính ánh mặt trời chói mắt, chiếu vào song phương tướng sĩ trên khải giáp, làm nổi bật ra điểm điểm ánh sáng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hạng Vũ đi đến quân trận phía trước, cao giọng hô Triệu Hình, có dám đi ra một lần? Triệu Hằng cao giọng nở nụ cười, có gì không thể? Đại vương, không thể, muốn để phòng địch nhân an toàn. Đại vương, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, thiên kim chi tử tọa bất tùy đường, nhất định không thể mạo hiểm a. Triệu Hằng vung tay lên, không sao, Hạng Vũ chính là đương thời anh hùng, còn khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này. Nói đi, đỉnh thương thúc ngựa, xông ra quân trận. Hai người liền tại đây mấy chục vạn đại quân ở giữa, càng ngày càng gần. Triệu Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Hạ Minh, hết thảy mạnh khỏe. Ha ha, nghĩ không ra ngày xưa Hàm Dương từ biệt, bây giờ người ta vậy mà đã thành địch thủ. Triệu Minh, thiên hạ hôm nay cũng chỉ có ngươi xứng làm ta Hạng Vũ đối thủ. Triệu Hằng cao giọng đáp lại Hạ Minh, cũng vậy. Triệu Minh, nhân sinh có thể được một lực lượng tương đương chi đối thủ, chính là thiên đại chuyện may mắn. Chỉ tiếc, ngươi ta chú định không thể trở thành bằng hữu. Triệu Hằng cũng là hơi xúc động Hạ Minh, cho dù ngươi ta đối địch, cũng không trở ngại ngươi ta trở thành bạn. Hôm nay một trận chiến này, liền không thể không đánh sao? Hạng Vũ lắc đầu. Triệu Minh, ngươi hẳn phải biết ta. Một trận chiến này, ta mong đợi quá lâu. Ta biết, chúng ta Sở quân bây giờ không bằng ngươi Triệu quân, một trận 89/10, bại lại là ta. Nhưng đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, tự nhiên ngang dọc xa trường, dù là ra ngựa bọc thây, mặc dù cửu tử mà không hối hận. Nói xong lời cuối cùng, Hạng Vũ âm điệu dần dần cao, trong lúc nhất thời, hào khí bừng mây. Triệu Hằng thở dài, Hạ Minh, một trận đánh xuống, người ta Triệu Sở hai, phương tất đem tổn thất nặng nề. Bây giờ, phương Bắc Hung Nô cùng Đông Hồ đang tại nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể xâm chiếm Trung Nguyên. Ta thực không muốn nhìn thấy ngày hôm đó đến. Không bằng dạng này, người ta đơn độc chiến một hồi. Sau đó chúng ta riêng phần mình thống binh một vạn, tái chiến một hồi. Nếu là hai trận chiến không thể phân ra thắng bại, vậy thì từ dưới trướng tuyển một tướng lĩnh, riêng phần mình thống binh một vạn, tái chiến trận thứ ba. Như thế ba trận chiến phân thắng thua, tận khả năng giảm bớt song phương thương vong, như thế nào? Hạng Vũ nghe vậy, lập tức có chút tâm động. Từ binh lực thượng đến xem, Sở quân ở thế yếu, nếu là dựa theo Triệu Hằng lời nói, cũng không phải một hồi công bình quyết chiến. Triệu Hằng gặp Hạng Vũ do dự, lại nói tiếp, Hạng Minh, loại này chiến pháp tuyệt đối công bằng, vừa có thể giảm bớt người ta song phương thiệt hại, cũng có thể thể hiện thực lực của hai bên. Ta hứa hẹn, nếu là ta Triệu quân thắng, ta nhất định sẽ hướng đối đãi Bắc địa bách tính một dạng, đối đãi đất Sở bách tính, thiên hạ bách tính đối xử như nhau. Thiên hạ này đã đánh quá nhiều trận chiến, chết người quá nhiều, chẳng lẽ Hạng Minh nhận tâm nhìn xem đất Sở binh sĩ làm tiếp hy sinh vô bị sao? Những cái kia đều là ủng hộ ngươi, kính yêu con dân của ngươi a. Hảo, ta liền đáp ứng. Người ta song phương ba trận chiến định thắng thua. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, Hạng Minh, đây là cử chỉ sáng suốt. Nếu như thế, người ta riêng phần mình trở về, an bài tốt quân vụ, sau đó ở đây quyết chiến. Hảo, sau nửa canh giờ, người ta một trận chiến. Sau đó, hai người riêng phần mình trở về. Lần này ba trận chiến định thắng thua, cũng là Triệu Hằng đã sớm nghĩ tới. Sở quân mặc dù ở thế yếu, nhưng sức chiến đấu nhưng cũng không kém, song phương liều mạng xuống, riêng phần mình thương vong tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa, loại này ba trận chiến định thắng thua, Triệu Hằng cũng có lòng tin tuyệt đối. Có hắn cùng Hàn Tín tại, lại thêm dùng càng thêm nghiêm khắc huấn luyện, luyện ra được tinh binh, Triệu Hằng ít nhất có thể bảo đảm thứ hai, đệ tam hai trận chiến đấu thắng lợi. Đến nỗi trận chiến đấu thứ nhất, Triệu Hằng cũng có lòng tin bất bại, ít nhất bảo toàn tự thân. Thật đến bạn bất đắc dĩ, còn có cuối cùng áp đáy hòm tuyệt chiêu thời đại thay đổi khi Trương Lương Hàn Tín bọn người nghe xong Triệu Hằng kế hoạch, nhao nhao mở miệng thuyết phục. Đại vương, không thể à, cái kia Hạng Vũ lực có thể khiêm đỉnh, dũng mãnh vô song, không thể mạo hiểm a. Đúng vậy a, đại vương, ngài làm việc luôn luôn cẩn thận, vì cái gì hôm nay như vậy a? Đại vương, chúng ta trực tiếp phái binh đánh không được sao? Ngược lại chúng ta cũng không phải đánh không lại. Triệu Hằng phất phất tay các tướng sĩ, Sở quân cũng không mềm yếu. Ta mặc dù đối với đại gia có lòng tin, nhưng cũng không đành lòng nhìn xem các tướng sĩ chết trận xa trường. Mạng của các ngươi quan trọng hơn. Vì đại vương quên mình phục vụ. Vì đại vương quên mình phục vụ. Trong lúc nhất thời, sĩ khí bạo tăng. Triệu Hằng vung tay lên một cái, đại quân lập tức hồi phục yên tĩnh. Các ngươi không cần quên nữa, ý ta đã quyết. Nghe lệnh làm theo a. Ừm. Nửa canh giờ, chớp mắt là qua. Triệu Hằng cùng Hạng Vũ riêng phần mình đỉnh thương cưỡi ngựa, xông ra quân trận. Tới chiến. Chiến. Hai người dưới hông chiến mã, cũng là lúc đó ít có lương cầu, trong nháy mắt này, tựa hồ cũng cảm nhận được riêng phần mình chủ nhân chiến ý ngất trời. Tuấn Mã Tê Minh bắt đầu xông vào, trường thương chỉ xéo, chiến ý ngập trời. Phanh, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm từ trong chiến trường ở giữa truyền ra. Trong tay hai người trường thương cũng là thép dòng chế tạo, kim loại va chạm, có đốm lửa bắn tứ tung. Trường thương vừa chạm liền tách ra, hai người rụt ngựa gặp thoáng qua, xông ra mấy chục bước, riêng phần mình dừng lại, quay đầu ngựa lại, lần nữa phóng tới lẫn nhau. Vừa mới giao thủ trong nháy mắt, Triệu Hằng rõ ràng cảm thấy trường thương bên trên truyền đến lực đạo cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, lực lượng của hai người chênh lệch cũng hết sức có hạn. Hạng Vũ trong lúc nhất thời cũng là nhiệt huyết dâng lên lại đến. Xem thương. Phanh, lại là một tiếng sắt thép va chạm. Thống quái. Phanh phanh phanh, trường thương điểm, đâm, quét ngang, bổ, xóa, bổ từ trên xuống, chiêu chiêu chí mạng, lực đạo mười phần. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà đánh khó phân thắng bại, lực lượng tương đương. Triệu Hằng trong lòng cũng là thoải mái, đi tới nơi này một thế, nhiều năm như vậy chăm học khổ luyện, lại thêm hệ thống ước điểm điểm trợ giúp, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã có thể cùng thiên cổ không hai Hạng Vũ bất phân thắng bại. Loại này nam nhi nhiệt huyết đang chém giết, nhất là bên trên. Tại thời khắc này, Triệu Hằng quên đi hết thảy, quên đi thân phận của mình, quên đi kinh nghiệm của mình, quên hết thân nhân, bằng hữu, trong lòng chỉ có trước mắt trận chiến đấu này, trong mắt chỉ có trước mặt tên địch nhân này, trong tay chỉ có cái này thép dòng trường thương. Hai phe quân trận bên trong, tất cả các tướng sĩ, toàn bộ đều hết sức chăm chú nhìn xem trong sân chiến đấu, vì riêng phần mình tướng lĩnh lo nghĩ, cầu nguyện. Trương Lương cũng là không khỏi tán thưởng không nghĩ tới, đại vương võ nghệ vậy mà bất phàm như thế, đối chiến Hàn Vũ, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hàn Tín cũng là khen đại vương lại tiến bộ. Vô luận văn trị võ công, đại vương cũng là thiên hạ đệ nhất. Hạ hầu anh đại vương uy vũ. Hàn Vũ một phương tướng lĩnh cũng đều nhịn không được nghị luận. Long Thạc thực sự không nghĩ tới, cái này Triệu Vương vậy mà cũng có thể cùng đại vương chúng ta đánh thành như vậy. Anh bố hai người này cũng là thiên hạ số một. Chung cách dấu thở bình sinh có thể quan trận chiến này, chết cũng không tiếc. Dưới trận chúng tướng sĩ khẩn trương bạt phần, giữa sân hai đại vương khó phân thắng bại. Trong lúc bất chi bất giác, hai người đã không biết giao thủ bao nhiêu chiêu, trường thương trong tay đã có chút biến hình, dưới quần chiến mã cũng đã mệt mỏi không chịu nổi, hai người hai tay cũng đều có chút run rẩy. Va chạm lần nữa sau đó, Triệu Hằng hô lớn một tiếng hạ mình, đấu pháp như thế, người ta chỉ sợ khó phân thắng bại. Không bằng liền coi như ngang tay, như thế nào? Hạ Vũ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng thống khoái, trận chiến ngày hôm nay quả nhiên là thống khoái vô cùng. Ngang tay liền ngang tay, bất quá sau này nếu có cơ hội, khi sẽ cùng Triệu Minh phân cao thấp. Đương nhiên, trận chiến đấu này còn không có đánh nghiện đâu. Trận tiếp theo, hai canh giờ sau đó, người ta riêng phần mình thống binh một vạn, trước trận chém giết, như thế nào? Hảo. Chương 123, quyết chiến cuối cùng, 2, buổi chiều, ăn cơm xong, nghỉ xong Triệu Hằng cùng Hạ Vũ, riêng phần mình thống binh một vạn, đi ra quân trận. Triệu Minh, tới chiến. Ha ha, các huynh đệ, hôm nay liền để sở quân mở mang kiến thức một chút ta Triệu quân dũng mãnh. Giết, giết, giết. Các tướng sĩ, sở quân vũ dũng càng hơn một bậc. Giết, 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 giết. Hai phe nhân mã không tiếp tục nhiều lời, liền hướng về lẫn nhau lao đến. Song phương binh lực phối trí bên trên cũng đại khái giống nhau, cũng là một nửa binh khí dài, một nửa binh khí ngắn. Bất đồng chính là, sở quân chính là trường thương binh, tăng thêm kiếm thuật binh. Triệu quân chính là trường thương binh, tăng thêm đao thuật binh, hoàn thủ đao. Kỳ thực, trận chiến đấu này ngay từ đầu liền đã chú định thắng thua. Sĩ khí bên trên, song phương xem như lực lượng tương đương. Sức chiến đấu, Triệu quân trang bị tinh lương, huấn luyện nghiêm ngặt, bình thường dinh dưỡng dồi dào, còn có ăn thịt cung ứng. Vũ khí là áp dụng tân tiến hơn nấu sắt kỹ thuật tạo ra, vô luận là trường thương, vẫn là hoàn thủ đao, đều càng thêm tiên tiến. Sở quân cũng có chút không bằng anh bằng em, Hạng Vũ không am hiểu làm hậu cần. Lại thêm lúc này Giang Nam chi địa còn không có bị thật tốt khai phát đi ra, lương thực cũng có hạn. Các tướng sĩ mặc dù có thể miễn cưỡng ăn no, nhưng thịt lại là rất ít ăn đến. Binh khí trên khải giáp càng là kém xa Triệu quân. Cho nên, song phương đánh tới giữa chừng, Hạng Vũ liền phát hiện không đúng. Triệu Hằng cũng là kịp thời mở miệng hạ mình, sở quân đã bại, đến đây dừng tay, như thế nào? Hạng Vũ có chút bất đắc dĩ cũng được, Hạng Mỗ cũng không phải người thua không trả tiền. Sở quân thương vong nhiều lắm, chiến đấu còn không có đánh bao lâu, liền ít nhất tổn thất có 2000 người, trái lại Triệu quân, thiệt hại không đủ 500. Cao thấp đã rất rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Triệu Hằng bảo vệ sĩ tốt, Hạng Vũ cũng không muốn bị hắn làm hạ thấp đi. Chỉ là, thừa nhận thất bại, đối với Hạng Vũ tới nói, dù sao cũng là một kiện rất nặng nề sự tình. Song phương ngưng chiến, hai phe nhân mã riêng phần mình thu thập phe mình thi thể. Một trận, Triệu quân sĩ khí tăng mạnh, sở quân nhưng là có chút tịch mịch, sĩ khí giảm xuống không thiếu. Hai phe sĩ tốt đang bận việc, Triệu Hằng cùng Hạng Vũ cũng đi tới phụ cận. Triệu Hằng từ trên ngựa lấy xuống một cái túi nước, ném cho Hạng Vũ hạ mình, có thể hay không đổi ta uống một bình. Hạng Vũ cũng không khách khí rượu lấy ra. Triệu Hằng tiện tay đem đổ đầy rượu túi nước thả tới, Hạng Vũ một cái tiếp lấy. Triệu Hằng lần nữa lấy ra một túi nước rượu, giơ lên, ra hiệu. Hạng Vũ vặn ra nước gỗ, ngửi ngửi rượu ngon, vẫn là Triệu Minh nơi này rượu ngon, hương vị đậm. Cộng ẩm. Liên tại đây trước hai quân trận, hai người thoải mái uống quá. Trong túi nước rượu cũng là Triệu Hằng chú tâm sản xuất độ cao rượu, không bao lâu Hạng Vũ liền lên đầu. Nếu là lúc này ra tay đánh lén, Hạng Vũ đoán chừng đã không phải là đối thủ. Triệu Hằng cũng không có làm như vậy, mà là mở miệng nói Hạng Minh, ngươi biết không, kỳ thực thiên hạ này rất lớn đến người ta khó có thể tưởng tượng. Người ta song phương cương thủ cộng lại, cũng bất quá là thiên hạ này một góc thôi. Tại phương Bắc, tại phương Tây, thậm chí phương Nam, đều có càng rộng lớn hơn thổ địa. Chúng ta không cần thiết ở đây đánh nhau chết sống. Hôm nay hai trận chiến đấu, Hạng Minh chắc hẳn cũng nhìn thấy Triệu quân binh khí áo giáp tiếp tục đánh xuống, chết sở quân chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Hạ Minh, ta biết ngươi lý tưởng lớn nhất chính là rong ruổi xa trường, đã như vậy, sao không ngươi ta liên thủ, chỉ cần Hạng Minh nguyện ý thả xuống căn qua, Hạng Minh vẫn là Tây Sở Bá Vương. Lãnh địa có thể giao cho người đi quản lý, Hạng Minh cũng có thể tiếp tục thống binh đánh trận. Tại phương Nam, vượt qua Linh Nam, còn có rất nhiều thổ địa, so ngày xưa Đại Tần còn lớn. Đã như thế, Hạng Minh có thể tùy ý chinh chiến, ta để cho người ta bảo đảm hậu cần cung ứng, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Uống say Hạng Vũ, vốn cũng không quá đủ đầu óc, càng thêm không đủ dùng, lúc này vậy mà cảm thấy Triệu Hằng nói rất có lý. Nhớ tới bình thường chính mình quản nhiều công chuyện như vậy, lại là làm ruộng, lại là trị an, còn có đủ loại xung đột, mâu thuẫn, chờ đợi mình đi xử lý, Hạng Vũ suy nghĩ một chút liền đau đầu. Nếu là thật có thể có người giúp mình xử lý chính vụ, chính mình chỉ cần chuyên tâm đánh trận, giống như cũng rất không tệ. Hạng Vũ nhịn không được môn nói Triệu Hình, ngươi nói thật, tại phương Nam thật là có riêng lớn thổ địa. Đương nhiên, thế giới này rất rất lớn, nếu là Hạng Minh nguyện ý lãnh binh xuôi Nam, tất nhiên có thể dùng kiếm trong tay, vì sở quốc giành được càng nhiều thổ địa. Hạng Vũ lập tức động lòng, Triệu Hằng hắn là đánh công lại, đầu hàng lại cảm thấy thật mất mặt, cũng không đầu hàng mà nói, Triệu quân sức chiến đấu mạnh như vậy, sở quân tất nhiên tử thương trộn lẫn trọng. Suy nghĩ một chút đất sở bách tính từng ấy năm tới nay như vậy bị cực khổ, Hạng Vũ cũng có chút bất nhẫn. Đất sở bách tính như vậy ủng hộ Hạng Vũ, Hạng Vũ lại không có để cho bọn hắn vài ngày nữa ngày tốt lành. Trái lại Triệu quốc, bởi vì quản lý có phương pháp, ngắn ngủi thời gian mấy năm, kinh tế khôi phục nhanh chóng, lương thực cũng trên phạm vi lớn tăng gia sản xuất, bách tính an cư lạc nghiệp, người người nguyện ý thủ hộ quê quán. Chiến tranh, cho tới bây giờ tranh không phải nhất thành một chỗ chi sư, đánh không phải một binh một tốt chi thắng bại, mà là toàn phương vị tổng hợp quốc lực so sánh. Ở phương diện này, Sở quốc đã thua. Triệu Hằng hy vọng quá cao, thậm chí tại đất Sở đều mong mỏi lấy có thể giống Triệu quốc bách tính như thế, sinh hoạt tiên ổn giàu có, ăn no mặc ấm, hạnh phúc bình an. Thậm chí hai nước chô giao giới, thường xuyên có đất Sở bách tính trốn hướng về phương bắc. Dưới tình huống như vậy, lần này đại quyết chiến, đối với Hạng Vũ tới nói, cũng coi như là dốc toàn lực. Nhưng hôm nay, Triệu Hằng cho hắn một cái lựa chọn khác, cái này liền lên Hạng Vũ không thể không động lòng. Dù sao, cho dù là đơn đả độc đấu, Hạng Vũ tối kiêu ngạo vũ lực, cũng không thể nghiền ép Triệu Hằng. Mặc dù không muốn thừa nhận, mặc dù không có cam lòng, nhưng Hạng Vũ trong lòng đã là không còn tái chiến chi tâm. Triệu Hằng cũng không có thúc giục, ngược lại giơ lên túi nước Hạ Minh, hôm nay có thể nói, ta đều nói. Hạ Minh không ngại trở về suy nghĩ thật kỹ, cũng cùng thủ hạ tướng lĩnh thương nghị một phen, mới quyết định. Hạng Vũ uống một hớp rượu, thở dài một tiếng cũng được, ngày mai lại nói. Hai người riêng phần mình hồi doanh. Kỳ thực, Triệu Hằng cũng có thể dùng súng ống xử lý Hạng Vũ, lại chỉ huy xuôi nam, tất nhiên có thể cầm xuống đất Sở. Nhưng bây giờ, Hạng Vũ tại đất Sở hy vọng còn tại. Nếu là Hạng Vũ bỏ mình, đất Sở chống cự không phải ít, đến lúc đó, riêng lớn đất Sở, tất nhiên chiến hỏa không ngừng, Triệu Sở hai phe, nhất định thương vong không nhỏ. Cho nên, nếu như có thể thuyết phục Hạng Vũ đầu hàng, chính là kết quả tốt nhất. Hạng Vũ sau khi trở về, cũng là mặt ủ mày chau. Trước mặt mọi người tướng sĩ cùng Phạm Tăng nghe Triệu Hằng lời nói sau đó, phản ứng cũng là không giống nhau, có chủ chiến, có chủ hàng. Hạng Vũ phiền muộn không thôi, ngược lại nhìn về phía Phạm Tăng A Cha, ngươi cho rằng như thế nào? Bởi vì Triệu Hằng xuất hiện, Hạng Vũ ngược lại là bất làm một chút ngu ngốc sự tình, Phạm Tăng còn không có rời hắn mà đi. Nghe được Hạng Vũ hỏi mình, Phạm Tăng thở dài một tiếng, đại vương hỏi ta, kỳ thực, tại đại vương trong lòng, không phải đã có lựa chọn sao? Nếu là đại vương thật muốn chiến, cũng sẽ không như thế do dự dự. Nếu quả thật muốn ta nói, chúng ta cũng đánh không lại Triệu quân. Triệu quân quá mạnh mẽ, mạnh tại mọi mặt, mạnh tại hậu cần, mạnh tại binh khí áo giáp, càng mạnh hơn tại Triệu quốc thực lực. Long còn có chút không phục ta Sở quốc dũng sĩ cũng không hề yếu, thì sợ gì hắn Triệu quốc? Chính là, nhớ năm đó, chúng ta đối chiến Tần quân, không phải cũng là lấy ít thắng nhiều. Phạm Tăng cười ha ha, Triệu quân đối chiến Tần quân thời điểm, so với chúng ta càng mạnh hơn. Hơn nữa, các ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao Triệu quân lúc nào cũng có thể không chiến mà khuất nhân chi minh? Đó là Triệu vương nhân tâm chỗ hướng đến, thiên hạ quy tâm. Nói câu khó nghe, chúng ta đại vương chỉ có thể làm cái đại vương, Triệu vương lại có thể làm hoàng đế, thậm chí so thủy hoàng đế mạnh hơn. Dựa vào cái gì? Ta không phục. Chính là, chúng ta đại vương cũng có thể làm hoàng đế. Chương 124, lập quốc xưng đế ngày kế tiếp, hai quân đại trận một mực rất tiến tĩnh. Cho tới khi gần trưa lúc, Hạng Vũ mới đơn thương độc mã đi ra quân trận. Triệu Hằng cũng rất ăn ý cưỡi ngựa đi ra. Triệu vương, Hạng Vũ nguyện ý xuất lĩnh Sở quốc binh sĩ, túi đầu xưng thần. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, Hạng Minh, nói cái gì quân bất quân, thần không phù hợp quy tắc. Từ nay về sau, người ta vẫn là bằng hữu, vẫn là huynh đệ. Đất Sở binh sĩ, giống nhau là ngươi ta cùng con dân. Hạng huynh có thể giám sát ta, nếu là ta không thể để cho đất Sở bách tính an cư lạc nghiệp, ăn no mà cấm, Hạng huynh tùy thời có thể phản loạn, Triệu Hằng tuyệt không trách tội. Hảo, hy vọng Triệu huynh có thể nhớ kỹ hôm nay lời nói. Mặc dù không biết Hạng Vũ là như thế nào thuyết phục thủ hạ chúng tướng sĩ, nhưng kết quả đã đi ra, quá trình còn quan trọng sao? Trước công nguyên 205 năm thu, Hạng Vũ xuất lĩnh Sở quân, đầu hàng. Hậu thế người viết sử tái, trăm vạn đại quân tụ ở Hoài Thủy chi mới, Thái Tổ hoàng đế không đành lòng song phương sĩ tốt tử thương, cùng Tây Sở bá vương quyết định ba trận chiến ước hẹn. Một trận chiến bình, thế chiến thứ hai Thái Tổ hoàng đế thắng. Trước hai quân trận, chén rượu thích hiểm khích lúc trước, Thái Tổ hoàng đế động chi lấy lý, hiểu chi lấy tình, thành công thuyết phục Sở bá vương. Đến nước này, thiên hạ quý nhất. Hạng Vũ đầu hàng sau đó, Triệu Hằng điều động chấp chính quan lại xuôi nam, hiệp trợ người Sở, quản lý chỗ, phát triển kinh tế, khai khẩn thổ địa. Không lâu sau đó, Nam Vương Triệu Đà bộ cũng bị Triệu Hằng, Triệu Hằng phong Triệu Đà vì trấn Nam Vương, trấn thủ Linh Nam. Trước công nguyên 204 năm, đi qua hơn nửa năm Nam Chinh Bắc chiến, tần triều toàn cảnh thổ địa, tất cả thuộc về Triệu quốc. Sau đó, đầu tháng 5, Triệu Hằng thuận theo thiên mệnh, đăng cơ xưng đế, lập quốc vì Hoa, niên hiệu Thái Sơ. Lễ nghi chi lớn, phục trương chi mỹ, gọi là Hoa Hạ. Thái Sơ, hết thảy bắt đầu. Trước công nguyên 204 năm, lại xưng Thái Sơ năm đầu. Lập quốc sau đó, Triệu Hằng chế định các hạng chính sách, cùng dân sinh hơi thở, khôi phục nguyên khí. Trung Nguyên đại địa, chiến loạn nhiều năm liên tục, bách tính trôi dạt khắp nơi, các nơi đã sớm khốn đốn không chịu nổi. Triệu Hằng mặc dù cũng nghĩ tiếp tục khai cương thác thổ, nhưng vẫn là muốn trước tính dưỡng một đoạn thời gian. Triệu Hằng sau khi dựng nước, phong Lữ Chí là hoàng hậu. Trong hậu cung, kết hợp Chu Lễ, Thiết Chí một sau, Tam Phu Nhân, Chí Tần, sau này áp dụng trong lịch sử Tây Hán mỹ nhân, lương nhân, tổng cộng chia làm 5 cái đẳng cấp. Lữ Tố, Ngọc Đấu, Ngô Cơ trang bịa ba phu nhân, lại xưng quý phi. Mỏng Cơ, Thích Cơ, còn có khác tuyển ra tới mỹ nữ, phân biệt phong làm mỹ nhân cùng lương nhân. Ở giữa Chí Tần chống chỗ ra, phong những nữ nhân khác sinh hạ hài tử sau đó, mới có cơ hội tiến giai Chí Tần. Sau khi Triệu Hằng xưng đế, hệ thống liên tiếp chuyển đến nhắc nhở, Lữ Công, Lữ Chí, Lữ Tố tâm nguyện cũng đều hoàn thành. Lữ Công tâm nguyện đạt tới, hai vị nữ nhi tất cả cao quý không tàn đổi, tự do ban thưởng điểm thuộc tính cộng 2. Lữ Chí tâm nguyện đạt tới, điểm thuộc tính tự do cộng 1, ban thưởng kỹ năng thiên phú, đánh đêm bắt phương. Lữ Tố tâm nguyện đạt tới, điểm thuộc tính tự do cộng 1, không gian chứa vật cộng 1 mét khối. Sau đó, Cao Muốn địa vị càng ngày càng cao, vinh hoa phú quý, thê thiếp thành đàn. Cao Muốn tâm nguyện đã tới, ban thưởng điểm thuộc tính tự do cộng 1, không gian chứa vật cộng 1 mét khối. Lập tức nhiều xuất hiện 5 điểm thuộc tính tự do, Triệu Hằng đang không biết nên như thế nào thêm thời điểm, hệ thống nhắc nhở tiếp tục chuyển đến. Nhắc nhở, hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, đăng cơ xứng đế, hoàn toàn thay đổi phương thế giới này lịch sử hướng đi. Ban thưởng kỹ năng tiên phú, nhìn rõ chi nhãn. Nhắc nhở, phương thế giới này tất cả nhiệm vụ, tất cả đã hoàn thành. Nhìn rõ chi nhãn kỹ năng phát hiện đạo cụ đặc thù, hình hổ mặt dây chuyền. Có thể phân giải dung hợp, tăng cường tự thân, phải chăng phân giải. Liên tiếp nhắc nhở, để cho Triệu Hằng có chút vui mừng không thôi. Đây là thu hoạch lớn. Nhìn thấy cái cuối cùng, Triệu Hằng cũng không có do dự, trực tiếp đồng ý phân giải dung hợp. Hình hổ mặt dây chuyền, nhưng cường kiện gân cốt, loại trừ bộ phận độc tố, khôi phục thương tích. Phân giải hoàn tất, túc chủ thể chất cộng 5, thu được không chọn vẹn thiên phú, bách độc bất xâm. Triệu Hằng lần nữa mở ra hệ thống cá nhân giao diện thuộc tính, đã tới cái đại biến dạng. Triệu Hằng, thể chất 25, tinh thần 21, điểm thuộc tính tự do 5, kỹ năng cách đấu 9 cấp, trung y địa 8 cấp, xa kích 8 cấp, thiên phú trời sinh thần lực 1 cấp, ngoài định mức cung cấp 50 sức mạnh tăng thêm, đánh đêm bắt phương 1 cấp, nhìn rõ chi nhãn 1 cấp, bách độc bất xâm tàn phế, không gian chữ vật 8 mét khối. Lần này một lần thu được 3 cái kỹ năng, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Triệu Hằng không lo được thêm điểm, từng cái ấn mở xem xét. Đánh đêm bắt phương, 8:00 tối đến buổi sáng ngày kế 8 giờ ở giữa, thể lực để thăng. Mỗi một cấp, để thăng 10. Triệu Hằng bây giờ thể chất vừa mới tăng lên tới 25 điểm, theo lý thuyết, đến 8:00 tối, thể chất liền biến thành 27.5. Đương nhiên, qua 8 giờ sáng, liền khôi phục nguyên dạng. Dạng này chính mình ban đêm năng lực tác chiến, trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Nếu là cái này đánh đêm bắt phương tiếp tục để thăng, lên tới 10 cấp, thể chất của mình không phải có thể trực tiếp gấp bội. Đáng tiếc là, kỹ năng tiên phú cũng không thể thông qua rèn luyện thăng cấp, chỉ có thể dựa vào hệ thống ban thưởng. Nhìn rõ chi nhãn, nhất cấp một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Kỹ năng này có chút tương tự với trong trò chơi giám định thuật, có thể giám định một kiện vật phẩm, nhận được tin tức tương quan. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, mỗi ngày có thể sử dụng số lần càng nhiều, giám định ra tới tin tức càng kỹ càng. Bách độc bất xâm, không chọn bệnh tiên phú, trước mắt chỉ có thể loại trừ bộ phận độc rắn, độc trùng độc tố. Có chút ít còn hơn không. Nghiên cứu hoàn toàn bộ kỹ năng, Triệu Hằng nhìn một chút điểm thuộc tính tự do. Vốn đang do dự là thêm tinh thần, vẫn là thêm thể chất. Nhưng bây giờ thể chất trực tiếp bởi vì hình hổ mặt dây chuyền, tăng lên 5 điểm. Hơn nữa, kể từ nhận được hệ thống, Triệu Hằng thể chất cơ bản đều là dựa vào chính mình rèn luyện tăng lên, bây giờ lại có mới thêm hơn 5 điểm, thể chất ngược lại so tinh thần cao. Cho nên, Triệu Hằng trực tiếp đem 5 điểm tự do thuộc tính, toàn bộ đều thêm đến trên tinh thần. Đã như thế, Triệu Hằng song thuộc tính liền biến thành thể chất 25, tinh thần 26. Thể chất cùng tinh thần toàn diện để thăng, để cho Triệu Hằng cảm giác thực lực của mình cũng là lấy được bay vọt thức biến hóa. Lúc này Triệu Hằng lại đối mặt Hạng Vũ, có lòng tin nhẹ nhõm giành thắng lợi. Quả nhiên, trả giá liền có hồi báo, Triệu Hằng tại cái này thần thoại trong thế giới, làm chuyện đủ nhiều, cũng cải biến toàn bộ thiên hạ, tương lai lịch sử hướng đi, lúc này mới có nhiều như vậy ban thưởng. Trước công nguyên 201 năm, đi qua 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, toàn bộ Hoa Quốc thực lực tăng nhiều. Dân gian bách tính, mọi nhà có thừa lương, nhà nhà có áo mặc, sĩ tốt đãi ngộ, vinh quang cũng là tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, tại mấy năm này, tạo giấy thuật phát triển ra tới, giáo dục nhận được phổ cập. Giáo dục phổ cập sau đó, cơ sở điều trị cũng nhận được đại lực mở rộng. Sau đó, các huyện, tất cả hương đại lực mở rộng văn võ giáo dục. Triệu Hằng tổ chức một nhóm cao thủ, tổng kết uy nạp ra cơ sở nhất chiêu thức võ thuật, thở nhỏ luyện tập, có thể cường thân kiện thể. Trong lúc nhất thời, Hoa Quốc thượng võ chi phong tình hành. Tại trên khoa học kỹ thuật, in chữ rời, hát hỏa dược, xà phòng, pha lê, nước biển phơi muối, đủ loại mới sự vật, kỹ thuật mới, không ngừng hiện lên. Trước công nguyên 201 năm thu, dân giàu nước mạnh, binh cường mã tráng, lương thảo đầy kho Hoa Quốc, bắt đầu một vòng mới khai cương thác thổ. Hạng Vũ xuất lĩnh đất sở binh mã xuôi nam, đi chinh phục toàn bộ Đông Nam Á. Hàn Tín xuất lĩnh Bắc Thượng, chinh phục Thảo Nguyên, vì Hoa Quốc tranh thủ được đầy đủ chuồng ngựa. Tinh cực tự động Triệu Hằng cũng ngự giá thân trình, hướng tây rất gần. Không lâu sau đó, phía tây Dạ Lang, Khương Tộc, Buồn Bã Lao trở lần lượt bị đặt vào Hoa Quốc bản đồ. Hàn Tín một mực xuất quân đánh tới Hồ Bãi Cạn, trước tiên diệt Hung Nô, sau diệt Đông Hồ, chiếm giữ Cao Câu Ly bán đảo. Vốn còn muốn lại hướng bắc đánh, chỉ là phía bắc quá lạnh, đành phải tạm thời thả xuống, chờ đợi mấy năm, tiếp tục bắt chinh. Hạng Vũ cũng không nhàn rỗi, một đường đánh khắp toàn bộ Đông Nam Á, cái này còn nhờ vào Triệu Hằng cung cấp điều trị đoàn đội, bằng không thì phương Nam Bách Việt chi địa trường khí, liền có thể để cho Hạng Vũ bước đi liên tục khó khăn. Ở niên đại này, Đông Nam Á còn không có ra dáng vương quốc, phương Tây cũng chỉ có một cái đế quốc La Mã còn giống chuyện. Tại Triệu Hằng Tây Trinh phía trước, Tiêu Thất đã lâu thôi Văn Tử xuất hiện lần nữa, tìm Triệu Hằng muốn thiên tinh mảnh vụn. Lúc đó, Triệu Hằng dùng hắc hỏa dược, nổ tung thủy hoàng lăng, lấy được toàn bộ thiên tinh. Công nguyên 199 năm, đánh 2 năm trận chiến Triệu Hằng, trở về Hàm Dương, thôi Văn Tử dâng lên 3 viên trường sinh dược. Triệu Hằng dùng nhìn rõ chi nhãn giám định sau đó, biết được cái này trường sinh dược chỉ có thể tại thế giới này sử dụng, hơn nữa không thể rời đi thiên tinh, một khi thiên tinh bị hủy, trường sinh dược cũng sắp mất đi tác dụng. Nhưng có tóm lại so không có mạnh, Triệu Hằng còn nghĩ để cho Thôi Văn Tử luyện chế nhiều một chút, Thôi Văn Tử lại cảm thán một câu, thiên ý như thế, chỉ có thể luyện thành 3 viên. Triệu Hằng sử dụng một khóa sau đó, cảm giác tự thân quả nhiên không còn già yếu, còn trẻ không ít. Vốn là đã 35 tuổi Triệu Hằng, vậy mà khôi phục được 25 tuổi trạng thái đỉnh phong. Chương 125, thần thoại cuốn cuối cùng còn lại hai khỏa, Triệu Hằng cũng không có cho mình nữ nhân, đây cũng không phải bởi vì hắn ích kỷ, mà là chưa trải qua thai nạn thì chưa biết sợ. Huống hồ thân là đế vương, chính là không bao giờ thiếu nữ nhân. Hắn đối với Lữ Chí Lữ làm mấy người nữ nhân yêu thích kém xa đời thứ nhất Trịnh Quyên. Nếu là Trịnh Quyên ở cái địa phương này, Triệu Hằng sẽ không chút do dự cho nàng một khỏa trường sinh dược. Đáng tiếc là, cái này trường sinh dược rời đi thế giới này liền không có tác dụng, còn muốn nghỉ lại với thiên tinh. Triệu Hằng thử nghiệm đem thiên tinh bỏ vào không gian chữ vật, hệ thống chuyển đến mới nhắc nhở. Phát hiện vật phẩm đặc biệt, hệ thống không gian chữ vật quyết trương tăng đến 20 mét khối. Sau đó, thiên tinh biến mất không thấy gì nữa. May mắn là, Triệu Hằng ăn trường sinh dược cũng không có mất đi hiệu lực, hắn tại thần thoại trong thế giới, như cũng có thể trường sinh bất tử. Đương nhiên, cũng giới hạn tại thế giới thần thoại. Hơn nữa, kể từ ăn trường sinh dược, Triệu Hằng liền sẽ chưa từng có dòng dõi. Sau đó mấy năm, hắn sủng hạnh qua phi tử rất nhiều, lại không có một cái sinh hạ một nhì bản nữ. Bất quá Triệu Hằng cũng không thèm để ý, trước đó, hắn đã có mười mấy đứa bé. Trước công nguyên 196 năm, Triệu Hằng lần nữa bắt đầu tây trình, hơn nữa một đường đánh tới địa Trung Hải bờ Tây, diệt cổ La Mã đế quốc. Một trận chiến này, dùng rất nhiều năm. Cùng lúc đó, Hạng Vũ dọc theo phương Nam, một đường hướng Tây, đánh tới châu Phi bên dưới. Hàn Tín cũng không nhàn rỗi, thuận đường chiếm thắng ngày chỗ, sau đó dẫn dắt đại quân, thông qua eo biển bờ Dìm, tiến quân Bắc Mỹ. Lúc 50 tuổi, Triệu Hằng đem hoàng vị nhường cho đại nhi tử Triệu Hoàng, sau đó du lịch khắp toàn cầu, làm tới cầu thôn thôn trưởng. 80 tuổi thời điểm, Triệu Hằng tuần tự đưa đi chính mình sớm nhất một nhóm lão bà, còn có Hạng Vũ, Hàn Tín, Trương Lương, Tiêu Hà những cái kia lão bằng hữu. Lúc này Triệu Hằng, mặc dù như cũ trẻ tuổi, trường sinh bất tử, nhưng cũng không muốn gặp lại hậu thế, những người kia chỉ có thể nhắc nhở hắn, hắn đã 80 tuổi. Sau đó, Triệu Hằng thay tên đổi họ, bắt đầu lưu lạc hồng trần, tiêu sái thiên hạ, đem đủ loại đủ kiểu nữ nhân đều thể nghiệm một lần, ngược lại cũng sẽ không lại có dòng dõi đời sau. Cứ như vậy, chơi đến 100 tuổi, Triệu Hằng cuối cùng cảm giác án, liền quyết định trở về. Lần này sở dĩ chơi lâu như vậy, cũng là lo lắng giống nhân thế gian như thế, rời đi về sau, vẫn không có nhận được có thể dùng đến meo chắc thế giới đạo cụ. Cho nên, Triệu Hằng dứt khoát ở cái thế giới này lãng đủ, quay đầu coi như cũng lại không về được, cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Từ 21 tuổi, đến 100 tuổi, nhìn hết nhân thế phồn hoa, hưởng thụ đủ thế gian đủ loại mỹ hảo, hậu thế cũng coi như không chịu thua kém, tại toàn cầu các nơi xương vương xương bá. Thế giới như vậy, mặc dù rất thỏa mãn, nhưng cũng không có gì có thể lưu luyến. Đương nhiên, trước khi rời đi, Triệu Hằng cũng vì cái kế tiếp thế giới chuẩn bị đầy đủ vật tư. 20 mét khối không gian, ngoại trừ phía trước còn lại súng ống đạn được chiếm cứ không đến 5 cái mét khối, còn lại, số đông bị Triệu Hằng dùng để chở đủ loại vàng bạc châu báu. Đến nỗi đồ cổ tranh chữ, hệ thống nhắc nhở, thế giới khác nhau, không thể thông dụng. Cũng chính là thế giới này văn vật đồ cổ, là thế giới này văn hóa lịch sử chịu tải, đến cái kế tiếp thế giới, liền không có lịch sử nội tình, chỉ có thể coi là tác phẩm nghệ thuật, đồ dòm. Cho nên, Triệu Hằng chủ yếu mang theo, vẫn là vàng dòng bạc trắng, còn có một số ngọc khí, bảo thạch cái gì. Thân là đế vương, lại là làm qua cầu thôn thôn trưởng người, Triệu Hằng thứ không thiếu nhất chính là vàng bạc châu báu. Hoàng kim mật độ là 19.32, 1 mét khối hoàng kim chính là 19 tấn nhiều. Bạch ngân mật độ là 10.5, 1 mét khối bạch ngân chính là 10 tấn nhiều. Đương nhiên, vàng dòng bạc trắng cũng là vàng tỏi, nén bạc, bày ra cũng là có một chút khe hở. Cuối cùng, Triệu Hằng cũng là chuẩn bị 100 tấn hoàng kim, 50 tấn bạch ngân, còn có những thứ khác một chút châu báu. Tổng cộng dùng đi 12 mét khối. Còn lại không gian cũng chuẩn bị một chút lương thực vật tư để phòng bất nhất. Dù sao, có một chút thế giới, hoàng kim bạch ngân không chắc chắn có thể đổi lấy lương thực vật tư. Đương nhiên, đi qua cái này 7-80 năm phát triển, thần thoại thế giới khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ rất lớn, còn đã trải qua một hồi văn hóa cách mạng, vũ khí cũng phát triển đến một trận chiến trình độ, súng lục ổ quay đều xuất hiện. Triệu Hằng cũng chuẩn bị một chút súng lục ổ quay cùng tương quan đạn dược. Nghiêm trọng hỏa lực không đủ sợ hai chứng, để cho Triệu Hằng luôn cảm giác đạn không đủ dùng. Tân tiến hơn vũ khí trang bị, vẫn là đến một chút thế giới hiện thực mua sắm a có nhiều như vậy hoàng kim bạch ngân, chỉ cần có thể ra tay, đến thế giới nào, chính mình cũng là cấp cao nhất phú hào. Từ đây, không cần lại vì tiền lo lắng. Chỉ là đáng tiếc là, những vật này cũng không thể đưa đến thế giới hiện thực. Chuẩn bị phong phú sau đó, Triệu Hằng mới trở về thế giới hiện thực. Thân hình lóe lên, Triệu Hằng lại trở về phòng cho thuê. Một giây trước vẫn là cầu thôn thôn trưởng, trò chơi hồng trần nửa cái tiên nhân, cái này một giây lại biến thành xa xúc. Nhắc nhở, túc chủ hoàn thành thần thoại thế giới, ban thưởng tiền mặt 20 vạn. Nhắc nhở, thần thoại thế giới biến động cực lớn, khen thưởng thêm tiền mặt 1 triệu. Không bao lâu, Triệu Hằng điện thoại tin nhắn chuyển đến tin tức, khoản tiền gửi ở ngân hàng đã biến thành 159 vạn. Nhận được hệ thống 2-3 tháng, Triệu Hằng chính thức đưa thân triệu phú. Bởi vì ký ức phong tồn, Triệu Hằng tại thần thoại thế giới kinh nghiệm cũng không có ảnh hưởng tâm tính của hắn bây giờ. Chỉ là nhìn xem cá nhân bảng bên trên số liệu cùng kỹ năng, Triệu Hằng vẫn là không nhịn được một hồi mừng rỡ. Lúc này chính là ban đêm, 10 thể chất tăng thêm, để cho Triệu Hằng thể chất đạt đến 27.5, tiếp cận thường nhân 3 lần thể chất. Cảm thụ một chút sức mạnh của bản thân cùng tinh thần, Triệu Hằng liền không nhịn được một hồi mừng rỡ. Thần thoại thế giới này mang đến cho hắn quá nhiều, có thể sưng một đêm trở giàu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Triệu Hằng lại bắt đầu quy luật sinh hoạt, mỗi ngày rèn luyện cơ thể, truy điện ảnh, phim truyền hình. Cơ bản thực hiện tài phú tự do Triệu Hằng, trong lúc nhất thời chính là cá ướp muối như vậy. Đương nhiên, ý nào đó mà nói, hắn mỗi ngày làm những chuyện này, cũng coi như là một phần của mình được làm. Dù sao, ai cũng không biết cái kế tiếp thế giới là cái gì, nhìn nhiều một chút điện ảnh phim truyền hình, đến lúc đó 20 hào biết sau đó, còn có thể ít dùng một chút thời gian đi soát kịch, nhiều một ít thời gian làm chuẩn bị. Mặc dù là một đêm trận đầu, giá trị bản thân 100 vạn. Triệu Hằng cũng không có xài tiền bậy bạn, chỉ là đem sinh hoạt trình độ tăng lên một chút. Xuống quán ăn thời điểm, cũng có càng nhiều lựa chọn hơn, trước đó không dám thử, bây giờ cũng dám thử. Uống một chút bia lột lột xuyên, ăn một chút nồi lẩu tiểu ngư bài. Tại dạng này trong sinh hoạt, trong nháy mắt lại đến 20 hảo. 10 giờ sáng, hệ thống đúng giờ phát tới tin tức. Cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới chúng ta kết hôn a. Tiết Tố Mai, hy vọng nữ nhi tìm được một vị ưu tú đối tượng, kết hôn sinh con. Đoạn gió tây, cứu vớt hôn nhân. Bộ kịch này, Triệu Hằng ngược lại là nhìn qua một chút, chỉ là chưa xem xong. Đại khái cố sự nên cũng biết, một cái sợ cưới nam, cùng một cái lớn tuổi thẳng nữ, tại giới thiệu nhận biết, cuối cùng khó khăn cùng đi tới, kết làm phu thê. Đương nhiên, bộ kịch này hấp dẫn người nhất, khẳng định vẫn là Viên Viên vai diễn quả khế. Vị này chính là đại mỹ nữ. Chương 126, chúng ta kết hôn a bắt đầu cao phú xoáy thành yến kinh, hải đến khu, rừng phong công quán. Mở mắt ra, trước mắt là 175 bình, 4 phòng ngủ 2 phòng khách tam vệ căn phòng lớn, tại 2013 cái niên đại này, đơn giá 12 vạn. Phía trước một giây, vẫn là 2022 phòng cho thuê. Một giây sau, chính là 2013 giá trị vượt qua 20 triệu hào trạch. Cảm tạ hệ thống 33. Triệu Hằng, năm nay 30 tuổi, trung y thế gia xuất thân, nhất mạch đơn truyền, tốt nghiệp ở đại học y khoa, trước mắt ở chính giữa bệnh viện việc làm, còn tại đạo sư dưới sự đề cử, tại đại học y khoa dạy học. 5 năm trước, nghiên cứu sinh tốt nghiệp Triệu Hằng, vừa mới tham gia công tác, phụ mẫu ngay tại trong một trận ngoại ý muốn chết. Nói đến, hệ thống lần này an bài thân phận đích xác tương đối lợi hại. Trước kia, phụ thân không muốn kế thừa gia truyền y học, xuống biển kinh thương, thừa dịp thời đại thủy triều, hung hăng kiếm lời một bút. Phụ mẫu rời đi về sau, cho Triệu Hằng lưu lại 3 bộ tứ hợp viện, 56 phòng sinh, còn có một nhà chuỗi siêu thị, tại thành Yến Kinh có hơn 10 nhà chi nhánh. Phụ thân sẽ kiếm tiền, mẫu thân yêu mua nhà, gia gia truyền thụ y thuật, Triệu Hằng chăm chỉ hiếu học. Người nhà lần lượt rời đi nhân thế, Triệu Hằng cũng không quá ưa thích quản lý trong nhà sinh ý, liền ủy thác nghề nghiệp người quản lý, hỗ trợ xử lý. Triệu Hằng bản thân nhưng là bệnh viện, trường học hai bên chạy, tế thế cứu nhân, dạy học cho người, hai không lầm. Liên thân phận này, tiêu chuẩn phú nhị đại, kim cương vương lão ngũ, vẫn là cao phú soái, cộng thêm học bá. Cái này cái nào mẹ vợ nhìn không thích. Có thân phận như vậy, lại thêm Triệu Hằng nhan trị dáng người, giang hồ lịch duyệt, nhiệm vụ lần này hoàn toàn chính là buông lòng tới. Cũng chính là Triệu Hằng biết bối cảnh gia đình cũng là hệ thống hư cấu, bằng không thì thật là có chút khó chịu. Mỗi lần bắt đầu, cũng là cô nhi, không biết còn tưởng rằng thiên sát cô tinh đâu. Triệu Hằng đơn giản nhớ lại một chút, nhìn một chút thẻ ngân hàng bên trên lấy 100 vạn làm đơn vị tiền tiêu vặt, còn có quản lý tài sản trong chương mục lấy 100 triệu làm đơn vị tiền tiết kiệm, lại thêm trong tủ bảo hiểm một đống lớn quyền tài sản chứng nhận. Cái này mỗi ngày nằm ở trong nhà, mỗi phút mỗi giây tài phú đều đang tăng cao. Cũng khó trách đối với kinh doanh sinh ý không có hứng thú, từ nhỏ đã không thiếu tiền, đối với tiền thật đúng là không nhiều hứng thú lắm. Đương nhiên, Triệu Hằng dù sao cũng là làm qua cầu thôn thôn trưởng người, mặc dù ký ức bị phong tồn, giang hồ lịch duyệt có tại, đối với mấy cái này tài phú, vẫn là có thể nhẹ nhõm công chế. Sắp xếp ý nghĩ một chút, nhìn xuống thời gian, hôm nay là đi đến trường cho học sinh lên lớp thời gian. 30 tuổi Triệu Hằng, đã là đại học y khoa trẻ tuổi nhất giáo sư, trung y học viện bác sĩ chủ nhiệm. Gia thế bối cảnh cộng thêm một người trình độ, tư lịch, Triệu Hằng đơn giản chính là đủ loại quang hoàn gia thân. Nhớ lại một chút, vô luận là ở trường học, vẫn là tại bệnh viện, Triệu Hằng đều rất điệu thấp, thật đúng là không có mấy cái biết hắn ra thế bối cảnh, cao phú xoáy thân phận cũng ngấp rất kỹ. Nhưng kể cả như thế, Triệu Hằng người theo đuổi rất nhiều, trong đó không thiếu nữ lao sư, nữ y tá, nữ bác sĩ. Nguyên nhân chủ yếu đi, cao lớn xoáy khí, tuổi trẻ tài cao, học thức uyên bác, tiền đồ vô lượng. Đối mặt đông đảo người theo đuổi, Triệu Hằng chính là bất vi sở động, chỉ vì trước đây ít năm nhận qua một lần tình thương, đến nay không có tìm qua bạn gái. Hệ thống rất cầu huyết an bài một cái bạn gái xuất ngoại, cũng lại chưa về tiết mục. Nhớ lại một chút, bạn gái ấn tượng rất mơ hồ, đoán chừng hệ thống lười nhắc bịa đặt đi ra một cái. Bất quá cái này cũng bất chuyện, miễn cho về sau lại xuất hiện, chỉnh ra cái gì càng thêm cầu huyết sự tình. Đi qua như thế một phen hồi ức, Triệu Hằng phát hiện một đầu manh mối. Quả khế biểu tỷ Tô Thanh, ngay tại Triệu Hằng chỗ đại học y khoa thư viện được làm, cùng Triệu Hằng cũng nhận biết, chỉ là quan hệ tương đối đồng dạng. Triệu Hằng bình thường không có chuyện gì ưa thích ở tại thư viện, một tới hai đi liền quen biết Tô Thanh, ngẫu nhiên cũng ngồi xuống trò chuyện hai câu. Như vậy nhìn tới, hệ thống còn rất chi kỷ. Tô Thanh đối với hắn trình độ, việc làm, nhân phẩm đều có chỗ hiểu rõ. Đây nếu là hắn cùng quả khế bắt đầu yêu đương, ít nhất cũng có một người trung gian, miễn cưỡng xem như biết gốc biết rễ. Hồi ức hoàn tất, Triệu Hằng mặc chỉnh tề, đi về phía dưới mặt đất bãi đỗ xe. Trong ga ra ngừng lại hai chiếc xe, một chiếc là bảo mã X5, rơi xuống đất giá cả 100 vạn, ở niên đại này, tuyệt đối có thể coi là xe sang trọng. Một chiếc khác là đại chúng cờ cờ, rơi xuống đất giá cả 30 vạn, cũng coi như là không tệ. Triệu Hằng bình thường cũng là mở lấy chiếc này đại chúng, chỉ có đi ra ngoài chơi thời điểm mới có thể mở chiếc kia bảo mã. Ngồi trên đại chúng ghế lái, mở ra âm nhạc, là bẽn đạ gì tuyết chi mộng. Âm nhạc rất buông lỏng, xe mở rất nhiều ổn. Một đường đi tới sân trường đại học, ở văn phòng sửa sang lại một cái giáo án, Triệu Hằng mới dựa theo trong trí nhớ vị trí, tìm được hôm nay phải đi học phòng học. Sinh viên lên lớp, phòng học cũng là di động tính chất, tiết khóa này có thể tại cái này phòng học, tiết khóa kế liền chạy tới một cái khác phòng học. Có chút khóa là một lớp cùng một chỗ bên trên, có chút khóa là hai cái ban thậm chí ba cái ban cùng một chỗ bên trên. Đi vào phòng học, nhìn xem dưới đài đầy ắp hơn 100 người, Triệu Hằng cũng là rất vui mừng. Không nghĩ tới lớp của hắn vậy mà không có mấy cái trốn học, chỉ là cẩn thận hơi đánh giá, trong phòng học nữ sinh chiếm đa số, hơn nữa số đông hai mắt sáng lên nhìn hắn chằm chằm. Tốt ta, có thể trốn học cũng có, xuyên khóa càng nhiều. Nhìn lướt qua toàn bộ phòng học, liền phát hiện có ngủ gà ngủ gật, có ăn cái gì, có sách vở đứng thẳng lên đều không mang theo lật giấy, rõ ràng là tại nhìn bên trong kẹp điện thoại. Giờ khắc này, Triệu Hằng trung quy là cảm nhận được chính mình lúc trước lúc học đại học, trên đài lao sư là cái gì cảm giác. Bất quá cũng may chính mình dựa vào nhan trị, hấp dẫn tới không thiếu nữ đồng học. Triệu Hằng cầm lấy mang theo người phích nước ấm, uống một hớp, thấm giọng nói, lật ra giáo án các bạn học, thỉnh mở ra sách giáo khoa của các người, lật đến thứ 136 trang, tiết khóa này, chúng ta nói là. Người đến cùng như vậy, Triệu Hằng cũng lười điểm danh, ngược lại nên tới đều tới. Không nên tới, tới cũng vô dụng. Triệu Hằng dạy chính là trung ý chẩn đoán, lấy hắn bây giờ 8 cấp trung ý, mấy đời cộng lại vượt qua 100 năm tích lũy, đừng nói là cho đám này học sinh lên lớp, chính là cho toàn trường lao sư lên lớp cũng không có vấn đề gì. Bằng không, cũng sẽ không còn trẻ như vậy, liền thành giáo thụ cùng bác sĩ chủ nhiệm. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu được gia tộc ban cho. Trước kia gia chính là trung ý thế gia truyền nhân, y học Trung Quốc thánh thủ, tại bệnh viện, trường học đều có rất người tốt mạch cùng hy vọng. Trường học cùng bệnh viện lãnh đạo đối với hắn đều rất là chiếu cố. Tốt, các bạn học, tiết khóa này đã kết thúc. Còn tại ngủ gật, có thể đứng lên uống miếng nước. Túi đầu nhìn điện thoại di động, cũng muốn chú ý nghỉ ngơi một chút con mắt. Ăn cái gì, cũng không cần giấu giếm. Ha ha ha, trong phòng học lập tức tiếng cười vui một mảnh. Triệu Hằng không chỉ có vóc người xoáy khí, hơn nữa học thức bên bác, giảng bài vui tính hài hước, thu rất nhiều các học sinh hoan nghênh. Cái này ngồi ở trong phòng học nghe giảng bài, cũng không chỉ là bởi vì nhan trị của nàng. Triệu Hằng vừa khép lại giáo án, liền có mấy cái nữ sinh chạy tới Triệu lão sư, nơi này ta vừa mới nghe không hiểu, ngươi có thể lại cho ta nói một chút sao? Ta cũng có, Triệu lão sư, ngươi nhìn câu này phải làm như thế nào giảng giải? Triệu Hằng cũng không gấp gáp đi, trả lời mấy vấn đề, mắt thấy tiết khóa kế muốn bắt đầu, mới khoát khoát tay tốt tốt, hôm nay trước hết đến nơi đây, còn lại có cái gì không biết, có thể ở trong bầy hỏi ta, hoặc gọi điện thoại cũng được. Nhưng mà phải chú ý thời gian, tận lực không nên quấy rầy lão sư nghỉ ngơi. Triệu lão sư gặp lại. Lão sư gặp lại. Cầm lấy giáo án, đi ra phòng học. Triệu Hằng tâm tình cũng rất không tệ đại học, thật đúng là rất tốt, khắp nơi đều là khí tức thanh xuân. Nhóm nữ sinh này nhóm đều chậm chậm bắt đầu học được ăn mặc, mà cũng là rất biết phối hợp. Đương nhiên, Triệu Hằng là giữ mình trong sạch, xưa nay sẽ không trong âm thầm cùng nữ sinh đi quá gần. Hắn loại người này, lớn nhỏ cũng coi như là trong trường học danh nhân, hay là muốn chú ý hình tượng và ảnh hưởng. Lên xong buổi sáng khóa, buổi chiều liền không có khóa, hôm nay cũng không cần đi bệnh viện trực ban. Triệu Hằng sửa sang lại một cái, đi nhà ăn ăn bữa cơm, liền trực tiếp hướng về thư viện đi đến. Chương 127, tiếp xúc Tô Thanh. Đường công chiến lược Triệu lão sư lại đến xem sách. Tô lão sư, buổi chiều tốt. Ngươi không cần vội vàng, ta tự mình tới là được, ta biết muốn tìm sách ở chỗ nào. Trước mắt nhân viên quản lý thư viện chính là quả khế biểu tỷ, Tô Thanh. Tô Thanh phụ mẫu chết sớm, một mực đi theo đại di tiết Tố Mai sinh hoạt, cùng quả khế người biểu muội này, so thân tỷ muội đều thân. Trước mắt Tô Thanh, một đầu tóc ngắn, quần áo đúng mức, màu da hơi đen, dung mạo còn có thể. Có thể là Triệu Hằng kinh nghiệm nhiều hơn, tiếp trước càng là duyệt nữ vô số, thẩm mỹ cùng ánh mắt cũng càng cao hơn một chút. Trước tiên dựa theo quá khứ thói quen, tại trên giá sách tìm được một bản tác phẩm vĩ đại, sau đó tìm bản lớn để quyển sách xuống, số ghi chép, còn có chính mình thích nước ấm, Triệu Hằng liền bắt đầu mới học tập. Bây giờ tinh thần lực tăng lên tới 26 điểm, thể chất cũng đạt tới 25 điểm, Triệu Hằng tinh lực, thể lực, năng lực học tập, năng lực lĩnh ngộ đều được toàn diện để thăng. Bây giờ, lần nữa lần xem sách vở học tập thời điểm, tiến bộ phi tốc. Triệu Hằng có lòng tin, trong khoảng thời gian ngắn, đem chính mình trung ý trình độ lại để thăng một cái cấp bậc. Đương nhiên, hôm nay Triệu Hằng không chỉ là vì đọc sách học tập mà đến, hắn nghĩ đến tại sao cùng Tô Thanh sau lưng quả khế tiếp xúc bên trên. Cái này Tô Thanh, mặc dù dung mạo nhan trị so quả khế kém một chút, nhưng cũng là vô cùng khó được hiển thê lương mẫu. Nàng tính cách ôn nhu, lấy đại cục làm trọng, làm người đại khí, là cái có đại trí tuệ nữ nhân. Tại trên tính cách mị lực, thậm chí một trận lấn át quả khế. Chỉ là, đây cũng là cái có chút nữ nhân rất đáng thương. Từ tiểu cùng đại di cùng biểu muội sống nương tựa lẫn nhau, kết hôn 12 năm, đến nay còn không có hài tử. Về sau thật vất vả mang thai có hài tử, lại tao ngộ chồng phản bội. Tại sinh kiểm trong bệnh viện, khi Tô Thanh phát hiện trượng phu Đoạn Gió Tây bồi tiếp một nữ nhân khác, nàng không nói hai lời nhấc chân đi, hung dữ ngăn lại chạy tới muốn cùng với nàng giải thích Đoạn Gió Tây. Ngươi chờ bám theo ta, lại theo ta giết ngươi. Đó có thể là Tô Thanh đời này nói qua vô cùng tàn nhẫn một câu nói. Khi đó Tô Thanh lâm vào như thế nào cô độc, tuyệt vọng, bất lực hoàn cảnh. Nàng không có cùng bất luận kẻ nào để lộ qua một câu nói, tại trong trời tối người yên thời khắc, nàng một người chảy nước mắt thản nhiên đón nhận đây hết thảy. Lúc quả khế biết chuyện này mà thất kinh, Tô Thanh ngược lại bỏ qua sự đau lòng của mình khổ sở, ngược lại an ủi quả khế. Đừng hoảng hốt, có cái gì tốt hoảng. Quả đào, kỳ thực ta cũng không rõ ràng, đến cùng là hẳn là phát tiết ra ngoài hảo, hay là một mực dấu ở trong lòng hảo, ta chỉ là không muốn để cho trong bụng ta hải tử bị thương tổn. Kỳ thực ta rất phẫn nộ, ta cũng không cam chịu tâm. 13 năm tình cảm, 12 năm hôn nhân, ta mỗi lần vừa muốn tức giận thời điểm, ta liền suy nghĩ, không được, vì trong bụng hải tử, để xuống đi, quên đi. Ta bây giờ chỉ có một cái tín niệm, bất cứ chuyện gì cũng không thể tổn thương trong bụng ta hải tử. Tô Thanh An ủi người khác, cũng là vì tự an ủi mình, nàng tỉnh táo, thanh tỉnh, lý trí, quyết đoán. Biết mình quan trọng nhất là cái gì, nàng muốn cái gì, nàng sẽ không bởi vậy tổn thương người khác, càng sẽ không thương tổn tới mình. Nàng yêu chính mình, càng yêu người nhà của mình. Nói đến, Tô Thanh trượng phu Đoạn Gió Tây cũng coi là một cái không tệ nam nhân. Đoạn Gió Tây làm người cũng coi như thành thục chững chạc, việc làm cũng coi như nghiêm túc tiến bộ. Cố gia, yêu thương lão bà, hiếu thuận trưởng bối, còn vô cùng nhiệt tâm. Nhưng chính là cái nam nhân như vậy, tại trong một lần xa giao, say rượu thất thân, cùng một cái bồi rượu xảy ra quan hệ, có hài tử. Vốn là hắn là muốn để cho nữ nhân kia đem hài tử đánh dụng, nhưng hắn biểu hiện quá mức rộng lượng, để cho nữ nhân kia một mực đem hắn bắt được, từng bước kéo gần cái bẫy, cuối cùng rơi vào cái Tịnh Thân gia nhà hạ tràng. Triệu Hằng vừa mới cẩn thận quan sát qua, từ Tô Thanh khắp mọi mặt biểu hiện đến xem, hẳn là còn không có mang thai. Như thế tính ra, cái kia bồi tiểu nữ lang chuyện, hẳn là cũng còn chưa có xảy ra, cũng không biết có cơ hội hay không ngăn cản. Dù sao, chờ mình cùng Quả Khế trở thành một đôi, Tô Thanh chính là đại biểu tỷ, Đoạn Gió Tây liền thành tỷ phu. Miễn đi bọn hắn lần này hôn nhân nguy cơ, cũng coi như là vì đại gia đình hòa thuận, thuận tiện còn có thể nhẹ nhõm hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đến nỗi Quả Khế, kể từ tự mình tới đến thế giới này, nàng liền đã đánh lên chính mình con dâu nhãn hiệu. Hệ thống đều cho điều kiện tốt như vậy, nếu là không đổi kịp nữa một cái lớn tuổi thằng nữ, chính mình cũng có thể tắm một cái rồi ngủ. Nghĩ một hồi, trong lòng có đại khái kế hoạch, Triệu Hằng liền bắt đầu học tập. Tinh thần lực đề cao, để cho Triệu Hằng đối với tinh lực của mình cùng lực chú ý khống chế càng thêm tự nhiên, có thể rất nhanh rất chuyên tâm đầu nhập một việc, đề cao hiệu suất học tập. Trong lúc bất chi bất giác, một buổi chiều đi qua, đã đến 6 giờ chiều. Triệu Hằng duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị trước khi rời đi, lại cùng Tô Thanh chào hỏi, trò chuyện hai câu, tìm cách thân mật. Đã thấy đến Tô Thanh đang tại trong góc gọi điện thoại Gió Tây, đại di để chúng ta buổi tối đi trong nhà ăn cơm, ngươi tan việc trực tiếp tới đón ta a cái gì? Ngươi phải tăng ca. Vậy được, chúng ta trở về được. Ngươi làm thêm giờ xong đừng quên đi qua đón ta. Vậy chúng ta liền không đợi ngươi ăn cơm đi, đến lúc đó cho ngươi chờ chút. Bén nhạy tính lực để cho Triệu Hằng đem hai người nói chuyện điện thoại nội dung nghe nhất thanh nhị sở, quả nhiên là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cái này một cái tiểu cơ hội không liền đến sao? Triệu Hằng thả chậm cước bộ đi tới, cùng Tô Thanh lên tiếng chào Tô lão sư, lần này ban còn không đi, là chuẩn bị chờ ngươi người yêu tới đón ngươi sao? Tô Thanh cất điện thoại di động, cười cười không có, hắn hôm nay tăng ca, chính ta trở về được. Triệu lão sư đây là chuẩn bị trở về sao? Đúng vậy a, đúng, Tô lão sư muốn đi đâu? Ngươi nhìn cái này cũng đến muộn cao phòng, đoán chừng ngồi xe cũng không tốt làm, nếu không thì ta tiện đường tiện thể ngươi một chút. Cái này không được đâu. Làm sao có ý tứ làm phiền ngươi? Triệu Hằng phất phất tay đừng có khách khí như vậy, dù nói thế nào, ngươi cũng giúp ta không ít chuyện nhỏ, thường xuyên giúp ta tìm sách. Ngươi nói một chút vị trí, nếu là thật tiện đường, tiện đưa ngươi một chút cũng không chậm trễ. Tô Thanh cũng không tiện cự tuyệt nữa vậy được, ta muốn đi Tượng Thụ Thành tiểu khu, ngươi nhìn có phải hay không tiện đường, nếu là không tiện đường coi như xong, đừng chậm trễ ngươi về nhà. Triệu Hằng một chút suy tư vẫn được, cách không xa, đi thôi. Trên thực tế, vị trí này cùng Triệu Hằng cư trú rừng phong công quán cách biệt rất xa, thậm chí hoàn toàn có thể nói là hai cái phương hướng. Thế nhưng có quan hệ gì đâu? Tương lai mẹ vợ cư trú tiểu khu, lại xa cũng tiện đường. Tô Thanh gặp Triệu Hằng nhiệt tình như vậy, cũng không có cự tuyệt nữa. Đối với Triệu Hằng loại tuổi trẻ này tuấn kiệt, đây là trường học giáo sư, vẫn là bệnh viện bác sĩ, Tô Thanh đương nhiên hy vọng đem quan hệ làm tốt, vạn nhất tương lai có chuyện gì, còn có thể rút một tay. Tại đại đa số người trong quan niệm, nhận biết một chút bác sĩ, lão sư, lãnh đạo cũng là chuyện tốt. Lên xe, Triệu Hằng chủ động tìm chủ đề Tô lão sư là ở tại cái tiểu khu này sao? Tô Thanh lắc đầu không phải, đây là ta đại di nhà. Chỉ có điều từ nhỏ cùng đại di sinh hoạt chung một chỗ, quan hệ tương đối thân cận, thường xuyên sẽ đến ở đây bồi bồi đại di. Vậy ngươi đại di nhất định là một vô cùng người có tu dưỡng. Tô lão sư loại này, xem xét chính là hiền thê lương mẫu hình, không thể rời bỏ tốt đẹp gia đình giáo dục. Nghe Triệu Hằng khen mình đại di, Tô Thanh nội tâm cũng rất thoải mái, cười một cái nói ta đại di thế nhưng là diễn viên, cũng coi như là nghệ thuật người làm việc. Ta dượng lớn phải đi trước, ta đại di một tay đem ta cùng biểu muội nuôi lớn, cũng chính xác không dễ dàng. Triệu Hằng lập tức bắt được chủ đề Tô lão sư còn có một cái biểu muội. Nhất định giống như ngươi đẹp không? Biểu muội ta nhưng so với ta xinh đẹp hơn. Tô Thanh bỗng nhiên nghĩ đến, đại di mỗi ngày phát sầu biểu muội quả khế hôn sự, trước mắt đây không phải là một cái rất tốt đối tượng sao? Lập tức, Tô Thanh liền giữ lại cái tâm nhãn, mở miệng hỏi Triệu lão sư, nghe nói ngươi vẫn là đơn thân đâu? Ngươi ưu tú như vậy, nghe nói trong trường học còn có không ít nữ lao sư chủ động truy cầu ngươi, tại sao vẫn luôn còn đơn lấy? Chương 128, khởi đầu tốt đẹp. Triệu Hằng nghe lời này một cái, liền biết thỏa, nói thẳng trước đó nói chuyện một người bạn gái, xuất ngoại liền sẽ chưa có trở về. Về sau, trường học, bệnh viện hai bên chạy, vẫn bận việc làm cùng học tập, liền không có lo lắng. Tô lão sư bên cạnh nếu là có thích hợp, cũng có thể hỗ trợ giới thiệu một chút. Tô Thanh nghe vậy, cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà lại hỏi Triệu lão sư bên cạnh nhiều như vậy người theo đuổi, còn cần ta giới thiệu sao? Triệu Hằng cười cười đây không phải vẫn không có đụng tới thích hợp sao? Tìm bạn gái loại sự tình này, cũng là muốn mắt nhìn duyên. Ta cái này cũng là 30 người, cũng không muốn chơi nhiều như vậy hư, nếu thật là yêu đương, chính là chạy kết hôn đi. Tô Thanh trong lòng càng thêm hài lòng, Quả Khế cũng nghĩ như vậy. Đối với Quả Khế ý nghĩ, Tô Thanh cái này biểu thị, so Tiết Tố Mai cái kia mẹ ruột đều càng rõ ràng hơn. Quả Khế chính là lần thứ nhất yêu nhau thụ thương quá sâu, một mực quyết thiếu cảm giác an toàn. Kỳ thực, Quả Khế nội tâm là phi thường khát vọng kết hôn. Mỗi lần nhìn thấy người khác tại bọn hắn khách sạn cử hành hôn lễ, Quả Khế đều biết cảm động rơi lệ. Thậm chí, Quả Khế còn từng đối với Tô Thanh nói qua ta cái tuổi này cũng chậm trễ không dậy nổi, ta cũng không muốn cùng những người kia chu toàn. Có đôi khi ta thậm chí đang suy nghĩ đối với những người kia hô to một câu, chớ cùng ta yêu đương, đạo đức giả, có bản lĩnh chúng ta kết hôn à. Vị này Triệu lão sư ý nghĩ ngược lại là cùng Quả Khế rất tương tự. Tô Thanh càng ngày càng cảm giác Triệu lão sư giống như thật sự rất thích hợp Quả Khế. Kỳ thực nàng không biết là Triệu Hằng chính là dựa theo Quả Khế tiêu chuẩn nói như vậy. Xem như một cái lao trung y lẻ, Triệu Hằng am hiểu nhất chính là đúng bệnh hút thuốc. Tô Thanh cũng là trực tiếp hỏi cái kia Triệu lão sư thích gì dạng nữ hài tử. Triệu Hằng nghĩ tốt nhất là thành thục một chút, niên linh có thể lớn hơn ta bên trên 1-2 tuổi. Đương nhiên, không cần vượt qua 33 tuổi. Đương nhiên, tướng mạo tốt nhất đẹp một chút. Ta thích loại kia mắt to, mắt hai mí, cười lên nhìn rất đẹp nữ hài tử. Tính cách phương diện, lạc quan, thiện lương, hiếu thuận phụ mẫu. Khác cũng không có gì yêu cầu. Như thế nào? Tô lão sư bên cạnh có thích hợp sao? Tô Thanh nghe được miêu tả Triệu Hằng, suy nghĩ lại một chút biểu mội Quả Khế, phát hiện các phương diện điều kiện cũng đều phù hợp, này liền rất hoàn mỹ. Lập tức, Tô Thanh liền quyết định, về đến nhà liền cùng đại di nói một chút việc này. Vị này Triệu lão sư điều kiện thật tốt, tiêu chuẩn thanh niên tài tuấn, cao lớn xoáy khí việc làm hảo, trên ánh mặt trời tiến, tính cách cũng không tệ. Hai người trò chuyện, bất chi bất giác đã đến chỗ cần đến. Nhắc tới cũng xảo, Tô Thanh đang chuẩn bị xuống xe, vừa hay nhìn thấy ngoài cửa sổ xe mua thức ăn trở về Tiết Tố Mai. Nghĩ đến ý nghĩ trong lòng, Tô Thanh lập tức hô hét to đại di. Tiết Tố Mai nghe vậy, lập tức nhìn lại, khi thấy Tô Thanh là từ một chiếc xa lạ trên xe xuống, Tiết Tố Mai cũng đi tới. Thanh nhi, vị này là cơ hội khó được. Triệu Hằng cũng trực tiếp xuống xe a gì, ngươi tốt, ta là Tô lão sư đồng sự. Không phải sao, lúc tan việc nhìn thấy Tô lão sư còn chưa đi, liền tiện đường mang hộ nàng một đoạn. Tiết Tố Mai trên dưới quan sát một chút Triệu Hằng, vóc người cao lớn xoáy khí, quần áo cũng rất thỏa đáng, hình tượng nhan trị tuyệt đối là tiếp cận mắt điểm. Nói chuyện ôn hòa, rất có lễ phép, ấn tượng không tệ. Đang tại phát sầu nữ nhi hôn sự Tiết Tố Mai, chỉ cần là nhìn thấy cũng không tệ người trẻ tuổi, liền sẽ nghĩ đến nữ nhi, ra mắt hai cái này tử. Cảm tạ a, tiểu tử tên gọi là gì? Nhà ở cái nào a? Có kết hôn hay không a? Có hay không tìm người yêu? Triệu Hằng cũng không có ngoài ý muốn, cười đáp lại a gì, ta gọi Triệu Hằng, ở không xa, bây giờ còn đơn thân đâu. Nhìn thấy nhà mình đại di bệnh cũ lại tái phát, Tô Thanh Liên vội vàng kéo một cái cánh tay của nàng đại di, người cha hộ khẩu đâu? Nhân gia vẫn trở về nhà đâu, quay đầu ta lại nói cho ngươi. Tiết Tố Mai hai mắt tỏa sáng, đang muốn lại tiếp tục hỏi, liền bị Tô Thanh kéo lại, cũng phản ứng lại, chính mình hỏi nhiều. Cái kia, ngươi nhìn cái này cũng đến cửa nhà, nếu không tới trong nhà ngồi một chút. Triệu Hằng khoát khoát tay không cần, a di, ta cái này còn muốn chạy về. Vậy được, tiểu tử, cảm ơn ngươi tiễn đưa chúng ta Thanh Nhi trở về. Tô Thanh cũng vây tay hôm nay đã tạ Triệu lão sư. Triệu Hằng cũng chưa từng có dừng lại thêm, ngồi trên chỗ người lái chính, đóng cửa xe, liền rời đi. Lần đầu gặp mặt, vừa phải liền có thể. Tuy nói hắn cũng nghĩ cùng đối phương trò chuyện nhiều một chút, nhưng thời gian, địa điểm đều không phải là quá phù hợp. Hơn nữa, Tô Thanh đã biết hắn tình huống, sau này để cho nàng đi nói, hẳn là càng tốt hơn một chút. Quả nhiên, Triệu Hằng vừa mới rời đi, Tiết Tố Mai liền lôi kéo Tô Thanh bắt đầu hỏi Thanh Nhi à, ngươi nhanh chóng nói cho ta một chút, cái này Triệu Hằng gì tình huống? Tô Thanh lại là không nhanh không chậm đại gì, ngươi đừng có gấp, nghe ta cùng ngươi từ từ nói không chừng thật là có cơ hội. Hai người vừa đi vừa nói, trở về nhà. Cái này Triệu Hằng điều kiện thật như vậy hảo. Tuổi con trẻ, lại là giáo sư đại học, lại là bác sĩ chủ nhiệm, người còn rất dài cao lớn như vậy xoáy khí, tại sao vẫn luôn còn đơn lấy? Nghe xong Triệu Hằng tình huống, Tiết Tố Mai trong lòng là càng ngày càng hài lòng, chỉ là còn có một số nghi vấn. Tô Thanh cũng tiếp tục nói Triệu lão sư mấy năm trước ngược lại là nói qua một hồi yêu nhau, về sau bạn gái xuất ngoại cũng lại không có trở về, hai người cũng liền chia tay. Triệu lão sư công việc này tương đối bận rộn, lại đặc biệt thích học tập, không có việc gì liền ngâm mình ở thư viện, vẫn làm trễ mãi. Kỳ thực, ta nghe nói trong trường học có không ít nữ lão sư đều tại theo đuổi hắn đâu, chính là một chút nữ sinh cũng đều thích lớp của hắn. Nhưng Triệu lão sư một mực giữ mình trong sạch, cũng không truyền ra cái gì chuyện xấu các loại. Ta cũng là hôm nay mới biết, hắn cũng đang chuẩn bị tìm đối tượng, vẫn là chạy kết hôn đi. Tiết Tố Mai vô đuổi cái này có thể quá tốt rồi, ngươi nói nếu là hắn có thể cùng Quả Đào gặp mặt một lần, có phải hay không có thể thành? Tô Thanh nghe vậy gật gật đầu, ta cảm thấy có hy vọng. Vừa mới trên xe, Triệu lão sư còn nói với ta hắn kén vợ kén chồng điều kiện. Ta sau khi nghe, phát hiện chúng ta Quả Đào thật đúng là rất phù hợp. Tiết Tố Mai mặt mũi tràn đầy cao hứng, cái kia mau cùng ta nói một chút, cái này Triệu lão sư thích gì dạng? Hắn nói hắn ưa thích. Tô Thanh một đầu chuyển đạt, Tiết Tố Mai là càng ngày càng cao hứng, đây không phải là chiếu vào chúng ta Quả Đào tìm sao? Tại Tiết Tố Mai trong mắt, con gái nhà mình chính là hoàn mỹ, ngoại trừ tuổi tác lớn điểm, khác đơn giản không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Mà cái này Triệu Hằng, đối với niên linh yêu cầu, Quả Đào cũng có thể đạt đến. Lại thêm con gái nhà mình nhắn chị, tướng mạo còn có tính cách, đơn giản hoàn mỹ phù hợp. Tiết Tố Mai lập tức gấp không được, tốt như vậy đối tượng, nhất thiết phải để cho Quả Đào gặp một lần. Đây nếu là có thể trở thành, ta là 120 cái hài lòng. Tô Thanh cũng gật gật đầu, Triệu lão sư tình huống ta ít nhiều hiểu rõ một chút, cũng coi như là biết gốc biết rễ. Đây nếu là thật có thể thành, tuyệt đối là đại hảo sự. Tiết Tố Mai lập tức lấy điện thoại di động ra, tan này liền cho Quả Đào gọi điện thoại, ngươi cũng cùng Triệu Hằng gọi điện thoại, hẹn thời gian, để cho hai người bọn họ trước gặp một mặt lại nói. Tô Thanh có chút dở khóc dở cười lại gì, nhân ra Triệu Hằng vừa đi, lúc này nói không chừng còn tại trên đường lái xe đâu. Tiết Tố Mai để điện thoại di động xuống cũng đúng à, chuyện này chính xác không thể quá mức gấp gáp. Gần nhất ta tại thường cho Quả Đào tìm đối tượng hẹn hò, Quả Đào có chút phiền. Chuyện này hai ta phải hảo hảo bàn bạc một chút. Tô Thanh điểm đầu nói việc này ngài yên tâm đi, đại di. Ta nhất định cho an bài tốt. Khởi đầu tốt đẹp, là thành công một nửa. Về đến nhà Triệu Hằng, cảm giác hôm nay lão thiên gia cũng đang giúp chính mình. Sớm gặp được tương lai mẹ vợ, còn để lại ấn tượng không tồi. Lại có Tô Thanh Bang hỗ trợ, đằng sau cũng có thể rất mau tiến vào chính đề, bắt đầu truy cầu tương lai con dâu. Chương 129, quyết định hẹn hò về đến trong nhà, chính mình cứ vậy mà làm chút đồ ăn, mở ra âm nhạc, nhìn biết sách, Triệu Hằng liền bắt đầu liệt kế hoạch. Vô luận tới nơi nào, Triệu Hằng luôn yêu thích sớm kế hoạch, làm việc có trật tự, mới có thể gặp chuyện không hoảng hốt. Chính mình cái này tuổi trẻ tài cao, lại xoáy khí tiền nhiều con rể, hẳn là đủ nhận được Tiết Tố Mai tán thành, còn có thể cho nàng căng căng mặt mũi. Bước kế tiếp liền muốn bắt đầu truy cầu quả khế là phi thường khát vọng tình yêu cùng hôn nhân, theo đuổi, độ khó cũng không lớn. Nhưng có một chút việc nhỏ cùng tiểu nhân, nhất thiết phải xử lý một chút. Tỷ như, cái kia lừa quả khế mấy chục vạn bạn trai cũ, Lý Uy, hoặc giả thuyết là Trang Nghiêm, nhất định phải xử lý thật tốt một chút. Hắn thật hẳn là cảm tạ xã hội này, đây nếu là ở cái trước thế giới, Triệu Hằng tuyệt đối để cho hắn nếm khắp đủ loại đau đớn, mang đến sống không bằng chết, chết không hết tội. Đương nhiên, đoạn gió tây chuyện cũng nhất thiết phải xử lý một chút. Triệu Hằng đã rất tự giác, đem chính mình đưa vào đến quả khế chồng nhân vật, bắt đầu vì đại gia đình này hòa thuận suy nghĩ. Tiết Tố Mai cái này tương lai mẹ vợ, tuy nói trong tính cách ít nhiều có chút khuyết điểm, nhưng làm người tam quan cực chính, là cái rất không tệ lao thái thái. Đoạn gió tây cặp vợ chồng cũng đều không tệ. Cùng gia đình như vậy ở chung, hẳn là sẽ rất ấm áp. Đến tương lai chuyện cần làm, muốn ứng phó người, đều chỉnh lý một lần, Triệu Hằng mới bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai trường học không có Triệu Hằng khóa, Triệu Hằng cũng liền đi bệnh viện trực. Trên đường, Triệu Hằng gọi điện thoại Lưu quản lý, ngươi tìm thám tử tư, giúp ta tra một người, hắn bây giờ phải gọi Trang Nghiêm, tại một nhà đưa ra thị trường công ty làm phó tổng. Đem Trang Nghiêm tình huống nói một lần, Triệu Hằng liền để điện thoại di rộng xuống. Cái này Lưu quản lý là Triệu Hằng một cái thuộc hạ, năng lực làm việc rất mạnh, đối với công ty cũng là rất trung thành, Triệu Hằng bình thường có chuyện gì đều giao cho hắn. Triệu Hằng mặc dù bình thường không quá quản gia bên trong suy nghĩ, nhưng một chút cao quản, Triệu Hằng vẫn là thường xuyên liên hệ. Kiếp trước làm nhiều năm như vậy hoàng đế, Triệu Hằng ngự hạ thủ đoạn tuyệt đối bất phàm, mười mấy nhà chuỗi siêu thị, mỗi một nhà đều có không ít Triệu Hằng trung thành thuộc hạ, phía dưới một khi có gió thổi cỏ lay gì, Triệu Hằng đều có thể kịp thời biết. Đến nỗi cái kia mấy chục phòng sinh, cũng có người chuyên phụ trách quản lý, cho thuê, thu tô, trang trí giữ gìn, đều không cần Triệu Hằng lo lắng, hắn chỉ cần mỗi tháng đối với sổ sách lấy tiền là được rồi. Thưa vị giả xưa nay sẽ không tự thân đi làm, chỉ cần quản lý tốt cao tầng là đủ rồi. So với mười mấy nhà siêu thị thu vào, mỗi tháng mấy chục vạn tiền thuê nhà, vẫn là đầu nhỏ. Triệu Hằng bản thân cũng là nhiều nhà ngân hàng biết, còn có chuyên nghiệp quản lý tài sản cố vấn, luật sư riêng. Chuyên nghiệp sự tình, nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Đi tới bệnh viện, một đường chào hỏi, đi vào gian thay đổi quần áo lao động, bắt đầu một ngày mới việc làm. Dọc theo đường đi, không ít nghe được tiểu hộ sĩ nhóm nghị luận. Hôm nay bác sĩ Triệu vẫn là như vậy xoái. Chỉ tiếc, đẹp trai như vậy bác sĩ Triệu cũng không tiếp nhận ta yêu. Tới ngươi, ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương. Sao có thể đến với ngươi? Ai, nghe nói bác sĩ Triệu là bị tình thương, mới vẫn luôn không tìm bạn gái. Y y tá trưởng, ngươi tới được sớm, biết cái kia bác sĩ Triệu bạn gái trước dáng dấp ra sao sao? Chính là, ta cũng rất tò mò, đến tột cùng là kiểu nữ nhân gì, vậy mà cam lòng bác sĩ Triệu tốt như vậy xoái ca. Y y tá trưởng ho một tiếng cũng làm cái gì đâu. Thời gian làm việc, không cho phép nói chuyện phiếm. Kỳ thực, y tá trưởng cũng không có gì ấn tượng. Dù sao, hệ thống chỉ là hư cấu nhân vật, tương tự với cho Triệu Hằng người quen biết, đều cắm vào một đoạn giả tạo ký ức. Cái kia cái gọi là bạn gái trước, cũng không phải chân thực tồn tại. Ngày thứ hai, Triệu Hằng lại đến trường học giờ đi học, buổi sáng 2 tiết, buổi chiều 2 tiết, làm xong đã là 4 giờ hơn. Nhưng Triệu Hằng vẫn là đi thư viện, một mặt là lại nhìn xe sách, một mặt khác là đi gặp Tô Thanh. Cách 2 ngày, phía trước làm việc làm chắc có điểm hy vọng. Quả nhiên, Triệu Hằng vừa tới thư viện, liền bị Tô Thanh gọi lại Triệu lão sư, lại đến xem sách à. Ngươi có thể tới hay không một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Triệu Hằng mỉm cười, đây không phải tới rồi sao? Đi đến một góc an tĩnh bên trong, Tô Thanh mở miệng nói Triệu lão sư, 2 ngày trước ta ngồi xe của ngươi thời điểm, ngươi không phải đã nói muốn tìm đối tượng, còn nghĩ mời ta giúp ngươi lưu ý một chút. Chuyện này thật sự à? Đương nhiên, ta cũng sẽ không cầm loại sự tình này nói bừa. Triệu Hằng đương nhiên là coi là thật, đã sớm nhắm chuẩn nhà ngươi đại biểu muội. Triệu lão sư, là như thế này, hôm trước ta cũng đề cập với ngươi, ta có cái biểu muội, năm nay 32 tuổi, người dáng rất đẹp đặc biệt, tính cách cũng đặc biệt tốt, thiện lương hiếu thuận, dương quang vui tươi. Nàng bây giờ tại một nhà cấp 4 sao khách sạn làm quản lý đại sảnh, cũng là vẫn không có bạn trai. Hôm trước nghe xong ngươi nói điều kiện, ta cảm thấy hai ngươi vẫn rất thích hợp. Ngươi nhìn muốn hay không nhìn một chút? Triệu Hằng nghe vậy, trong lòng vui lên, trên mặt mang theo kinh hỉ có thật không? Vậy ngươi có hay không ảnh chụp? Thuận tiện hay không ta sớm nhìn một chút? Ta không có ý tứ gì khác, ngươi biết ta bình thường cũng tương đối bận rộn. Đây nếu là có mắt duyên mà nói, gặp mặt trò chuyện chút đương nhiên được. Nếu là xem hình, không điện báo, cũng không cần chậm trễ đại gia thời gian. Tô Thanh điểm gật đầu có thể lý giải, ngươi chờ chút. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp trở lại chỗ ngồi của mình, từ trong bọc lật ra túi tiền, từ trong tay lấy ra ảnh chụp, đưa cho Triệu Hằng. Vốn là, Tô Thanh trên điện thoại di động cũng có ảnh chụp, nhưng điện thoại tương đối nhỏ, vẫn là ảnh chụp càng rõ ràng hơn, chụp cũng càng dễ nhìn. Triệu Hằng xem xét, ảnh chụp đều mang theo trong người, cái này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến a làm bộ không biết, tiếp nhận ảnh chụp xem xét, liếc mắt liền thấy được phía trên cười dương quang sáng lạ biên biên. Thật đúng là đừng nói, Triệu Hằng mặc dù duyệt nữ vô số, nhưng loại này cấp bậc tuyệt đối không thấy nhiều. Cũng không phải nói loại kia cực hạn xinh đẹp, chỉ là loại này tướng mạo, xem xét liền cho người rất thoải mái, không hổ là có thể diễn Chu Chỉ Nhược nữ thần. Một vị nào đó họ Triệu Minh Tinh, quả nhiên là nam nhân thiên hạ một đời địch. Giống như chính mình cũng họ Triệu, Triệu Hằng cầm ảnh chụp nhìn kỹ một chút thật xinh đẹp, Tô lão sư thật đúng là không có khoa trương. Tô Thanh rất tự tin nở nụ cười, như thế nào, nhà ta quả đảo đẹp không? Liền tướng mạo này, như lại Minh Tinh. Triệu Hằng lần nữa gật gật đầu, mang theo không thôi đem ảnh chụp trả trở về, ấn tượng đầu tiên chính xác rất tốt, cũng không biết chân nhân như thế nào. Như vậy đi, Tô lão sư hẹn thời gian, chúng ta gặp mặt, trò chuyện chút. Tô Thanh trong lòng vui mừng không có vấn đề, ngươi nhìn ngày nào thuận tiện. Triệu Hằng cười cười, thời gian của ta, Tô lão sư còn không biết sao? 1-3 năm ta ở trường học lên lớp, thứ hai cùng thứ sáu buổi chiều đều rảnh, thứ tư thì sẽ đến 4 giờ chiều sau. Cũng đúng, ngươi tới thư viện đọc sách thời gian, hẳn là ngươi có dành thời gian. Vậy được, trở về ta cùng nhà chúng ta quả đảo nói một chút. Định xong thời gian, liền gọi điện thoại cho ngươi. Đúng, số di động của ngươi. Lưu lại phương thức liên lạc, Tô Thanh lập tức phát cho Tiết Tố Mai tin nhắn, bên này đã giải quyết. Triệu Hằng nhìn quả đảo anh chủ, rất hài lòng, đồng ý gặp mặt. Tin nhắn phát ra, không đến 1 phút, nhận được Tiết Tố Mai hồi âm thời gian định rồi sao? Cái kia không phải cùng quả đảo nói một chút. Bất quá Triệu Hằng thứ 6 buổi sáng có khóa, buổi chiều không có lớp, liền có thể hẹn một chút. Không được thì chỉ có thể chờ đợi khi đến tuần. Đi, nhất thiết phải đi. Ta này liền cho quả đảo gọi điện thoại, đêm nay để cho nàng về nhà. Ngươi cũng tới, ngươi cùng với nàng thật tốt nói một chút Triệu Hằng tình huống. Không có vấn đề, buổi tối gặp, đại di. Đi tới thế giới này không đến 1 tuần, cái này lấy được đột phá tính tiến triển. Cái này cũng may mắn mà có tương lai mẹ vợ đối với con rể khát vọng, còn có tương lai đại biểu tỷ hỗ trợ. Chương 130, lần đầu gặp mặt buổi tối, Tiết Tố Mai nhà. Quả đào, ta nói với ngươi, cái này Triệu Hằng ngươi nhất định phải gặp, ta đều thấy qua, tiểu tử 1m8 vóc, cao lớn xoáy khí, dương quang. Tỷ ngươi cũng nhận biết, 30 tuổi, lại là giáo sư đại học, bệnh viện bác sĩ chủ nhiệm. Điều kiện như vậy, đốt đèn lồng không có chỗ tìm. Ngươi nếu là bỏ lỡ, hối hận cả một đời. Quả khế cũng là có chút nhức đầu, gần nhất lão mụ sắp điên rồi, đợi một chút lại để cho đối tượng hẹn hò chạy đến bọn hắn phòng khách quán rượu, nàng cũng bị lãnh đạo phê bình. Quả khế mặc dù rất muốn kết hôn, nhưng lão mụ tìm được những cái kia đối tượng hẹn hò, thật đúng là không có một cái nào đáng tin cậy. Tô Thanh gặp quả khế bộ dáng này, cũng đi theo thuyết phục quả đảo, cách làm người của ta, ngươi cũng biết, ta có thể cùng ngươi cam đoan, cái này Triệu Hằng tuyệt đối là tốt nhất, đối với ngươi dĩ vãng đã thấy tất cả đối tượng hẹn hò đều hảo. Nói thật, đây cũng chính là Triệu Hằng trước đó không có gật đầu, bằng không sớm đã có đối tượng. Ngươi là không biết, hắn tại trường học của chúng ta có được hoan nghênh bao nhiêu. Mới 30 tuổi, chính là giáo sư, ta thường xuyên nghe người ta nói hắn giảng bài vui tính hài hước, các học sinh đều thích nghe. Hắn môi tiết khóa, cũng là chấm đích, những cái kia tiểu nữ sinh, đều thích nhìn hắn giảng bài. Loại này nam nhân ưu tú, cũng chính là biểu tỷ ta đã kết hôn, bằng không thì ta đều tâm động. Đương nhiên, nhân gia có thể cũng chướng mắt ta. Quả khế cũng có chút do dự tỷ, thật có người nói tốt như vậy. Vậy hắn tại sao vẫn luôn đơn lấy? Tô Thanh thở dài nói đến hắn tình huống cùng người còn có một chút giống. Trước kia hắn cũng nói qua một người bạn gái, bất quá về sau bạn gái xuất ngoại, cũng không trở lại nữa. Hắn những năm này, trường học, bệnh viện hai bên chạy, không làm gì liền ngâm mình ở thư viện, căn bản không có thời gian nghĩ những thứ này. Cũng là bây giờ 30 tuổi, không muốn lại kéo lấy. Ngày đó hắn liền nói với ta, hắn bây giờ không muốn chơi hư, liền nghĩ trực tiếp chạy kết hôn đi. Trên một điểm này, ngươi nói đúng không, cùng ngươi rất giống. Quả khế gật gật đầu, kiểu nói này, vẫn còn thật đáng tin. Gặp quả khế nuối lòng miệng, Tô Thanh liên vội vàng thừa thắng xông lên, tuyệt đối đáng tin cậy. Cái này Triệu Hằng, xuất thân trung y thế gia, tính cách, phẩm cách đều không phải nói. Trong trường học phong bình rất tốt, cùng lãnh đạo quan hệ đồng nghiệp cũng không tệ, lại chịu học sinh hoan nghênh. Ta nghe nói, chính là tại bệnh viện, cũng là thầy thuốc ưu tú, rất nhiều thân nhân bệnh nhân cho hắn tiễn đưa cờ thưởng đầu. Nghe biểu tỷ miêu tả, mau đưa cái này Triệu Hằng khen lên trời, quả khế cũng tới hứng thú. Cho tới nay, trong nhà lão mụ cùng tỷ phu vẫn luôn đang giúp hắn giới thiệu đối tượng. Biểu tỷ ngược lại rất ít mở miệng, lần này biểu tỷ như thế để cử cái này Triệu Hằng, giống như nên cho cái mặt mũi. Vậy được, nhìn một chút chỉ thấy gặp. Tiết Tố Mai gặp nữ nhi cuối cùng đồng ý, lập tức vỗ đùi đúng vậy, nhìn một chút thì có hy vọng. Ai nha, cái Triệu Hằng ta này là gặp qua, tiểu tử thật sự không thể chê. Cái kia, Thanh Nhi, ngươi nhanh chóng cho Triệu Hằng gọi điện thoại, cùng hắn hẹn một ít thời gian, liền thứ 6 tuần này buổi chiều. Quả đào, thứ 6 tuần này, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải cho ta đi, xin phép nghỉ cũng phải đi. Quả khế bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu tốt tốt tốt, ta đi còn không được sao. Tô Thanh cũng là rất cao hứng cầm điện thoại lên, liền cho Triệu Hằng đánh qua. Triệu Hằng đang xem sách, nghe được chuông điện thoại, cầm lấy xem xét là Tô Thanh, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Điện thoại kết nối, bên kia truyền đến Tô Thanh âm thanh, Triệu lão sư, chúng ta không phải đã nói, ngươi cùng chúng ta nhà quả đảo, hẹn thời gian gặp mặt. Ngươi nhìn thứ 63,000 triệu, như thế nào? Đương nhiên có thể, cái kia địa điểm định ở đâu? Là như thế này, nhà chúng ta quả đảo thứ 6 còn tại đi làm, không thể rời đi quá lâu. Ngươi nhìn dạng này, định ở vị trí này, nơi này cách quả đảo đi làm chỗ rất gần. Không có vấn đề. Triệu Hằng ghi nhớ vị trí, lại nói hai câu, liền cúp điện thoại. Hôm nay là thứ tư, ngày mai đi bệnh viện làm, hẳn là sớm chuẩn bị chuẩn bị. Trong nháy mắt, đã đến thứ 6 buổi chiều. Triệu Hằng mặc chỉnh tề, sớm xuất phát, lái xe một đường chạy về phía chỗ cần đến. Hôm nay Triệu Hằng cố ý thay đổi một thân hưu nhàn thương vụ gió ăn mặc, màu đậm quần thường, màu xanh đậm quần áo trong, bên ngoài là màu sáng đồ vest, nút thắt giải khai. Quần áo trong là có giá trị không nhỏ cao cấp hàng, tài năng mềm mại bóng loáng, rất có thể phụ trợ Triệu Hằng góc người hoàn mỹ. Y Liễu Vũ song tuyệt Triệu Hằng, dáng người tuyệt đối là hoàn mỹ cấp bậc, mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt, tiêu chuẩn móc treo quần áo. Ở giữa đi ngang qua một chỗ tiệm hoa, mua 9 đóa hoa hồng, cũng là tách ra đơn độc. Trở lại trong xe, Triệu Hằng liền đem hoa hồng thu vào không gian trữ vật. Nắm giữ không gian trữ vật Triệu Hằng, cũng có thể nói là trời sinh ma thuật sư. Chỉ cần là trong không gian có, đều có thể biến ra. Thì như bây giờ, cái này 9 đóa hoa hồng. Đương nhiên, như có cần, Triệu Hằng còn có thể biến ra hủ tiếu tạp hóa, vàng thỏi, nén bạc, châu báu, phỉ thúy, súng ngắn, súng trường, súng ngắm, còn có súng phóng tên lửa. An dùng, súng ống đạn được vũ khí. 20 mét khối không gian, cơ hồ trang tràn đầy. Để cho Triệu Hằng dưới bất kỳ tình huống nào, đều có thể càng thêm ung dung đứng đối. Dù cho đến cái gì đất chết thế giới, cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian. Hôm nay hẹn gặp mặt chỗ, là một nhà quán cà phê, cũng coi như là thành thị ra mắt tối thường xuyên đến chỗ. Triệu Hằng sớm sau khi tới, tìm một chỗ ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Nhà này quán cà phê lắp ráp rất có phong cách, còn để một bài tiểu mỹ đạo kèm bò, âm nhạc êm dịu phối hợp lấy lời biếng của Triệu, đích sắc để cho người ta rất hưởng thụ. Từ trên giá cầm một quyển tạp chí, tiện tay lật qua lật lại, lại thả trở về. Nhìn xuống thời gian, khoảng cách trước hẹn thời gian còn có 10 phút, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đang nhìn thấy lần này hẹn hò đối tượng, nóng nảy đi đến. Triệu Hằng nhìn qua ảnh chụp, đương nhiên có thể một mắt nhận ra. Đương nhiên, coi như không có xem hình, ai còn không biết Viên Viên dáng dấp ra sao. Đối phương vừa vào cửa, Triệu Hằng liền đứng dậy, chủ động vẫy vẫy tay ở đây. Quả Khế mặc dù không có nhìn qua ảnh chụp, lại biết Triệu Hằng hôm nay ăn mặc. Lại nói, cái điểm này, quán cà phê người cũng không nhiều, phù hợp biểu tỉ miêu tả, cũng chỉ có Triệu Hằng một cái. Chờ Quả Khế đến gần, Triệu Hằng chủ động gọi là Quả Khế nữ sĩ a. Quả Khế gật gật đầu, ta là Quả Khế, ngươi chính là Triệu Hằng tiên sinh a. Ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu. Không có việc gì, ta cũng mới vừa đến, trước hết mời ngồi. Quả Khế quan sát một chút Triệu Hằng, hình tượng khí chất đều tốt, quần áo ăn mặc quen chữ trạng, ấn tượng đầu tiên, mắt điểm. Đã trải qua nhiều lần như vậy ra mắt, Quả Khế còn là lần đầu tiên nhìn thấy hình tượng ưu tú như vậy nam sĩ, nội tâm cũng nhịn không được ba động một chút. Gặp sát khởi ý, chưa bao giờ là nam nhân độc quyền. Chờ đối phương ngồi xuống, Triệu Hằng mở miệng hỏi ngươi nhìn ăn chút gì. Ngươi cái này lên một ngày ban nhi, cái điểm này hẳn là cũng đói bụng không? Nếu không thì tới ly cà phê, lại đến điểm món điểm tâm ngọt. Quả Khế cũng không có cự tuyệt cái kia liền đến điểm a, cà phê muốn cả cappuccino, lại mang tới sandwich. Ghi món ăn xong, hai người liếc nhau, Triệu Hằng mở miệng lần nữa không nghĩ tới, Quả Khế nữ sĩ bản thân so với ảnh chụp càng xinh đẹp hơn có khí chất. Ta phía trước trùng hợp nhìn thấy qua ngài mẫu thân, lúc đó đã cảm thấy Tiết A Di hình tượng phi thường tốt, mẹ con các ngươi thật đúng là giống. Nghe được loại này khích lệ, lại phối hợp Triệu Hằng anh tuấn tướng mạo, giọng ôn hòa, Quả Khế cũng cảm giác rất thoải mái cảm tạ khích lệ, Triệu tiên sinh hình tượng khí chất cũng rất tốt đâu. Triệu Hằng cười cười, nếu là ra mắt, chúng ta không ngại đi thẳng vào vấn đề, như thế nào? Quả Khế gật gật đầu cũng tốt. Tình huống của ta, biểu tỷ ta hẳn là cũng đã nói với ngươi đi. Triệu Hằng gật gật đầu, Tô lão sư chính xác đã nói qua, bất quá, ta cảm thấy có một chút nàng nói không quá chính xác. Quả Khế lập tức hứng thú điểm nào nhất? Ta cảm thấy Quả Khế tiểu thư nhìn qua nhiều lắm là 25 tuổi, còn nhỏ hơn ta. Quả Khế hé miệng nở nụ cười, nào có khoa trương như vậy. Triệu tiên sinh vẫn rất biết nói chuyện. Cũng không phải, ta chỉ là ưa thích ăn ngay nói thật thôi. Ngươi xem chúng ta cũng coi như quen biết, ngươi cũng đừng lúc nào cũng tiên sinh xưng hô, ngươi có thể trực tiếp bảo ta Triệu Hằng là được. Quả Khế đối với Triệu Hằng ấn tượng đầu tiên cũng rất tốt, so di vãng gặp phải đối tượng hẹn hò đều dựa vào phổ nhiều. Vô luận là từ hình tượng khí chất vẫn là lời nói cử chỉ, đều để người có một loại cảm giác rất thoải mái. Cho nên, Quả Khế cũng gật gật đầu vậy được, ngươi cũng đừng nữ sĩ, bảo ta Quả Khế, lại hoặc là bằng hữu của ta đều gọi ta Quả Đào, ngươi cũng có thể bảo ta Quả Đào. Chương 131, hẹn hò sau đó có tốt đẹp ấn tượng đầu tiên, đề tài kế tiếp cũng vung lòng rất nhiều. Quả Khế cũng chủ động bắt đầu hỏi nghe ta biểu tỷ nói, ngươi không chỉ có là lao sư trong trường, vẫn là trong bệnh viện bác sĩ, vậy ngươi bình thường hẳn là bệ bộn nhiều việc a. Cũng còn tốt, tại bệnh viện trực ban thời điểm, đích xác tương đối bận rộn một chút, nhưng ở trường học liền tốt rất nhiều. Ngươi hẳn là cũng biết, đại học đi, một tuần cũng không có bao nhiêu khóa. Giống một ba năm, ta đều là tương đối tự do một chút. Đang nói, hai người điểm cà phê cùng món điểm tâm ngọt cũng nổi lên, vừa ăn vừa nói chuyện. Tại quán cà phê loại địa phương này, cũng đích xác sẽ cho người tương đối bưng lòng, hoàn cảnh cũng yên tĩnh. Trong bất chi bất giác, hai người liền hàn huyên rất nhiều. Lẫn nhau riêng phần mình tình huống, còn có bình thường công việc thường ngày trong sinh hoạt một chút việc nhỏ. Mặc dù bình hàn, nhưng lại có thể thông qua những thứ này trò chuyện, cảm nhận được tính tình của đối phương. Quả Khế hôm nay mặc một kiện nát hoa váy dài, tóc dài xóa, phối hợp cái này khuôn mặt đẹp đẽ, lộ ra tự nhiên hào phóng. Hai người ngồi cùng một chỗ, chỉ có thể dùng một cái thành ngữ để hình dung, trai tài gái sắc. Triệu Hằng cũng coi như là lịch duyệt phong phú, rất nhẹ nhàng liền có thể nắm giữ nói chuyện trời đất tiết tấu, hơn nữa thỉnh thoảng mang đến tiểu hài hước, đùa Quả Khế nụ cười không ngừng. Lần thứ nhất, Quả Khế cảm thấy ra mắt cũng là một loại hưởng thụ. Tại nội tâm, Quả Khế tuyệt không thừa nhận mình là gặp sắc khởi ý, tuyệt đối không phải là bởi vì Triệu Hằng xoáy khí, chỉ là bởi vì tính cách, lời nói cử chỉ, đúng, chính là như vậy. Quả Khế tại nội tâm nói với mình, Quả Đào, ngươi không phải một cái nông tặng người, ngươi chỉ là thấy được người trước mắt này bên trong đẹp. Cho chuyện một chút, đề tài này cũng dần dần đi sâu vào. Nói đến công việc của mình, Triệu Hằng liền mở miệng nói, Quả Đào, ngươi mới vừa vào cửa thời điểm, ta quan sát một chút. Ngươi có phải hay không thỉnh thoảng sẽ cảm giác bắp chân ế ẩm sưng đau đớn, nhất là tại đứng một ngày sau đó, về đến nhà sẽ cảm giác hai cái đùi tương đối nặng. Quả Khế gật gật đầu, ngươi đây cũng có thể nhìn ra. Vậy ta đây tình huống thế nào? Không phải là bệnh gì a? Ngược lại là cũng không tính được bệnh gì, chỉ là bởi vì ngươi trưởng kỳ đứng thẳng việc làm, đưa đến tính mạch trưởng kỳ ở vào trạng thái căng thẳng. Đương nhiên, nếu như tiếp tục như vậy việc làm tiếp, có thể sẽ có một chút bệnh nghề nghiệp, tỉ như da thịt viêm, giãn tính mạch. Nếu như ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói, có thể tới bệnh viện tìm ta. Như ngươi loại này tình huống chỉ là thời kỳ sớm nhất, chỉ cần thông qua đơn giản một chút xoa bóp, châm cứu là có thể giải quyết. Đương nhiên, nếu như ngươi về sau không còn xử lý loại này cần trưởng kỳ đứng yên việc làm, cũng có thể tự động khôi phục, không cần trị liệu. Quả Khế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi đây thật là chuyên nghiệp. Nghe ta tỉ nói ngươi là trung y thế gia, tại bệnh viện cũng rất được hoan nghênh. Nguyên bản ta còn không tin, hôm nay xem như thấy được. Đây không tính là cái gì, bởi vì cha ta không muốn kế thừa gia truyền y học, liền đem ta sinh ra được, để cho ta tiếp nhận gia gia dạy bảo. Tiếp đó, hắn chạy tới làm ăn. Từ ta nhớ chuyện lên, liền cùng gia gia học tập y thuật, 3 tuổi liền bắt đầu đọc hết đủ loại y học điển tịch, từ tiểu học đến lớn. Bất chi bất giác, hai người liền hàn huyên hơn 2 giờ. Quả Khế nhìn đồng hồ nha, ta phải đi về, ta chỉ mời 2 giờ dạ. Lúc này lãnh đạo gửi tin cho ta. Vậy được, ta đưa tiễn ngươi. Hai người đi ra quán cà phê, Quả Khế nghĩ nghĩ, quay đầu nói một câu, Triệu Hằng, rất hân hạnh được biết ngươi, hôm nay cùng ngươi nói chuyện phiếm cũng rất vui vẻ. Triệu Hằng cũng là lộ ra mỉm cười, ta cũng là, cùng ngươi như thế một vị mỹ lệ ưu nhã nữ sĩ, cùng trải qua cái này mỹ hảo buổi chiều, là vinh hạnh của ta. Đúng, vừa vặn, tiễn đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật. Nói xong, Triệu Hằng đưa tay tại trước mặt Quả Khế lung lay, đột nhiên vô căn cứ bắt được một chi hoa hồng, đưa tới tặng cho ngươi, quả đào. Quả Khế lập tức vui mừng không thôi, hoa, ngươi làm như thế nào? Ta vừa mới hoàn toàn không có thấy rõ, quá thần kỳ. Cái này sao, chờ lần sau gặp mặt, ta lại nói cho ngươi. Bây giờ xin nhận lấy Abula, ta muốn xem một lần mặt liền đưa cho ngươi. Nhưng vừa thấy được ngươi, ta liền bị dung mạo của ngươi chấn kinh, kế tiếp lại trò chuyện vui vẻ như vậy. Ta lại đem đóa hoa này đem quên đi. May mắn bây giờ nghĩ. Quả Khế cũng không có cự tuyệt, một mặt ngạc nhiên nhận lấy đóa hoa này cái kia, gặp lại. Lần sau hẹn. Gặp lại, trên đường lái chậm một chút. Triệu Hằng sau khi đi, Quả Khế lái xe chạy về khách sạn. Xem đặt ở bên cạnh cái kia đóa hoa hồng, nhớ tới hôm nay một buổi chiều ở chung, Quả Khế nhịn không được hội tâm nở nụ cười, cái này Triệu Hằng, cảm giác còn rất khá. Vừa trở lại khách sạn, cùng quản lý nói lời xin lỗi, Quả Khế liền nhận được mẹ điện thoại của đảo, gặp qua Triệu Hằng đi. Như thế nào? Quả Khế muốn nói hài lòng, có thể nghĩ nghĩ, lại đổi một từ hoàn. Tạm được. Vẫn được liên tốt, vẫn được liên tốt, dạng này, buổi tối ngươi trở về, cùng mẹ thật tốt nói một chút, ta muốn biết toàn bộ quá trình. Mẹ Triệu Hằng bên này vừa về đến nhà, nhận được lưu quản lý tin nhắn lão bản, trang nghiêm tư liệu điều tra hoàn tất, đã phát đến ngươi hồng thư. Tương ứng phí tổn, ta đã chuyển cho thám tử thư. Triệu Hằng lập tức trở về điện thoại lão Lưu, khổ cực ngươi, phí tổn đi công ty sổ sách. Sau đó, Triệu Hằng mở ra hồng thư, bắt đầu xem xét. Cái này vừa nhìn một cái, Triệu Hằng thật đúng là có chút hỏa lớn. Cái này trang nghiêm, thật đúng là không phải thứ tốt, lừa gạt cảm tình, lừa tiền lừa sắc, chân đạp nhiều con thuyền, trình độ làm giả, thân phận làm giả, tham ô cơ quan, thương nghiệp lừa gạt, đơn giản chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ cặn bã bại hoại. Nhìn tài liệu cụ thể, Triệu Hằng nhịn không được cho lão Lưu nhấn like. Cái này tìm người chính là đáng tin cậy, điều tra cặn kẽ như vậy, còn có một bộ phận chứng cứ. Cầm những vật này, hoàn toàn có thể trực tiếp đi khởi tố cái này trang nghiêm. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng sẽ không trực tiếp làm như vậy, vậy thì lợi cho hắn quá rồi. Nhất thiết phải để cho hắn thân bại danh liệt, cả người cả của đều không còn, lang đang vào tù, tốt nhất lưu lại nữa ý đồ. Chuyện này, thật đúng là cần thật tốt mưu đồ một phen. Tư liệu biểu hiện, giờ này khắc này, cái này trang nghiêm, liền cùng lúc cùng 4 cái nữ nhân giữ liên lạc, một cái kết hôn lão bà, một cái Lan vị, còn có 2 cái không biết tên nữ hải. Không thể không nói, đây vẫn là một vị thời gian quản lý đại sư. Từ phương diện nào đó tới nói, gia hỏa này cũng coi như là nhân sinh người thắng, bù qua nhiều nữ nhân như vậy, cũng đều rất xinh đẹp, vẽ lấy tiền của nữ nhân, công ty cơ quan, tiêu xài vô cùng khoái hoạt. Đúng, ngoại trừ cái này Lý Uy, còn có cái nào đó béo Hạ Đông Hải, Quả Khế nam khuê mật Tiêu Dương lão bản của công ty, Tô tổng. Lão gia hỏa này, làm người keo kiệt đến cực hạn, còn vọng tưởng quy tắc ngầm Quả Khế. Loại cặn bã này bại hoại, cũng cần xử lý một chút. Chỉ có điều cái này liền không cần thông qua thám tử tư, hắn còn chưa đủ tư cách. Đối với Trang Nghiêm, Tôn tổng hai cái này làm người buồn nôn đồ vật, Triệu Hằng là nhất định muốn xử lý, liền làm một cái ý niệm thông suốt. Ở trong lòng thật tốt mưu đồ một phen, Triệu Hằng mới đi nghỉ ngơi. Tại Tiết Tố Mai trong nhà, Quả Khế lại là đang tại kinh nghiệm tam đường hội thẩm lão mụ, biểu tỷ, tỷ phu đều nhìn chằm chằm nàng hỏi coi mắt tình huống. Quả Khế cũng chỉ có thể rõ ràng mười mươi trả lời, đem từ hai người gặp mặt câu nói đầu tiên bắt đầu, đại khái giảng thuật hơn 2 giờ nói chuyện phiếm nội dung, đem Triệu Hằng nói tới toàn bộ tình huống, đều đại khái thuật lại một lần. Tiết Tố Mai nghe vậy cũng là không ngừng gật đầu, không tệ không tệ, nghe ngươi kiểu nói này, ta đối với cái này Triệu Hằng liền càng thêm hài lòng. Thật là không có nghĩ đến a, không nghĩ tới. Duyên phận này vừa nói đến thì đến rồi. Quả nhiên, là của ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi muốn lưu cũng lưu không được. Cái này nói không chừng chính là cái này Triệu Hằng. Đúng, Quả Đào, ngươi có hay không cùng người hẹn lần gặp gỡ thời gian? Quả Khế sững sờ, cái này thật đúng là không có. Lúc đó hắn đưa ta một đóa hoa hồng, ta liền vội vội vàng vàng đi. Tiết Tố Mai vô đùi ai nha, loại sự tình này, ngươi sao có thể quên đâu? Đã các ngươi lẫn nhau đều cảm giác tốt đẹp, vậy thì hẳn là thật tốt phát triển. Thấy nhiều gặp mặt, tâm sự. kế tiếp nhìn lại một chút điện ảnh, ăn chút cơm, đi dạo phố. Nếu là thật phù hợp, cái này không được hay sao sao? Quả Khế lấy tay nâng chán mẹ, nào có ngươi nói nhanh như vậy, chúng ta cũng mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Thú hồ, chúng ta cũng chỉ là đối với lẫn nhau ấn tượng cũng không tệ lắm. Chương 132, Trương Trị cặn bã Tiết Tố Mai nghe vậy vô đuổi đã các ngươi đều ấn tượng không tệ, cái kia còn do dự cái gì? Ta thế nhưng là nói cho ngươi, Triệu Hằng đứa nhỏ này, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn việc làm có công việc, ta là rất hài lòng. Loại kiểu này, tuyệt đối là có thể ngộp nhưng không thể cầu, ngươi nếu là lại do dự dự, cuối cùng bỏ lỡ, ngươi khóc đều không chỗ khóc. Tô Thanh cũng nói theo Triệu lão sư điều kiện, tuyệt đối là nhất đẳng, về điểm này, ta cùng đại di quan điểm nhất trí. Đương nhiên, quyết định sau cùng hay là muốn xem chính ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Triệu lão sư đối với ngươi ấn tượng như thế nào? Quả Khế nhớ lại một chút hẳn là cũng không tệ lắm phải không, chúng ta hôm nay nói chuyện thật vui vẻ. Lại thêm trước khi đi lại đưa ta hoa. Tô Thanh điểm gật đầu vậy là tốt rồi, quả đạo, chính ngươi đến cùng là nghĩ gì? Đem ngươi ý nghĩ nói ra, ta cùng đại di cho ngươi thật tốt tham nhu một chút. Ta còn có thể nghĩ như thế nào, thử trước một chút lấy thôi, vừa gặp lần thứ nhất mặt, cái gì cũng nói không chính xác. Tiết Tố Mai trực tiếp hạ lệnh nếu đã như thế, vậy cũng chớ do dự. Ngươi niên linh cũng không nhỏ, nhân gia Triệu Hằng A30. Đến nơi này cái niên linh đều chậm trễ không dậy nổi, ngươi nếu là thật cảm thấy phù hợp, liền sớm một chút hạ quyết định, nếu là cảm thấy không thích hợp, cũng đừng treo nhân ra, càng không được lãng phí lẫn nhau cảm tình cùng thời gian. Quả Khế lại nghĩ tới xế chiều hôm nay hai người nói chuyện trời đất chẳng cảnh, trong lòng có chút ấm áp, một lần này ra mắt, tuyệt đối là nhiều năm như vậy ra mắt cảm giác tốt nhất một lần. Kỳ thực không cần phải mẹ cùng biểu tỷ đi thúc giục, Quả Khế chính mình cũng có chủ động tiếp xúc một chút xúc động. Dù sao, nàng thật sự muốn kết hôn, muốn mau chóng đem chính mình cả đi. Có lẽ, có đôi khi thật hẳn là dũng cảm bước ra bước đầu tiên, lớn mật một chút. Cái kia, nếu không thì, ta trước tiên cho hắn gửi cái tin nhắn. Quả Khế cầm điện thoại di động lên, nhưng lại do dự dự, không biết nên không nên gửi cái tin nhắn, nếu như mình chủ động gửi nhắn tin, có thể hay không lộ ra không quá thận trọng. Tiết Tố Mai nhìn thấy nữ nhi cái bộ dáng này, liền biết nữ nhi lần này cũng là động lòng, lập tức chộp đoạt lấy điện thoại di động của con gái ngươi nhìn ngươi, do dự dự, ta tới. Quả Khế lập tức gấp mẹ, ngươi làm gì chứ? Mau đưa điện thoại đưa ta trả về không được sao? Ta bây giờ liền phát. Thật phát, bây giờ liền phát. Tiết Tố Mai lúc này mới đem điện thoại đưa cho nữ nhi, giám sát nữ nhi gửi nhắn tin. Gần nhất mấy ngày nay, Tiết Tố Mai cũng là đã làm không ít việc làm, cải trang, vụ trộm chạy đến trường học, bệnh viện, đi nghe ngóng Triệu Hằng người này. Kết quả chính là càng đánh nghe, càng thích. Đối với Triệu Hằng trình độ, gia thế, phong bình, nhân duyên, nàng cũng có càng hiểu nhiều hơn. Cho nên, Tiết Tố Mai bây giờ đối với Triệu Hằng là 120 cái hài lòng, tự nhiên cũng là không kịp chờ đợi thúc giục nữ nhi tiếp tục. Quả Khế cầm điện thoại di động lên, do dự mãi, phát cái tin nhắn ngắn Triệu Hằng, ngươi ăn cơm rồi sao? Tin nhắn phát ra không đến một phút, đối diện liền lập tức chuyển đến hồi âm sau khi trở về mình làm chút đồ ăn, lúc này đang xem sách, ngươi đây, ta cũng vừa ăn qua. Chủ đề hơi có vẻ lúng túng, Triệu Hằng lập tức thay đổi vị trí xế chiều hôm nay hàn huyên với ngươi cũng thật vui vẻ, cuối tuần thời gian nào thuận tiện. Thứ hai, ba, năm, ta đều có thể. Một mực ở bên cạnh nhìn xem Tiết Tố Mai, lập tức mở miệng thứ hai, rèn sắt khi còn nóng. Quả Khế có chút bất đắc dĩ vậy thì thứ hai à, hôm nay ngươi mời ta uống cà phê, thứ hai buổi tối tan việc, ta mời ngươi ăn cơm. Vậy thì tốt, có thể cùng ngươi ưu tú như vậy chắc tuyệt nữ sĩ cùng một chỗ cùng đi ăn tối, thật đúng là làm cho người chờ mong. Cái kia thứ hai buổi tối, không gặp không về. Hai người này cuối cùng quyết định thời gian cụ thể địa điểm, Tiết Tố Mai cũng là thật cao hứng quả đảo, vậy thì đúng rồi, gặp phải loại này ưu tú, nên chủ động xuất kích. Tại Quả Khế bên cạnh, chưa bao giờ thiếu khuyết tốt máy bay điểm trợ. Mẫu thân thúc giục cấp bách, biểu tỷ tư tưởng việc làm tốt, thì phu đội vàng đáp cầu rắc mối, còn có một cái nam khuê mật giúp đỡ phân tích tình huống. Cho nên, Quả Khế bên này vừa có chút manh mối, sau này liền có người đẩy nàng đi về phía trước. Huống chi Triệu Hằng điều kiện ưu tú như vậy, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một chủ. Kỳ thực, nếu không phải là có hệ thống nhiệm vụ, nếu không phải quả đảo mọc ra một tấm tròn trịa khuôn mặt, Triệu Hằng điều kiện như vậy, thật đúng là trước mắt. Dù sao bây giờ cái thời đại này đã sớm thay đổi. Trước đó tại cổ đại cũng là tài chủ đi đoạt mỹ nữ. Bây giờ đi, bao nhiêu mỹ nữ cấp gả tài chủ. Thứ bảy ngày, Triệu Hằng cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng cùng Quả Khế gửi nhắn tin một chút, tâm sự việc nhà, nói một chút việc làm phương diện sinh hoạt chuyện. Tại cái này hệ chặt còn chưa có bắt đầu nóng nảy niên đại, tin nhắn vẫn là rất trọng yếu cầu thông công cụ. Một mao tiền một đầu tin nhắn, hai người một ngày đều có thể trò chuyện mấy đồng tiền. Cùng lúc đó, Triệu Hằng cũng bắt đầu bố trí. Hai ngày này, cái nào đó cặn bã trang nghiêm tư liệu được in ra tới sau đó, phân biệt đưa đến trang nghiêm đang tại lui tới bốn cái nữ nhân trong tay cùng trong nhà, trong đó cũng bao quát cái nào đó ý chí rộng lớn, lại bệnh quê mật góc tường lan vị. Đương nhiên, còn có trước đó bị hắn lừa gạt một chút nữ hải, đều thu đến một phần. Ngoại trừ Quả Khế. Ngay sau đó, Triệu Hằng thuê thám tử tư tùy thời tại trang nghiêm công ty dưới lầu theo dõi. Thứ hai sáng sớm, trang nghiêm công ty cao ốc văn phòng phía dưới đại sảnh liền náo nhiệt. Mấy cái phụ nữ trung niên xách theo bao, chờ ở lầu một đại sảnh, trong đó cũng bao quát Lan Vị mẫu thân, Lan Thải Bình. Còn có hai cái sắc mặt khó coi tuổi trẻ chẳng hán. 8 giờ sáng, mặc nhân mô cầu dạng trang nghiêm, vừa đi vào công ty cao ốc, liền bị chờ đợi đã lâu mấy cái phụ nữ trung niên thấy được. Lan Thải Bình một ngựa đi đầu, trực tiếp xông đi lên. Trang nghiêm nghe được có người gọi mình, nhìn lại, cũng không nhận ra. Còn không đợi hắn phản ứng lại, hai cái trứng gà liền đổ ập xuống đập tới. Trang Nghiêm, ngươi cái này lang tâm cẩu phế vương bắt đạn, đồ lưu manh, ta nhường ngươi khi dễ nữ nhi của ta, nhường ngươi chân đạp mấy cái thuyền. Trang Nghiêm, tốt, lại có nhiều người như vậy thì ngươi. Trang Nghiêm, ta đánh chết ngươi tên vương bắt đạn này, nhường ngươi khi dễ nữ nhi của ta. Trang Nghiêm, ngươi vậy mà dễ ức hiếp muội muội ta, nhìn lao tử đánh không chết ngươi. Nhường ngươi câu dẫn lao bả của ta, đánh chết cái tên vương bắt đạn ngươi. Trong lúc nhất thời, trang diện loạn thành một đống. Cửa ra vào bảo an đội vàng muốn đi lên ngăn cản, nhưng hôm nay người tới hơi nhiều, bốn cái sức chiến đấu bưu hán vô cùng bác gái, còn có hai cái trẻ tuổi chẳng hán, hai bảo vệ căn bản ngăn không được, còn bị vạ lây cá trong chậu. Rau héo, trứng thối, chảy cán bột, cái nồi, xào rau muôi, loạn thất bát tao liền hướng Trang Nghiêm trên thân gọi. Toàn bộ lầu một đại sảnh người cũng đứng phải xa xa, một bên vây xem, một bên nghị luận ầm ĩ cái này không phải trên lầu công ty kia Trang tổng sao? Chơi như vậy rất hoa, bây giờ đây là bạo lôi. Nhiều người như vậy tìm tới cửa, cái này Trang Nghiêm thật là đi. Không nghĩ tới à, nghe nói công ty bọn họ vẫn là đưa ra thị trường công ty đâu, lại có loại này bại hoại. Đã có không ít người lấy điện thoại di động ra, chụp hình quay video. Triệu Hằng phái ra thám tử tư, đã sớm mang tốt chuyên nghiệp thiết bị, chụp ảnh, quay video, nhất là đem Trang Nghiêm cả người đều bộ mặt, chụp vô cùng rõ ràng. Chật vật không chịu nổi Trang Nghiêm, đối mặt rất nhiều người vây công, căn bản không hề có lực hoàn thủ, hạ thể còn bị người hung hăng đá hai cái, đau đớn không chịu nổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Rất nhanh, có người báo cảnh sát, còn có Trang Nghiêm công ty đứng ra xử lý. Cảnh sát sau khi đến, hiểu rõ đại khái sự tình đi qua, chẳng những không có thông cảm, ngược lại vô cùng khinh bỉ nhìn xem Trang Nghiêm. Bất quá, cân nhắc đến Trang Nghiêm nhìn qua thương vẫn rất trọng, cũng chỉ có thể trước tiên đem hắn đưa đến bệnh viện. Vừa mới kinh nghiệm một hồi như vậy, Trang Nghiêm còn nằm ở trên giường bệnh không có lấy lại tinh thần, hôm nay phát sinh hết thảy đã bị đưa đến thị lý mấy nhà truyền thông. Nào đó đưa ra thị trường công ty cao quản, bởi vì chân đạp mấy cái thuyền, bị gia thuộc tới cửa bầy đánh. Loại tin tức này vốn là 10 phần kinh bạo, lại thêm có tiền có mánh liệt liệu, rất nhanh liền trên báo chí truyền thông cùng trên mạng bắt đầu phong truyền. Chương 133, triệt để lật người không nổi, có chút truyền thông vẫn còn tương đối cẩn thận, lúc báo cáo, dùng tới hoa tên, đánh lên mồ xải. Có chút truyền thông chính là trực tiếp chỉ mặt gọi tên, đem người tên cùng tên công ty đều mang tới. Trên mạng càng là có người nhanh chóng đem Trang Nghiêm tin tức toàn bộ công bố ra, ngay sau đó, có người âm thầm mang tiết tấu, chuyện này cấp tốc phát hỏa. Truyền thông lộ ra ánh sáng sau đó, Trang Nghiêm chỗ công ty cao tầng lập tức liền thu đến Trang Nghiêm đủ loại việc xấu, đạo đức làm ô uế, trình độ làm giả, lừa gạt, tham ô công ty công bản. Nam ở trong bệnh viện Trang Nghiêm, còn không có từ hôm nay vật lý công kích bên trong lấy lại tinh thần, liền bị truyền thông vây tạt, lại đã nhận lấy một đợt tinh thần công kích. Bệnh viện bác sĩ y tá cũng không muốn xem bệnh cho hắn, y tá cho hắn ghim kim thời điểm, cố ý nhiều đâm mấy lần, bác sĩ cho hắn khâu lại vết thương thời điểm, cũng càng thêm thô ráp một chút. Nhưng sự tình còn xa xa không có kết thúc, ngay sau đó, cảnh sát tìm tới cửa tới. Trang Nghiêm, ngươi dính liễu thân phận làm giả, trình độ làm giả, kết sổ tiền tài lừa gạt, còn có tham ô công ty công khoản. Công ty của các ngươi đã đem ngươi khởi tố, bây giờ, ngươi cần phối hợp điều tra của chúng ta. Trang Nghiêm trong nháy mắt cảm giác trời đều sụp rồi, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, lại hôn mê bất tỉnh. Buổi tối sắp lúc tan việc, Quả Khế chợt nghe các đồng nghiệp đang nghị luận. Các ngươi mau nhìn, hôm nay thế nhưng là có cái tin tức lớn, nào đó đưa ra thị trường công ty cao quản chân đạp mấy cái thuyền, đồng thời là thuyền, bị người ngăn ở cửa công ty một trận đánh cho tê người. Tin tức này ta cũng nhìn, người này đúng là đáng đời. Chính là, còn có loại cặn bã này bại hoại, như thế nào đánh không chết hắn? Quả Đào tỷ, ngươi thấy tin tức này sao? Quả Khế lắc đầu, cái này thật đúng là không có, cho ta xem một chút. Nhưng nhìn thấy ảnh chụp cùng video trong nháy mắt, Quả Khế cả người đều ngẩn ra. Mặc dù đã trải qua 3 năm, nhưng cái này người nàng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, hận không thể đánh một trận tơi bời. Chính là người này, cuốn đi nàng toàn bộ tiền tiết kiệm, còn chi nhiều hơn thu nàng toàn bộ thẻ tín dụng, để lại cho hắn một chiếc cần trả xe bay xe, còn có mấy chục vạn nợ nần. Quả Khế dòng dã dùng 3 năm, bớt ăn bớt mặc, thật vất vả đem tiền toàn bộ trả. Không nghĩ tới, bây giờ lại thấy được gương mặt này. Trong lúc nhất thời, Quả Khế nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần. Có thả xuống, có thoải mái, có đại thu được báo thông khoái, cũng có một loại muốn khóc xúc động. Điều chỉnh tình cảm một cái, Quả Khế chợt nhớ tới, vừa mới trong video, giống như có thân ảnh hết sức quen thuộc. Lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra tin tức, tìm được tương quan video, một lần nữa nhìn một lần. Làm gì? Nàng như thế nào cũng ở nơi đây? Chẳng lẽ không không a? Trong chốc ngắn này, Quả Khế bỗng nhiên nghĩ đến, Lam Vị Vị nói chuyện 3 năm bạn trai, chưa từng có để cho bọn hắn gặp qua. Hơn nữa mỗi lần nâng lên Lý Uy, Lam Vị Vị thần sắc còn có chút mất tự nhiên, lúc đó chính mình cũng không nghĩ nhiều. Hơn nữa, Lam Vị Vị bạn trai cũng gọi Trang Nghiêm, cũng là đưa ra thị trường công ty phó tổng. Cái này Lam Vị Vị, vậy mà làm ra loại sự tình này. Biết rõ Lý Uy là bạn trai của mình, còn muốn đi chính mình mấy chục vạn, lại còn cùng hắn tốt hơn. Quả Khế suy nghĩ một chút liền nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức đi tìm Lam Vị Vị, hỏi cho ra nhẽ. Quả Đào tỷ, ngươi nên tan việc, còn không đi sao? A, ta lập tức đi. Lấy lại tinh thần, Quả Khế trở lại gian thay đổi y phục. Chợt nhớ tới, hôm nay còn hẹn Triệu Hằng. Đúng lúc này, Triệu Hằng điện thoại đánh tới Quả Đào, lúc này tan sở chưa? Ta nhanh đến quán rượu các ngươi cửa, cùng đi a. Vậy được, ta lập tức tới. Giờ khắc này Quả Khế, suy nghĩ một chút bây giờ Triệu Hằng, đột nhiên lại cảm thấy, không đáng vì những cái kia nhân sinh khí, vẫn là bắt được trước mắt, quan trọng hơn. Dạng này, hết thảy đều đã đi qua, tên huấn đảng kia cũng nhận quả báo trừng phạt. Đến nỗi Lam Bị Bị, lười nhác quan tâm nàng. Trong kịch bản gốc, kỳ thực có rất nhiều điểm không hợp lý, nhưng đây là thật thế giới, tính cách của người cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều trước sau mâu thuẫn. Cũng tỉ như, tại trong kịch bản gốc, Quả Khế vậy mà có thể tha thứ Lam Vị Vị cái này nảy ra bạn trai nàng quê mật, còn cùng Lam Vị Vị tiếp tục bảo trì quan hệ thân mật. Đến nỗi Lam Vị Vị thuyết nàng không biết Trang Nghiêm lừa Quả Khế mấy chục bạn, cái này sao có thể? Ngược lại tương lai, Triệu Hằng nhất định sẽ thật tốt giáo dục Quả Khế, để cho nàng rời xa những cái kia không cần thiết bằng hữu. Hai cái quê mật, không có một cái nào đủ tốt. Đang nghĩ ngợi, Quả Khế đã đi ra, Triệu Hằng hướng về phía hắn vẫy tay, lên tiếng chào, hai người liền lái xe, một trước một sau, lái về phía chỗ cần đến. Tan việc, đến tiệm cơm cửa ra vào. Triệu Hằng nhìn thấy Quả Khế sắc mặt không tốt lắm, tự nhiên biết là nguyên nhân gì. Trong giọng nói mang theo lo lắng quả đảo, hôm nay là thế nào? Sắc mặt khó coi dáng vẻ. Quả Khế miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười không có việc gì, chính là hôm nay việc làm hơi mệt chút. Triệu Hằng cũng không có bất trần, ngược lại mở lời an ủi vậy được, chúng ta ăn mau xong cơm, tiếp đó ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đến gần tiệm cơm, tìm một cái tương đối vị trí an tĩnh, chọn món ăn, mang thức ăn lên. Hôm nay vừa mới nhìn thấy một chút tin tức không tốt lắm, Quả Khế tâm tình trong lúc nhất thời còn không có điều chỉnh xong, lúc ăn cơm cũng là câu được câu không trò chuyện. Biết nguyên nhân Triệu Hằng, cũng là tận lực điều tiết bầu không khí, không để chủ đề lúng túng như vậy. Thật vất vả ăn cơm xong, Quả Khế nói lời xin lỗi thật ngại, "Triệu Hằng, hôm nay bởi vì chuyện làm ăn, tâm tình không phải quá tốt. Như vậy đi, ngày khác ta lại mời ngươi ăn bữa cơm." Triệu Hằng lại là đại độ khoát khoát tay, "Không có việc gì, ta biết công việc của ngươi. Thân là khách sạn quản lý đại sảnh, mỗi ngày đều muốn gặp phải đủ loại đủ kiểu khách hàng, khó tránh khỏi sẽ có một chút không giảng đạo lý. Bất quá khứ nên để cho nó đi qua đi, có ít người không đáng ngươi vì hắn không cao hứng." "Ân, cảm ơn ngươi, Triệu Hằng." "Không khách khí, hôm nay cho ngươi thêm một cái tiểu lễ vật, cũng không biết có thể hay không để cho tâm tình của ngươi tốt một chút." Nói xong, Triệu Hằng lần nữa trên không trung một chảo, trong tay lại biến ra một đóa hoa hồng. "Hoa, mặc dù nhìn thấy một lần, vẫn là cảm giác thật thần kỳ, ngươi đến tột cùng làm sao làm được?" Triệu Hằng cười thần bí, "Hôm nay tâm tình ngươi không tốt lắm, cái này bí mật nhỏ liền tiếp tục giữ lại khi đến lần a." Quả Khế cũng cười, tâm tình lập tức liền tốt rất nhiều. "Đích xác, đi qua hẳn là để nó đi qua, như thế kẻ cặn bã bại hoại, không đáng lại đi hồi ức." Lái xe trên đường về nhà, nhìn xem bên cạnh phóng hoa hồng, nhớ tới trong nhà cắm ở trong bình hoa cái kia đóa hoa hồng, Quả Khế liền tâm tình thật tốt. Triệu Hằng bên này về đến nhà, cũng nhận được điện thoại. "Lão bản, sự tình đã đều làm xong, cái kia gọi Trang Nghiêm, hôm nay hẳn là triệt để thân bại danh liệt. Hơn nữa qua hôm nay, hắn hẳn là còn có thể lang đang vào tù." Triệu Hằng cũng rất hài lòng rất tốt, đem nên xử lý đều xử lý, không cần lộ ra vết tích. "Minh Bạch, ngươi cứ yên tâm đi." Hai ngày sau, truyền thông cùng trên mạng một mực tại theo dõi Trang Nghiêm sự tình. Dù sao, Trang Nghiêm chỗ công ty cũng không nhỏ, khó tránh khỏi cũng có một chút trên buôn bán đối thủ cạnh tranh. Đối với dạng này đả kích đối thủ cơ hội tốt, mỗi cái cùng bọn hắn công ty có mâu thuẫn, tại không ảnh hưởng tự thân lợi ích tình huống phía dưới, đều biết hơi đẩy như vậy một cái. Thế là, Trang Nghiêm cùng hắn chỗ công ty triệt để phát hỏa. Cuối cùng, công ty chẳng những phải hướng Trang Nghiêm truy hồi hắn tham ô 100 vạn hơn công khoản, còn muốn khởi tố hắn trình độ làm giả, thân phận làm giả, cùng với lần này cho công ty tạo thành danh dự thiệt hại cùng tài vụ thiệt hại. Bởi vì chuyện này nguyên náo rất lớn, ảnh hưởng cũng vô cùng ác liệt, cho công ty tạo thành ảnh hưởng cực lớn, dẫn đến rất nhiều hiệp ước đều bị giải trừ, những tổn thất này đều tính toán tại Trang Nghiêm trên đầu, trực tiếp để cho trên lưng hắn kết sủ nợ nần. Lần này, Trang Nghiêm là triệt để lật người không nổi. Chương 134, trị liệu Quả Khế buổi tối vừa tới chính mình phòng cho thuê, liền nhận được mẹ điện thoại. "Quả Đào, hôm nay hẹn hò như thế nào? Có hay không mới tiến triển?" "Vẫn tốt chứ, nói chuyện phiếm rất vui vẻ." "Tiết Tố Mai nhất thời gấp cái gì gọi là vẫn tốt chứ?" "Quả Đào, ngươi cũng không thể còn như vậy mơ mơ hồ hồ. Ngươi là chạy kết hôn đi, không nên làm cái gì hư đầu tắm não." Nghe được mẹ khẩu khí, liền biết không thể nói như vậy, Quả Khế vội vàng đổi giọng là như thế này: "Ta hôm nay trong công tác xảy ra chút sai lầm nhỏ, bị lãnh đạo đánh một trận, tâm tình không tốt lắm." Tiếp đó, Triệu Hằng đã nhìn ra, vẫn còn an ủi ta. Quả Khế cũng không muốn để cho lão mụ lo lắng quá mức, chỉ có thể tận lực hướng về tốt nói: "A, là như thế này a, xem ra Triệu Hằng đứa nhỏ này vẫn rất thân thiết." "Vậy là được, bất quá không phải ta chua ngươi, ngươi công việc này bên trên sự tình, muôn ngàn lần không thể đưa đến trong sinh hoạt. Nhất là không thể ảnh hưởng ngươi bây giờ cảm tình tiến triển. Ngươi cũng tranh thủ một chút, các ngươi cái này đều thấy hai lần mặt, gặp mặt lại thời điểm, nếu như còn có thể mà nói, tranh thủ sớm một chút đem quan hệ quyết định. Ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ, kết hôn sớm một chút sinh con đi. Nữ nhân hảo thời gian, nhưng không có mấy năm. Có thể là lão mụ cùng biểu tỷ vẫn luôn tại nói cái này Triệu Hằng điểm tốt, cũng có thể là hôm nay phát sinh hết thảy, để cho Quả Khế buông xuống đi qua hết thảy, lại hoặc là cái này hai lần gặp mặt chi tiết, để cho Quả Khế rất là xúc động. Bây giờ Quả Khế cũng có chút muốn cùng Triệu Hằng sớm một chút xác định quan hệ ý nghĩ. Mặc dù mới thấy hai lần mặt, nhưng Triệu Hằng khắp mọi mặt biểu hiện cũng là không thể bắt bẻ. Dáng người, nhan trị, hình dạng, việc làm, cái này đều không cần nhiều lời. Học thức bên bác, ăn nói hài hước, cẩn thận chi kỷ, đều có thể từ một chút chi tiết chỗ thể hiện ra. Tỷ như tại phòng ăn chủ động giúp nàng kéo ra ghế, tỷ như hẹn hò lúc sớm chờ đợi, tỷ như sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, cái kia anh tuấn bên mặt. Một cái nam nhân hoàn mỹ, gặp gỡ một cái khát vọng tình yêu, khát vọng hôn nhân nữ nhân, kỳ thực, hết thảy cũng không có phức tạp như vậy, có chỉ là một cách tự nhiên, nước chảy thành sông. Nghĩ tới đây, Quả Khế nhịn không được cầm điện thoại di động lên, muốn gửi tin nhắn, lại tìm không thấy lý do thích hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ tới ngày đó Triệu Hằng nói qua, muốn giúp nàng châm cứu trị liệu bắp chân, đây cũng là một không tệ mượn cớ. Vừa vặn, còn có thể mượn cơ hội này xem Triệu Hằng chỗ làm việc, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Quả Khế nhịn không được lộ ra mỉm cười rực rỡ, lấy điện thoại di động ra biên tập tin tức. Triệu Hằng, ngươi ngày mai là không phải tại bệnh viện đi làm? Ta hôm nay đạt tới sau đó, cảm giác hai chân có chút trầm trọng, ngày mai ta có thể hay không đi bệnh viện tìm ngươi, nhường ngươi giúp ta trị liệu một chút? Đương nhiên không có vấn đề, ngươi trực tiếp đi bệnh viện Đông Y đi, môn trần đại lâu, nào đó một cái phòng. Tại bệnh viện tùy tiện tìm người hỏi một chút là được. Đúng, ngươi mấy điểm tới? Trên dưới 2 giờ rưỡi xế chiều a, ta lúc ấy không quá vội vàng, dễ xin phép nghỉ. Tốt, xế chiều ngày mai, không gặp không về. Không gặp không về. Để điện thoại di động xuống, Quả Khế ngẩng đầu, liền thấy cách đó không xa đặt tại trên bệ cửa sổ cái bình hoa kia, trong bình hoa cắm 2 chi hoa hồng, trong đó một đóa đã có chút khô héo. Quả Khế không nỡ ném đi, liền còn đặt ở chỗ đó. Suy nghĩ một chút, Quả Khế đứng dậy, lấy ra cái kia đóa sắp khô héo hoa hồng, đem cánh hoa từng mảnh hái xuống, chuẩn bị đệ một chút, làm phiếu tên sách, cũng có thể bảo tồn rất lâu. Kỳ thực, Quả Khế chính mình cũng không có phát hiện, nàng đã càng ngày càng quan tâm Triệu Hằng, liền hắn tặng một đóa hoa hồng, đều nghĩ thật tốt bảo tồn lại. Triệu Hằng lúc này cũng không nhàn rỗi, gần nhất tìm nhà này thám tử tư, làm việc vẫn rất đáng tin cậy, Triệu Hằng liền nghĩ lại để cho bọn hắn làm một chuyện. Tới thế giới này một nhiệm vụ khác, đoạn gió tây tâm nguyện, muốn tránh hôn nhân khó khăn chắc trở, cứu vớt hôn nhân. Đối với loại sự tình này, Triệu Hằng càng ưa thích để phòng tại chưa xảy ra. Căn cứ vào đoạn gió tây công ty vị trí, còn có hắn thường xuyên hoạt động chỗ, thường xuyên ra vào chỗ ăn chơi, hẳn là rất nhanh liền tìm được cái kia tên là Đặng Giai Giai bồi tiểu nữ lang. Cho vị này tên hiệu Nguyên Phương thám tử tư nói chuyện điện thoại xong, Triệu Hằng liền kiên nhẫn chờ đợi. Đoán chừng không cần 2 ngày, liền có thể nhận được thứ mình muốn tin tức. Dù sao Triệu Hằng muốn điều tra cái này một số người, cũng chỉ là người bình thường, không có cái gì bối cảnh, cũng không có quá phức tạp quan hệ xã hội, càng không có cái gì giữ bí mật ý thức. Bên kia thu đến nhiệm vụ Nguyên Phương thám tử, cũng thật cao hứng, lại là một cái không có độ khó gì nhiệm vụ. Căn cứ vào hệ thống cho Triệu Hằng sáng tạo đến trời ban điều kiện, thế giới này 2 nhiệm vụ cũng là cực kỳ đơn giản. Cho nên, Triệu Hằng cũng là rất buông lỏng, thuận tiện còn có thể tìm cho mình chút chuyện làm, tỉ như thanh lý một số người cặn bã, xử lý một chút bại hoại, cũng có thể vui vẻ thể xác tinh thần. Ngày thứ 2 buổi chiều, bệnh viện Đông Y địa vị tiên sinh này, ngươi cái này là từ mạch tương cùng bàn tay của ngươi nhìn lại, ngươi cái này có chút lòng dạ thua thiệt hư, mỡ máu hơi cao, tuyến giáp trạng hẳn là cũng có chút vấn đề. Ngươi gần đây đã có làm hay không kiểm tra? Có, bác sĩ, ngài nói thật là chính xác, ta 2 ngày trước vừa mới rút qua huyết, mỡ máu quả thật có chút cao. Cái này tuyến giáp trạng, liền không có điều tra. Vậy được, ta cho ngươi mở mấy uống thuốc, sau khi trở về, mỗi 1/3 chén nước sắc thành 1 chén nước, mỗi ngày đúng hạn phục dụng 1 lần là được, vấn đề không lớn. Bình thường lúc công tác cũng không cần có áp lực quá lớn, có thể thường xuyên nghe một chút nhạc nhẹ, thư giãn một tí tâm tình. Được rồi, cảm tạ ngài lặng, bác sĩ. Không có chuyện gì, trở về đi. Vị kế tiếp, Triệu Hằng trực ban xem bệnh thời điểm, vẫn là rất vội vàng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, các bệnh nhân còn không quá tin tưởng hắn y thuật trình độ. Dù sao đối với trung y tới nói, bình thường niên linh càng lớn, y thuật càng cao. Bất quá theo thời gian trôi qua, Triệu Hằng lợi dụng y thuật tinh xảo, dần dần tích lũy tốt đẹp danh tiếng, tới tìm hắn xem bệnh, cũng liền càng ngày càng nhiều. Triệu Hằng bình thường cho bệnh nhân kê đơn thuốc, cũng là hết khả năng dùng một chút khá là rẻ giàu nhân ái dược vật. Bệnh nhân tại cái khác chỗ cần mấy trăm mấy ngàn, đến hắn ở đây có thể chỉ cần mấy chục khối. Tại y đức phương diện này, Triệu Hằng là tuyệt đối không thể chê. Huống chi, hắn cũng không thiếu tiền, làm bác sĩ cũng coi là một cái yêu thích. Thuận tiện còn có thể tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, không ngừng học tập, tăng cường chính mình trung ý trình độ. Lại đưa tiễn một vị bệnh nhân, Triệu Hằng mở miệng vị kế tiếp. Quả đào, ngươi xem như tới, ta vừa mới còn đang suy nghĩ ngươi đây. Vị bệnh nhân này chính là ước hẹn Quả Khế. Quả Khế đến gần Triệu Hằng văn phòng, nhìn xem trung quanh sạch sẽ gọn gàng hoàn cảnh, còn có một thân áo khoác trắng, ngồi ở chỗ đó đến Triệu Hằng, đã cảm thấy đặc biệt có phạm. Triệu Hằng, ta nhìn ngươi lúc này bệnh nhân cũng rất nhiều, ta cái này không có quấy rầy đến ngươi đi. Triệu Hằng cười cười nhìn ngươi nói, ngươi hôm nay không phải cũng là bệnh nhân của ta sao? Tới, mau mời ngồi. Ta trước tiên cho ngươi rót cốc nước. Không cần bận làm việc. Bác sĩ Triệu, nhìn không ra a, ngươi cái này rất có khí độ. Khách khí không phải. Trước uống ngụm thủy, ta trước tiên cho ngươi bắt mạch một chút. Quả Khế gật gật đầu, đưa tay ra cánh tay, đặt ở trên đệm. Mặc dù đã rõ ràng Quả Khế đại khái tình huống, nhưng nên có quá trình vẫn là muốn đi một chút. Trần bệnh kết thúc, Triệu Hằng mới mở miệng cùng phía trước phán đoán không sai biệt lắm, vấn đề không lớn, chỉ cần đơn giản châm cứu cùng xoa bóp là được rồi. Vậy ngươi xem, muốn hay không bây giờ trị liệu cho ngươi một chút? Có thể, ta hôm nay tới, không phải liền là trị liệu đi. Vậy ngươi đi theo ta bên trong. Thân là bệnh viện trẻ tuổi nhất có triển vọng bác sĩ chủ nhiệm, Triệu Hằng đơn độc văn phòng vẫn là thật lớn, bên trong còn có một gian chuyên môn dùng để châm cứu phòng. Bởi vì bây giờ là mùa hè, Quả Khế mặc lại là váy liền áo, cho bắp chân châm cứu ngược lại là rất thuận tiện. Chẳng qua là khi Triệu Hằng hai tay đụng chạm đến Quả Khế bắp chân, Quả Khế vẫn là không nhịn được run một cái. Không có việc gì, không cần sợ, thư giãn một tí, châm cứu không có đau chút nào. Chương 135, tối cường máy bay điểm trợ mẹ vợ trị liệu quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút tứ chi tiếp xúc, nhất là đấm bóp thời điểm, Quả Khế thiếu chút nữa để cho lên tiếng, cũng may châm cứu phòng cách âm hiệu quả không tệ, Quả Khế mới không có xấu mặt. Nếu như chỉ là bình thường xem bệnh, Quả Khế cũng sẽ không có loại này thất thố hành vi. Nhưng lần này chữa trị cho nàng, là nàng đối tượng hẹn hò, vẫn là trong lòng đã sinh ra hảo cảm, muốn tiếp tục phát triển tiếp đối tượng. Quả Khế liền không nhịn được miên man bất định. Đều nói chăm chỉ làm việc nam nhân là đẹp trai nhất. Huống chi Triệu Hàng bản thân liền là nhan trị dáng người đều rất tốt, lại thêm chuyên nghiệp trị liệu thủ pháp, để cho Quả Khế cảm thấy cực độ vui lòng, liền đối với Triệu Hàng là càng xem càng thích. "Tốt, trị liệu hoàn tất, cách 2 ngày lại tới tìm ta một lần liền tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi không rảnh hoặc cảm giác không tiện, cũng có thể đợi đến buổi tối tan việc, ta mang theo châm cứu công cụ, ngươi tìm một chỗ, trị liệu cho ngươi." Quả Khế vội vàng điều chỉnh tình cảm một cái, cố gắng làm cho mình mặt nóng lên nhanh chóng hạ nhiệt độ. "Triệu Hằng, hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi a, ta bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều, hai cái đùi trước nay chưa có nhẹ nhõm, công tác hơn nửa ngày mỏi mệt cũng không thấy. Vậy là tốt rồi, bình thường lúc công tác cũng muốn chú ý nghỉ ngơi." Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Quả Khế mới có hơi lưu luyến không rời rời đi. Nàng thật sự thích cùng Triệu Hằng chung đụng loại cảm giác này, ấm áp, tự nhiên, cùng trong mình tưởng tượng đối tượng kết hôn rất giống rất giống. Bởi vì là giờ làm việc, đằng sau còn có bệnh nhân xếp hàng chờ lấy, Triệu Hằng cũng không có xuống lầu tiễn đưa Quả Khế. Đi ra bệnh viện Quả Khế, hồi tưởng lại vừa mới Triệu Hằng cẩn thận động tác ôn nhu, xoa bóp cho nàng lúc vẻ mặt nghiêm túc, còn có chính mình có chút lúng túng biểu hiện, cũng có chút mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Tâm tình dưới sự kích động, cầm điện thoại di động lên, liền nghĩ cùng người chia sẻ một chút. Suy nghĩ một chút mẹ mình, thôi được rồi, nếu để cho nàng biết mình triệt để động tâm, nhất định sẽ thúc giục chính mình nhanh chóng xác định quan hệ, hận không thể chính mình lập tức lĩnh chứng kết hôn sinh con. Vẫn là biểu thị a, cũng đúng lúc để cho nàng giúp đỡ chút. Một chiếc điện thoại đánh tới, Tô Thanh Cương vừa kết nối, Quả Khế liền mở miệng nói tỉ, ngươi lúc này vội vàng không vội vàng? Tô Thanh đi đến trong góc không vội vàng, Quả Đào, ngươi nói, có phải là có chuyện gì hay không? Cũng không phải rồi, chính là, ta hôm nay vừa mới đi Triệu Hàng bệnh viện, để cho hắn giúp ta trị liệu một chút. Ta cũng cảm giác. Bên đầu điện thoại kia Tô Thanh, lập tức liền cắt đứt Quả Khế lời nói. Quả Đào, ngươi đi bệnh viện làm gì? Ngươi là có cái gì không thoải mái sao? Không có không có, chính là hai chân thời gian đứng lớn, có chút bệnh nghề nghiệp. Triệu Hằng đã giúp ta châm cứu qua, tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Nói như vậy, ngươi mục đích chủ yếu không phải là vì xem bệnh, mà là vì xem người. Ai nha, biểu tỷ, ngươi chớ nói lung tung. Bất quá, ta chính xác muốn nhìn một chút Triệu Hằng chỗ làm việc. Sau khi xem, như thế nào? Có động tâm hay không? Quả Khế do dự một chút, liền hạ quyết định ân, chính xác động lòng. Chỉ là chúng ta còn không có xuyên phá tầng cửa sổ này. Tỷ, Triệu Hằng là ngươi giới thiệu, ngươi nhưng phải giúp ta một chút. Ta là đối với Triệu Hằng thật hài lòng, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút, xem hắn đến cùng là thái độ gì? Không có vấn đề, còn ở tỷ trên thân. Ngày mai Triệu Hằng hẳn là tới trường học lên lớp, đến lúc đó hắn tới thư viện, ta liền lên đi hỏi một chút. Tô Thanh cũng là thật cao hứng, vì mình biểu muội cảm thấy cao hứng, cũng vì trong nhà đại di cảm thấy cao hứng. Triệu Hằng là nàng giới thiệu, nàng cũng là thật sự cảm giác Triệu Hằng thật sự vô cùng ưu tú, đây nếu là có thể trở thành, tuyệt đối là người cả nhà tâm nguyện. Nghĩ tới đây, Tô Thanh cũng có chút gấp gáp rồi, chờ không nổi ngày mai, liền trực tiếp cho Triệu Hằng phát tin nhắn. Triệu lão sư, nghe chúng ta nhà Quả Đào nói, ngươi cũng cùng nàng gặp mấy lần. Ngươi đối với nàng cảm giác thế nào? Có hay không tiếp tục ở chung đi xuống ý nguyện? Thu đến tin nhắn Triệu Hằng, cũng không có do dự, đưa đi một vị bệnh nhân, liền trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua Tô lão sư, buổi chiều tốt. Ngươi vừa mới phát tin nhắn ta đã thấy được. Không nói gặp ngươi, ta đối với Quả Đào phi thường hài lòng, thậm chí có thể nói là vừa thấy đã yêu. Ngày đó lần thứ nhất gặp mặt, cũng cảm giác Quả Đào là một cô gái tốt, không chỉ là tướng mạo xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt. Chính là ta muốn tìm đối tượng. Nếu không phải là mới thấy 2-3 lần mặt, ta đều muốn trực tiếp cục dân chính lĩnh chứng. Chính là sợ quá nhanh, đem Quả Đào hù dọa. Tô Thanh trực tiếp liền cười không khoái, ta cảm thấy rất tốt. Ta đại di ngươi cũng đã gặp, nàng cũng đối ngươi rất hài lòng. Vừa mới nhà chúng ta Quả Đào còn nói với ta, đối với ngươi ấn tượng đặc biệt tốt, đều muốn chủ động truy cầu ngươi. Chỉ là Quả Đào dù sao cũng là một nữ hài tử, vẫn còn có chút căng thẳng và thẹn thùng. Nàng đối với ngươi là có thể hài lòng, ta còn chưa bao giờ từng thấy nhà chúng ta Quả Đào đối với người nào để ý như vậy. Triệu lão sư, ngươi cần phải bắt chút nhanh, cảm giác nếu có thể, liền trực tiếp thổ lộ. Quả Đào niên linh cũng không nhỏ, cũng kéo không nổi. Ngươi yên tâm, Quả Đào cùng đại di việc làm, ta đi làm, cam đoan ngươi ôm mỹ nhân về. Triệu Hằng cũng cười đúng vậy ta liền đem tâm phóng tới trong bụng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng thổ lộ. Đây là trở thành, Tô lão sư, ngươi không chỉ có riêng là ta bà mai người, vẫn là biểu tỷ của ta. Vậy thì tốt, cùng Triệu lão sư ưu tú như vậy người trở thành thân thích, đó là chúng ta vinh hạnh. Kết thúc trò chuyện, Triệu Hằng cũng không ngoài ý muốn. Quả Khế người bên cạnh đều đang vì nàng hôn sự lo lắng, mỗi một cái thân bằng hảo hữu cũng là rất không tệ máy bay điểm trợ. Bao quát Quả Khế chính mình, cũng là hận không thể lập tức gà đi. Trong kịch bản gốc xuất hiện một cái họa sĩ, một cái nghèo khó thất vọng, hết ăn lại uống ra hỏa, mới cùng Quả Khế thấy mấy lần mặt, liền đem Quả Khế lừa dối năm mê ba đạo. Kỳ thực, truy cầu Quả Khế độ khó cũng không lớn, thậm chí rất đơn giản. Chỉ cần hình tượng khí chất đều phù hợp, lại chủ động một chút, thuận tiện đem người trong nhà giải quyết, liền có thể trực tiếp lĩnh chứng. Triệu Hằng cái này mấy điểm, trên cơ bản cũng đã làm được. Lại có đại biểu tỷ Tô Thanh học thuộc lòng sách, biết gốc biết rễ. Còn cùng mẹ vợ sớm mặt chiếu qua, cơ bản cũng thỏa. Tô Thanh bên này cũng là kích động không thôi, cầm điện thoại lên, lập tức liền cho nhà mình đại di đánh qua đại di, nói cho ngươi một tin tức tốt, Triệu Hằng cùng chúng ta Quả Đào chuẩn bị quan hệ qua lại, hai người liền muốn xác định quan hệ. Bên đầu điện thoại kia Tiết Tố Mai, nghe vậy kích động kém chút nhảy dựng lên thật sự. Tin tức có thể tin được không? Cụ thể là gì tình huống? Ngươi mau cùng ta nói một chút. Là như thế này, vừa mới Quả Đào liên lạc với ta, nói sau đó ta lập tức cho Triệu Hàng gọi điện thoại, hỏi một chút thái độ của hắn, hắn cũng nói đối với chúng ta quả đào rất hài lòng, đang chuẩn bị thổ lộ đâu. Ngươi nói loại sự tình này, chúng ta có phải hay không hẳn là đẩy nữa một cái? Nhất thiết phải đẩy một cái, Triệu Hàng đứa nhỏ này, ta là thực sự hài lòng. Điều kiện này cũng là thật sự khó tìm. Tô Thanh, ngươi cùng Triệu Hàng quen thuộc, ngươi nhưng phải dùng nhiều tâm. Đại Di nhưng là giao tất cả cho ngươi. Yên tâm đi, đúng, ta nhiều lắm cung cấp chút cho Triệu Hàng tình báo, để cho hắn thổ lộ thời điểm, càng lãng mạn một chút, càng có thể đả động quả đào tâm. Đúng đúng đúng, đem quả đào thích ăn cái gì, thích màu gì, thích gì dạng hoa, đều rất Triệu Hàng nói một chút. Đúng, còn có. Triệu Hàng cũng không nghĩ đến, tương lai mẹ vợ cùng đại biểu tỷ dụng tâm như vậy. Nhìn xem trên điện thoại di động gửi tới liên tiếp tin nhắn, mỗi một đầu cũng là quả khế ưa thích cá nhân, cẩn thận kỹ càng, đơn giản hận không thể cung cấp chiến lược quả khế toàn bộ phương án. Quả nhiên, cái này đường con cứu quốc sách lược, còn thật đúng. Chương 136, chuẩn bị 2 ngày sau, thuê thám tử tư lần nữa chuyển về Triệu Hàng tin tức mong muốn. Lão bản, ngươi để cho điều tra cái này bồi tiểu nữ lang, còn thật có mấy phần thủ đoạn. Căn cứ vào trước mắt nắm giữ tư liệu, nàng ít nhất dọa dẫm qua mười mấy cái thằng xui xẻo. Cô gái này công việc nhà này cờ tờ vờ, thường xuyên sẽ có một chút người làm ăn nói nghiệp vụ. Những người kia uống nhiều quá, khó tránh khỏi liền sẽ tìm nữ nhân. Cái này gọi Đặng Dai Dai, bình thường cũng làm những thứ này sinh ý hơn nữa, nàng còn thường xuyên lôi kéo một chút uống say thành phần trí thức cao cấp, chủ động đi mân phòng. Ngày thứ hai đang ngủ tỉnh sau đó, gõ lại lừa dối bắt chẹt. Những cái kia bạch lĩnh bình thường chỉ có thể cho khoản tiền đuổi, cũng sợ nháo sự. Triệu Hằng nghe đến mấy cái này tin tức, cũng là nhịn không được vì trong kịch bản gốc đoạn gió tây cảm thấy không đáng. Lúc đó một cái Đặng Dai Dai, luôn miệng nói hài tử là đoạn gió tây, còn nói muốn chờ hài tử sinh ra kết thân tử giám định, đoạn gió tây vậy mà trực tiếp tin tưởng. Từ những thứ này điều tra tư liệu biểu hiện, đoán chừng cái này Đặng Dai Dai chính mình cũng không biết hài tử cha hắn là ai, chỉ là cảm giác đoạn gió tây tốt hơn lừa gạt. Lại thêm lúc đó đoạn gió tây phương thức xử lý rất không lý trí, đi lên liền đưa tiền, còn hào phóng hơn đưa tiền, lại hỗ trợ thuê phòng, mua thực phẩm dinh dưỡng. Ngay từ đầu, đoạn gió tây thái độ còn rất kiên quyết, để cho đối phương đem hài tử đánh. Nhưng về sau liền bị gây khó dễ, Đặng Dai Dai chỉ là tùy tiện cầm một tấm kiểm tra báo cáo, nói mình cái gì trong tử cung màng mỏng, đánh thai về sau liền sẽ không thể sinh con, đều chỉ bất quá là lời nói của một bên. Từ phía sau cái này Đặng Dai Dai hiện ra đủ loại thủ đoạn, liền có thể biết, đây tuyệt đối không phải một cái nữ nhân đơn giản. Bây giờ có thể chắc chắn, chính là đập bẫy, nói không chừng còn là đông đảo tung lưới, cuối cùng chọn đoạn gió tây. Mà đoạn gió tây chính mình, đằng sau càng ngày càng thỏa hiệp, thỉnh thoảng liền đến chiếu cố cái này Đặng Dai Dai, còn cùng đi bệnh viện làm sinh kiểm. Có lẽ, đoạn gió tây cũng nghĩ mang đến trong nhà hồng kỳ không ngã, nhà bên ngoài cờ màu bồng bềnh. Một sáng một tối hai cái gia đình. Loại sự tình này cũng không hiếm lạ, cũng là nam nhân mà, có chút tâm địa gian dảo rất bình thường. Triệu Hằng tại thế giới thần thoại chơi càng hoa, đến cuối cùng, càng là lãng lẩn toàn thế giới, đủ loại loại hình đều nếm thử qua. Từ trong kịch bản gốc phần cuối đến xem, cuối cùng Tô Thanh cũng tha thứ đoạn gió tây, lần nữa quy về tốt. Đã như vậy, ở giữa hà tất nhiễu như thế tò con chỗ cong. Bây giờ tất nhiên làm rõ ràng tình huống, liền có thể có rất nhiều loại phương thức xử lý. Hơn nữa hết thảy đều còn chưa có xảy ra, sớm gõ một chút đoạn gió tây, lại để cho người lưu ý một chút, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Nếu là còn ra vấn đề, đến lúc đó lại xử lý một chút cũng không phải chuyện bao lớn. Thân là giá trị bản thân mấy chục ức phú hào, lại có đủ loại thủ đoạn, Triệu Hàng xử lý vấn đề liền càng thêm tùy ý một chút. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là xã hội hiện đại, không tiện lắm vận dụng một chút cực đoan thủ đoạn. Nếu không, một cái bên người mang theo lấy kho vũ khí đỉnh cấp lính đặc chủng, có thể làm được quá nhiều chuyện. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Triệu Hằng nhớ tới phía trước tại thần thoại thế giới một chút kinh nghiệm, liền chuẩn bị dự trữ một chút vũ khí lạnh. Xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, gen đúc giá luyện trình độ cũng là viễn siêu cổ đại, dùng càng thêm ưu tú tài liệu, càng thêm khoa học kỹ thuật, tạo ra vũ khí lạnh, hẳn là càng thêm sắc bén dùng bền. Triệu Hằng bản thân am hiểu nhất vũ khí lạnh, vẫn là trường thương cùng cung tiễn, đương nhiên, còn có truy thủ. Nhưng đao, kiếm, phi đao, cũng có thể dự trữ một chút. Ai cũng không biết tương lai còn có thể kinh nghiệm dạng thế giới gì, chuẩn bị thêm một chút, cuối cùng không có chỗ xấu. Mặc dù những vật này tại thế giới hiện thực cũng có thể mua được, nhưng có thể dùng truyền hình điện ảnh thế giới tiền hoàn thành chuyện, hà tất lãng phí nữa thế giới hiện thật tiền đâu. Truyền hình điện ảnh thế giới kiếm tiền thì càng dễ dàng, còn có hệ thống ba ba cho phúc lợi, cùng với chính mình trước đó tích lũy tài phú. Ở đây cũng là xã hội hiện đại, đao thương kiếm kích các loại mở lưới đao cũng chính là quản chế đao cụ, trên mặt nổi vẫn không thể trực tiếp mua. Triệu Hằng ở trên mạng lục soát một chút tin tức, lại tại giữa bằng hữu hỏi một chút, nói là mình bây giờ nghĩ làm một cái vũ khí lạnh cất giữ, đương nhiên tốt nhất lại đo thân mà làm một chút áo giáp, phòng đâm phục, áo chống đạn các loại, lo chưa khỏi hoạn. Chuyện này cũng thành Triệu Hằng một hạng nghiệp dư yêu thích. Có một chút có sẵn binh khí, cũng không tệ, thì như nê ban củ cờ y, cũng chính là tục xương dao bầu, cận chiến uy lực vẫn là rất không tệ. Bất quá, thu thập vũ khí lạnh chuyện này ngược lại là cũng không gấp gáp, có thể từ từ sẽ đến. Dưới mắt muốn làm, đương nhiên là cùng quả đạo thổ lộ, mau chóng xác định quan hệ, sớm ngày kéo chứng nhận kết hôn, sinh con. Bây giờ, thể chất tăng cường sau đó, Triệu Hằng các phương diện năng lực đều rất mạnh, bên cạnh vẫn còn cần một cái có thể chăm sóc nữ nhân. Cũng may mắn Triệu Hằng tinh thần lực cao hơn, có thể khống chế dục vọng. Trong nháy mắt, lại đến một tuần thứ 6, Triệu Hằng buổi sáng xong tiết học, lại theo thói quen đến thư viện. Mới vừa vào thư viện, liền bị Tô Thanh ngăn cản. Triệu lão sư, ngày mai nhà chúng ta quả đào nghỉ ngơi, ngươi cái này thổ lộ kế hoạch chuẩn bị thế nào? Ta thế nhưng là chờ các ngươi chuyện tốt đâu. Triệu Hằng cười không có vấn đề, thời khắc chuẩn bị. Chờ chúng ta lúc kết hôn, nhất định cho ngươi cái này bà mai người chuẩn bị hơn bao. Tô Thanh cũng cười, các ngươi nếu là thật có thể kết hôn, chắc chắn là ta cái này biểu thị cho các ngươi chuẩn bị hơn bao. Ta là theo chân đại di lớn lên, cùng quả đào thật sự thân. Ta nói với ngươi, ngươi nếu là thật quyết định kết hôn, lại thổ lộ, cũng không thể làm loạn, làm trễ mãi chúng ta quả đào. Quả đào cũng đã 32. Chúng ta nữ tính cùng các ngươi nam tính khác biệt, các ngươi nam tính qua 30 tuổi, còn trẻ đây. Chúng ta nữ tính qua 30 tuổi, hảo tuổi tác lại càng tới càng ít. Chúng ta thật sự chậm trễ không dậy nổi. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm, chỉ cần quả đào đồng ý, ta đều tùy thời có thể đi cục dân chính. Vậy được, Triệu lao sư nhân phẩm, ta là tin được. Đúng, đừng quên quả đào yêu thích, nàng ưa thích. Triệu Hằng cũng rất có kiên nhẫn nghe Tô Thanh lại lặp lại một lần, mới mở miệng nói cái này ta đều nhớ kỹ, cam đoan không có vấn đề. Buổi chiều, đoán chắc quả khế lúc tan việc, Triệu Hằng một chiếc điện thoại đánh qua quả đào nữ sĩ, ngày mai có rảnh không? Lần trước ngươi không phải nói lại muốn cùng nhau ăn cơm sao? Vừa vặn, bây giờ chính là hoa sen nở rộ mùa. Nghe bằng hữu giới thiệu nói, có một tiệm cơm tây, rất không tệ. Có dương liễu y, có nước chảy hành lang, càng có cả vườn nở rộ hoa sen. Nơi đó cách thức tiêu chuẩn dê sắp xếp, chính phủ bò bít tết đều rất không tệ. Có muốn cùng đi hay không nếm thử? Đã động lòng quả khế, tự nhiên là vui vẻ đồng ý có thật không? Đây thật là quá tốt rồi, vừa vặn ngày mai ta nghỉ ngơi, có thể đi ra ngoài chơi cả ngày. Vậy được, ngày mai ta đi đón ngươi đi. Ngươi ở đâu? Có thể hay không quá phiền toái, nếu không thì thôi được rồi, ta tự lái xe là được. Ngươi cũng không cần lái xe, hai người chúng ta, một chiếc xe là được rồi, càng thêm bảo vệ môi trường. Quả khế báo vị trí, Triệu Hằng nhìn xuống địa đồ, phát hiện còn không gần, tại so tứ hoàn nhiều một vòng ngũ hoàn. Hỏi rõ lầu mấy số mấy, Triệu Hằng liền làm xong hết thảy chuẩn bị, sớm định xong vị trí, an bài tốt quá trình, chuẩn bị kỹ càng hoa cùng quà tặng. Chương 137, lãng mạn tỏ tình hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng dậy thật sớm rèn luyện, sau đó lái xe đi tới quả khế ở tiểu khu. Đi ngang qua cửa ra vào, Triệu Hằng còn cố ý cho quả khế mua bữa sáng, đoán chừng nàng cũng không nhất định ăn điểm tâm. Xuống lầu dưới, Triệu Hằng trực tiếp đánh điện thoại qua đảo, ta đến dưới lầu, tiện đường mang cho ngươi điểm bữa sáng. Vừa mới rời giường, còn tại rửa mặt trang điểm quả khế, lập tức có chút luống cuống, ngươi tới sớm như vậy. Nếu không thì, ngươi trước tiến đến a. Triệu Hằng cố ý sớm một chút đến, lại mua bữa sáng, đương nhiên chính là muốn đi trong nhà xem. Không bao lâu, Triệu Hằng đã xuất hiện ở quả khế cửa nhà. Gõ cửa một cái, liền nghe được môn nội chuyển đến quả khế âm thanh. Đến rồi đến rồi. Cửa phòng mở ra, vừa mới thay đổi y phục quả khế, rõ ràng còn chưa kịp trang điểm, bất quá trang điểm cũng rất đẹp. Làm sao ngươi tới sớm như vậy? Ta còn chưa kịp thu thập một chút. Đây không phải suy nghĩ, hiếm thấy cuối tuần, ngươi có thể sẽ dậy trễ một chút, đoán chừng không để ý tới ăn điểm tâm, liền cố ý chạy tới cho ngươi đưa một phần. Cũng không biết phải hay không người thích ăn. Triệu Hằng nói, đem bữa sáng để lên bàn. Quả khế mở ra xem, lập tức có chút kinh hỉ là nhà này mặn ốc đậu hũ, còn có làm tam tiên bánh bao. Làm sao ngươi biết ta thích ăn cái gì? Triệu Hằng cười thần bí, đương nhiên là ta thần cơ diệu toán, bấm ngón tay tính toán tính ra. Quả khế vũ mị lườm hắn một cái, chắc chắn là biểu thị ta cao bí mật. Bất quá thật đúng là cảm ơn. Ngươi ăn hay chưa? Có muốn cùng một chỗ ăn chung hay không điểm? Không cần không cần, ta ăn rồi. Ta đồng dạng lên tương đối sớm, rèn luyện sau đó, ăn thêm chút nữa bữa sáng. Triệu Hằng nói. Con mắt không tự chủ từ một rừng hướng xuống nhìn sang. Có thể là Triệu Hằng tới quá sớm, quả khế chuẩn bị có chút vội vàng, ngay cả áo quần áo nút thắt cũng không cài tốt, khó tránh khỏi có một chút đặc biệt cảnh đẹp liền hiện ra. Triệu Hằng trong lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng, chén này đủ lớn, đủ tráng. Không chút nào cảm thấy mình đã xuân quang chợt tiết quả khế, cũng bắt đầu miệng nhỏ cắn một chút lấy bữa sáng, tận lực duy trì chính mình tục nữ phong phạm. Thật tình không biết đối diện Triệu Hằng, cũng tại ăn bữa sáng, tú sắc khả sáng cơm. Sau bữa ăn, quả khế khó tránh khỏi lại là một hồi ăn mặc, thay y phục. Triệu Hằng cũng đánh giá chung quanh chỗ này phòng ở, một phòng khách, một bếp một vệ, không gian không nhỏ, lấy ánh sáng cũng không tệ. Khuyết điểm chính là vị trí có chênh lệch chút ít, vẫn là tại lầu 2. Trong kịch bản gốc, quả khế trong nhà giống như phát sinh qua cùng một chỗ nhập thất trộm cướp, nàng còn kém chút gặp được kẻ trộm. Ghi nhớ chuyện này, Triệu Hằng thuận tiện đem phòng bếp rác rưởi cùng vừa mới ăn điểm tâm xong còn lại đều thu thập, chờ một chút dẫn đi. Quả khế công tác chuẩn bị ngược lại là cũng không có tác dụng đi thời gian bao lâu, nàng cũng không cần lủng trang diễm mạn, quá độ ăn mặc. Sau đó, liền ra cửa. Nhìn thấy Triệu Hằng trên tay mang theo túi rác, quả khế trong lòng hơi hơi xúc động, nam nhân này thật sự rất chi kỷ. Dọc theo đường đi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế quả khế cũng là rất vui vẻ, nụ cười tương đương rực rỡ, rõ ràng tầm tình phi thường tốt. Thậm chí còn nhịn không được đi theo xe tải âm nhạc ngâm nga. Phong độ ra rộ xẻ phòng ăn, tiên kinh một nhà phi thường nổi danh tỉnh lữ gian phòng ăn, hoàn cảnh ưu mỹ, mỹ thực cũng không tệ. Triệu Hằng đã sớm định xong vị trí, chỉ có điều lúc này trong khoảng cách buổi trưa còn có một đoạn thời gian, hai người còn không phải quá đói. Gọi lên hai chén đồ uống, ngồi ở bên hồ dưới dù che nắng, nhìn xem cả vườn hoa sen, nói xong một chút chuyện tiếm. Thông thường tình lữ ước hẹn chỗ, bình thường cũng chính là công viên, phòng ăn, quán cà phê, rạp chiếu phim, phố đi bộ, trung tâm thương mại. Đương nhiên, quan hệ đầy đủ thân cận lại hoặc là bằng hữu tương đối nhiều tình huống phía dưới, cũng có thể nếm thử một chút địa phương khác, tỉ như khu vui chơi, leo núi, cờ tờ bờ chờ đã. Bây giờ hai người còn không có xác định quan hệ, quả khế cũng còn tính là tương đối bảo thủ, vẫn là ổn thỏa một chút tốt hơn. Bất chi bất giác đến trưa, hai người trở lại vị trí, phục vụ viên bắt đầu bên trên cơm. Tới, thật tốt nếm thử nhà này dê sắp xếp cùng bò bít tết, hương vị hẳn là thật không tệ, ta cũng là nghe không thiếu bằng hưu đề cử. Vừa giữa trưa, Triệu Hằng bồi tiếp Quả Khế ở đây bốn phía dạo chơi, cái đình nhỏ, một câu tàu, đình đài thủy tạng, hoàn cảnh ưu nhã, vừa đi vừa nói, cũng quả thật có chút nói bụng. Ân, đích xác rất không tệ. Ta vẫn lần đầu tới chỗ như thế, không nghĩ tới thành Yến Kinh còn có dạng này hoàn cảnh duyên dáng phòng ăn. Đích xác, không nghĩ tới hoàn cảnh nơi này hảo như vậy. Đương nhiên, hôm nay ở đây, hẳn là so dĩ vãng càng xinh đẹp hơn. Ân, vì cái gì? Quả Khế hơi có chút không hiểu. Bởi vì có ngươi. Tiêu Chuẩn thụ vị lời tâm tình, đặt ở thời đại này, hiệu quả cũng không tệ lắm. Quả Khế trong nháy mắt đỏ mặt ngươi. Ngươi thật là biết nói. Lời này của ngươi nói sai rồi, giống như thi nhân có thể viết xuống lưu truyền thiên cổ thi tử, tài hoa chỉ là một phương diện, càng nhiều vẫn là người trước mắt cùng vận, đã động thi nhân nội tâm. Giống như lúc này ngươi, tại cái này gió nhẹ không khô, dương quang đúng là buổi chiều, vì này cả vườn hoa sen, bằng thêm vài phần ưu nhã khí chất. Dấu ngon dấu ngọt, thế non hẹn biển, có chút nữ sinh biết rõ là giả, vẫn là vô cùng nguyện ý đi tin tưởng. Nói tốt, vĩnh viễn là quan hệ qua lại bên trong trả giá tối chi phí thấp. Nhưng tán dương cũng cần một chút trao chuốt, không thể trống rỗng. Tại loại này ấm áp hòa hợp trong không khí, một bữa cơm ăn tương đương tự nhiên, Quả Khế khẩu vị đều tốt không thiếu. Ăn cơm xong, thời gian còn chưa tới giữa trưa, đã sớm kế hoạch tốt Triệu Hằng, lập tức mang theo Quả Khế chạy tới một cái địa điểm kế tiếp. Đây là muốn đi cái nào? Không nóng nảy, đến ngươi sẽ biết. Theo xe một đường đi tới, Quả Khế chợt phát hiện xung quanh càng ngày càng quen thuộc, đây không phải là chính mình công tác khách sạn phụ cận sao? Đem chiếc xe dừng lại xong, gọi Quả Khế xuống xe, cách đó không xa, khách sạn quảng trường đang cử hành một hồi thịnh đại lộ thiên hôn lễ. Lúc này, hôn lễ vừa vặn tiến hành đến song phương tỏ tình câu. Tân Lang cầm ống nói lên, có chút kích động, ngựa khí đều mang run rẩy kỳ thực, hôm nay có thể đứng ở đây, ta đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ta đối ngươi yêu. Nhưng giờ này khắc này, ta đứng ở chỗ này, chỉ muốn nói với ngươi ba chữ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đi vào thế giới của ta, để cho ta gặp trong nhân thế tốt đẹp nhất hạnh phúc. Chúng ta bỏ lỡ thanh mai trúc mã, tránh đi mới biết yêu, nhưng ta cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì tại trong 5 tháng sau này, ta có thể cùng ngươi tướng mạo tư thủ, tóc mai điểm bạc. Nói nơi đây, Tân Lang đã chảy xuống kích động nước mắt, dắt Tân Nương mu bàn tay, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó hai người thật chặt ôm nhau. Bên cạnh nhìn Quả Khế, cũng là trong nháy mắt lệ mục, cảm động không thôi. Nhưng vào lúc này, một cỗ xe đứng tại bên cạnh hai người, một cái tiểu tử, nâng một lớn nâng hoa hồng, đưa cho Triệu Hằng. Triệu Hằng sau khi nhận lấy, đi đến Quả Khế trước mặt, vì một chân trên đất quả đảo, ngươi không cần hâm mộ hạnh phúc của người khác, bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi cũng sẽ có. Chính là cảm thấy động Quả Khế, kinh hỉ vạn phần bưng kín chính mình miệng nhỏ, có chút khóc không thành tiếng. Quả đảo, ta thích ngươi. Ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Kỳ thực, ta càng muốn trực tiếp cùng ngươi cầu hôn, mau chóng lĩnh chứng. Từ nay về sau, chúng ta có thể sớm chiều ở chung, tại mỗi một cái sáng sớm, tỉnh ngủ sau đó, đều có thể lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Chúng ta có thể cùng nhau tắm áo nấu cơm, làm việc nhà, cũng có thể cùng nhau ăn cơm, leo núi, xem phim, chờ chúng ta có hài tử, còn có thể một nhà ba người, mỗi tuần cuối cùng đều đi ra ngoài chơi một lần, đến ngày nghỉ, lại người cả nhà cùng đi nghỉ phép, xem toàn thế giới cảnh đẹp. Quả đào, ngươi nguyện ý không? Đã kích động có chút tay chân luôn cuốn Quả Khế, vội vàng gật đầu đáp ứng, chỉ sợ Triệu Hằng sẽ hối hận một dạng ta nguyện ý, nói xong, đã đưa hai tay ra, nhận lấy Triệu Hằng đưa tới hoa tươi. Ngay sau đó, Triệu Hằng trực tiếp lấy ra một đôi nhẫn cặp chỉ quả đào, xin tha thứ ta đối với hôn nhân khát vọng, gặp ngươi ánh mắt đầu tiên, nghĩ tới chính là, chúng ta kết hôn a cho nên, ta hôm nay trực tiếp chuẩn bị xong giới chỉ, ta có thể cho ngươi đeo lên sao? Quả Khế cũng không có do dự, trực tiếp một tay đang cầm hoa, một tay đưa tay ra, Triệu Hằng trực tiếp đem ngón tay đeo ở tay trái của đối phương trên ngón giữa, đại biểu cho đính hôn trạng thái. Ngay sau đó, cách đó không xa trong tiểu điểm, một chút Quả Khế tốt nhất các đồng nghiệp, đẩy một cái bánh ngọt lớn đi ra. Quả đào, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Quả đào tỷ, danh hoa có chủ. Cách đó không xa bãi đỗ xe, một chiếc xe cửa xe mở ra, Đoạn Gió Tây cùng Tô Thanh cặp vợ chồng, còn có Tiết Tố Mai, cũng đều chạy tới, tận mắt chứng kiến nữ nhi giờ khắc này. Quả Khế trong nháy mắt cảm giác chính mình cả người đều bị hạnh phúc bao vây. Chương 138, hiện ra gia sản tất nhiên muốn thổ lộ, liền phải đem cảm giác nghi thức kéo căng, thuận tiện lại đem thân bằng hảo hữu cũng gọi tới, trực tiếp quan tuyên. Ngược lại Triệu Hằng đã chuẩn bị kết hôn, Quả Khế cũng là không kịp chờ đợi muốn đem chính mình gả đi. Đã như vậy, thổ lộ cầu hôn một khối đến đây đi, còn có thể tiết kiệm không ít chuyện. Nghe các đồng nghiệp chúc mừng, nhìn xem mẫu thân cùng tỷ phu cười tươi như hoa, Quả Khế cũng liền vội vàng lau lau nước mắt, thay đổi đủ cười. Mẹ, tỷ phu, các ngươi làm sao đều tới? Các ngươi có phải hay không đã sớm biết, cũng không nói cho ta một tiếng. Tiết Tố Mai đối với Triệu Hằng biểu hiện hôm nay, hết sức hài lòng còn không phải Triệu Hằng nói, muốn cho ngươi một kinh hỉ. Tiểu Triệu A, ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ. A Di đều đồng ý. Tô Thanh cũng là cười rực rỡ, ta cũng đồng ý. Một bọn đồng sự cũng đều đưa lên chúc phúc. Quả đào tỷ, chúc mừng ngươi sớm ngày kết hôn sinh con. Chúc mừng ngươi, Quả đào tỷ. Bạn trai ngươi thật là lãng mạn, đã sớm để cho người ta cùng chúng ta đánh tốt gọi, còn để cho người ta giữ bí mật đâu. Ta nếu là có tốt như vậy bạn trai, ta liền trực tiếp cả. Lúc này Quả Khế lại bắt đầu khiêm tốn, hắn nào có các ngươi nói tốt như vậy. Quả đào tỷ, ngươi cái này thì không đúng, quá mức khiêm tốn thuộc về tiêu ngạo. Đúng à, Triệu tiên sinh anh tuấn như vậy, ngươi nếu là không nắm chặt, chúng ta cần phải nảy ra ngươi góp tưởng. Mặc dù biết rõ đại gia đang mở cho đùa, Quả Khế vẫn là không nhịn được bắt đầu che chở không được, của ta chính là của ta, các ngươi cũng không thể làm loạn. Một số người cười cười nói nói cười, liền bắt đầu ăn bánh gà tổ. Không khí hiện trường phi thường tốt, Đoạn Gió Tây cũng hung hăng khen Triệu Hàng được à, huynh đệ, nhanh như vậy liền đem nhà chúng ta quả đảo đổi tới tay. Ngươi thủ đoạn này, có thể đi. Giống nhau, cũng chính là chúng ta hữu duyên. Đương nhiên, còn muốn cảm tạ Tô lão sư ủng hộ mạnh mẽ. Tô Thanh cười cười, Triệu lão sư, ngươi có phải hay không hẳn là đổi lời nói.
Đúng đúng đúng, biểu tỷ tốt.
Cái này cũng không phải là cha mẹ, sớm đổi giọng cũng không có gì. Sau khi khách sạn kết thúc trận này tỏ tình nghi thức, Triệu Hằng mở miệng đề nghị A Di, quả đào, tỷ phu. Bây giờ, ta cùng quả đào cũng coi như là chính thức quan hệ qua lại, có một số việc cũng cần phải để các ngươi biết. Vừa vặn bây giờ cũng có thời gian, ta mang các ngươi đi nhà ta ngồi một chút, để các ngươi nhìn ta một chút chỗ ở, như thế nào? Tiết Tố Mai đối với Triệu Hằng thái độ càng thêm hài lòng vậy thì tốt, xem cũng yên tâm. Quả Khế kéo lao mụ một cái, mẹ, ta không quan tâm điều này. Quả Khế thật đúng là không quan tâm, nữ nhân này cũng coi như là có chút ngốc bạch ngọt, trong kịch bản gốc đều nguyện ý nuôi tên phế vật kia họa sĩ cao xê, còn nguyện ý xuất tiền cho hắn thuê phòng, cung cấp hắn sáng tác. Tiết Tố Mai cũng rất khai sáng, chỉ cần nhà trai phẩm đức hảo, đối với nữ nhi của mình hảo là được. Đương nhiên, làm cha làm mẹ, nàng cũng càng hy vọng tương lai của mình con rể điều kiện tốt một chút, gả con gái đi qua về sau, không cần khổ. Bây giờ xác định quan hệ, Triệu Hằng cũng là thời điểm xem thoáng qua chính mình sức mạnh đồng tiền. Nhiều khi, sức mạnh đồng tiền vẫn là tương đối có tác dụng, có thể cho mình thêm điểm cao, cũng có thể nhanh chóng rút ngắn tiến trình, mau hơn đem con dâu cưới về. Triệu Hằng lái xe hơi, mang theo Quả Khế cùng Tiết Tố Mai ở phía trước dẫn đường, Đoạn Gió Tây cùng Tô Thanh cặp vợ chồng ở phía sau đi theo. Theo xe tiến vào Hải Điền khu, từ rừng phong công quán dưới mặt đất bãi đỗ xe cửa vào tiến vào, Tiết Tố Mai cùng Quả Khế đều có chút giật mình. Đằng sau đi theo Đoạn Gió Tây càng là trực tiếp kinh ngạc lên tiếng hoắc, lại là ở đây. Rừng phong công quán phòng ở có thể không tiện nghi, ít nhất đều phải hơn ngàn vạn. Vị này Triệu lão sư điều kiện tốt như vậy sao? Tô Thanh cũng có chút kinh ngạc, cái này ta còn thực sự không phải quá rõ ràng, Triệu lão sư bình thường ở trường học rất địa thấp, cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn vậy mà ở tại loại này chỗ, chẳng lẽ hắn vẫn là ẩn hình phú nhị đại. Khẳng định, giáo thụ cùng bác sĩ tiền lương cộng lại, cũng mua không được nơi này phòng. Tiết Tố Mai cũng không nhịn được hỏi Tiểu Triệu A, ngươi là ở nơi này sao? Triệu Hằng cười cười, đúng vậy, A Di, đây đều là phụ mẫu để lại cho ta. Cụ thể, chúng ta về đến trong nhà nói. Đi vào dưới lòng đất bãi đỗ xe, Triệu Hằng đem chiếc xe dừng lại xong, sau đó kêu gọi Đoạn Gió Tây cũng đậu xe ở chỗ bên cạnh. Chờ bọn hắn đều xuống xe, Triệu Hằng mới mở miệng giới thiệu tại lân cận ba cái chỗ đầu, cũng là chính mình thêm. Còn có chiếc xe này, bình thường không thể nào lái, chiếc xe này tương đối lớn, cũng tương đối hao xăng, cũng là bình thường đi ra ngoài chơi thời điểm mới mở. Đoạn Gió Tây liếc mắt nhìn ít năm, chiếc xe này rơi xuống đất giá cả phải hơn 100 cái a. Không kém bao nhiêu đâu. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút phòng ở. Tiết Tố Mai ở phía sau hỏi Đoạn Gió Tây, Gió Tây, liền tên to con này, liền đáng giá hơn 100 vạn. Đoạn Gió Tây chỉ chiếc kia BMW đút màu đen xe tiêu đại gì, xe này tiêu ngươi dù sao cũng nên nhận biết ta. Bà mã, 1 triệu cũng là đặt cơ sở, đây nếu là cao phối, quý hơn. Bất quá có thể ở lại lên nơi này nhà, một chiếc xe cũng không coi vào đâu. Dương Phong Tường, Tây Thần Vạn, Tiêu Tám Đỉnh Nhi, Tàn Chế Hồ. Những thứ này đều là chúng ta thành Yến Kinh nổi danh nhất cao cấp cư xá. Hơn nữa, nơi này còn là cấp cao nhất học khu phòng, phụ cận trung tiểu học, cũng là tại thành Yến Kinh có tên tuổi. Cái này tương lai hải tử đến trường cũng không thành vấn đề. Tiết Tố Mai không ngừng gật đầu, cái này tốt. Lên lầu, mở cửa phòng, một đám người liền bị cái này phòng khách rộng lớn, điệu thấp xa hoa trang trí rung động. Đoạn Gió Tây ở phía sau nhỏ giọng nói lại gì, liền cái này phòng, bây giờ ít nhất hơn 20 triệu. Còn không bao quát cái này trang trí cái gì. Triệu Hằng gọi một chút đều đi vào ngồi, không cần thay đổi dép lê. Bình thường đều có nhân viên làm thêm giờ tới quét dọn, chúng ta bận rộn công việc, cũng chiếu cố không qua tới. Các ngươi tùy tiện ngồi, muốn uống chút gì không? Nước trái cây, cà phê, hoặc có cà có là cái gì? Tùy tiện rót ly nước sôi để nguội là được. Ta cũng muốn nước sôi để nguội. Ta muốn nước trái cây. Không bao lâu, đám người đi thăm xong phòng ở, đều ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Triệu Hằng. Hôm nay đây hết thảy, quá mức rung động một chút. Nếu nói, Đoạn Gió Tây điều kiện cũng không kém, công ty lớn cao quản, một năm cũng có 1-4-50 vạn. Nhưng cùng Triệu Hằng điều kiện này, vẫn là không có cách nào so. Hắn chính là không ăn không uống, cũng muốn làm hơn 20 năm, mới có thể mua xuống phòng ốc như vậy. Triệu Hằng cũng bắt đầu giảng thuật cha mẹ mình phát ra sự tình huống của ta, Tô lão sư hẳn là cũng nghe nói qua một chút. Nhà chúng ta xem như trung y thế gia, tổ tiên cũng chuyển xuống tới một chút gia sản. Về sau, phụ thân ta không muốn kế thừa gia truyền y thuật, liền cùng mẫu thân của ta cùng một chỗ xuống biển kinh thương. Cũng coi như là mượn thời đại ưu thế, phụ thân ta sinh ý làm cũng không tệ lắm. Trong nhà có tiền, mẫu thân của ta liền đặc biệt ưa thích mua nhà, trước mắt trong nhà có hơn 50 phòng sinh, ta chuyên môn người bị thác đang xử lý, mỗi tháng thu tô cũng không ít. Trừ cái đó ra, chính là trong nhà sinh ý, nhà chúng ta làm ở chỗ siêu thị. Chính là cái kia dây chuyền, vạn khách tới siêu thị. Đúng, khoảng cách A-Z nhà không đến 1 km, liền có một nhà. Tiết Tố Mai lập tức gật đầu, cái này ta biết, nhà siêu thị kia thật lớn, đồ vật cũng khá là rẻ, ngày lễ ngày Tết còn rất nhiều bán hạ giá hoạt động, ta còn thường xuyên đi. Thật là không có nghĩ đến, nhà siêu thị kia lại là nhà các ngươi. Quả Khế nhớ lại một chút, thật giống như ta chỗ ở phụ cận cũng có một nhà. Tô Thanh cũng mở miệng nói, nhà ta nơi đó phụ cận cũng có một nhà. Nói như vậy, các ngươi nhà này siêu thị quy mô thật đúng là không nhỏ. Cũng vẫn được, tại toàn bộ thành Yến Kinh, hết thảy có 18 nhà chi nhánh, trước mắt tại ủy thác nghề nghiệp người quản lý xử lý. Cá nhân ta không quá ưa thích quản lý những thứ này, ta là kế thừa gia gia truyền xuống y thuật, càng ưa thích ở trường học dạy học, tại bệnh viện làm thầy thuốc. Tiết Tố Mai không ngừng gật đầu thật hảo, dạng này thật hảo. Tiểu Triệu A, ngươi thật là một cái tiến bộ hài tử. Điều kiện gia đình hảo như vậy, chính mình còn như thế không chịu thua kém. Bây giờ lại nhìn Triệu Hằng, đơn giản chính là trên trời rơi xuống tới tốt lắm con rể, càng xem càng hài lòng. Vì để cho bọn hắn yên tâm, Triệu Hằng còn trực tiếp đem thành đống phòng bản, quyền tài sản chứng nhận lấy ra, để cho bọn hắn xem. Tô Thanh tùy ý nhìn mấy quyển, quay đầu đối với Quả Khế nói quả đảo, đại di, các ngươi thật đúng là nhặt được bảo. Tiết Tố Mai lúc này trong lòng cũng có chút không có yên lòng, Triệu Hằng quá có tiền, nàng có chút không yên lòng. Quả Khế lại là một mực tại cười ngây ngô, cho nên nói nàng không thèm để ý điều kiện vật chất, nhưng bạn trai là một cái ước vạn phú hào, vẫn là để nàng rất vui vẻ.